duy chỉ có cái này đầu lão hổ là ngoài ý muốn, hắn thò ra móng vuốt một móng vuốt liền đập bay Trử Lang trong tay bó đuốc, thấy bó đuốc ngã xuống đến sơn động gốc mới yên tâm đem Trử Lang té nhào vào mà, rồi da đỏ thâm đầu lưỡi đi liếm láp mặt của hắn. Sơn động đỉnh lỗ thông gió trong có một đạo ánh mặt trời rơi xuống, chiếu vào lão hổ dữ tợn trên đầu, làm cho lão hổ như là thần thú. Trử Lang nỗ lực ôm lấy lão hổ tráng kiện chân, cười thảm lấy hướng Sửu Rong hét lớn, chạy mau à. Vừa mới ngã sấp xuống thiếu niên kia đỏ hồng mắt hướng lão hổ nhào tới, lại bị lão hổ roi thép một loại cái đuôi quất vào trên bụng, thân thể như là bẻ gãy một loại hướng về phía sau bay ngược, đâm vào sơn động trên vách tường, mềm chặt xuống, nửa ngồi dưới đất. Chương 72, mưa rơi im ắng. Sửu Rong không hiểu thấu phẫn nộ rồi đứng lên, giơ lên ba lô trùng trùng điệp điệp nện ở lão hổ trên đầu. Ba lô bên trong hạt kê bột làm lão hổ một náo đại, lão hổ nhịn không được đánh cho một cái sâu sắc hắt xì, móng nuốt không khỏi buông lỏng. Trử Lang thừa cơ từ lão hổ móng nuốt dưới lăn đi ra, một phát bắt được ba lô, thừa dịp lão hổ sáng ngời náo đại công phu một mực mà khấu trừ tại lão hổ trên đầu. Lão hổ nhảy dựng lên, phía sau lưng của nó thậm chí đụng phải sơn động đỉnh, móng nuốt bên trong gai nhọn đột nhiên bắn ra, hai thanh sẽ đem ba lô xé nát bấy. Trử Lang ôm lấy cái kia dựa vào tường ngốc ngồi huynh đệ, lôi kéo Sửu Rong liền hướng bên ngoài chạy, cùng một thời gian, tỉnh lại tiểu trùng đã bỏ tới cửa động. Sơn động cũng không lớn, lão hổ bị người dùng ba lô chế trụ náo đại, giận thật à, chẳng quan tâm trên đầu hạt cây bột, một cái hổ nhảy liền lăng không bay tới. Trử Lang chỉ tới kịp đại lực đẩy Sửu Rong một thanh, đã bị lão hổ sắc nhọn móng vuốt chế trụ bả vai ngược lại kéo trở về. Lão hổ a. Tiểu trùng từ trong sơn động bò ra, nhìn đi ra bên ngoài ánh mặt trời, phản ứng đầu tiên chính là lớn tiếng kêu to. Sửu Rong bị Trử Lang đại lực đẩy, tuy rằng ra khỏi sơn động rồi lại trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất, gặm một miệng bùn. Thấy tiểu trùng giống như một cái không đầu con ruồi lung tung chạy, la lớn, nhanh đi tìm tiểu lang. Vân Lang trốn ở phía sau đại thụ, nhìn thấy người nhà hai cái ngu xuẩn nha đầu bất đắc dĩ vô vô cái chán. Thấy tiểu trùng lập tức sẽ phải dũng mãnh xông vào một mảnh rừng gai, thở dài, giả bộ như đi ngang qua bộ dạng từ phía sau đại thụ đi ra. Tiểu trùng nhìn thấy Vân Lang, hét lên một tiếng liền đánh tới. Lại bị trên mặt đất dây leo đẩy ta một cái, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, đi phía trước xê dịch hai bước, ôm Vân Lang chân gào khóc. Có lão hổ. Vân Lang thấp hạ thân vô vỗ tiểu trùng nao đại đối với Sửu Rong nói, mang nàng trở về, ta đi xem. Nói dứt lời, liền chui vào sơn động. Tại tiểu trùng trong mắt, nhà mình tiểu lang cơ hồ là không gì làm không được tồn tại, mắt thấy Vân Lang đi vào sơn động, vui mừng đối với ngốc trệ Sửu Rong nói, cái này tốt rồi. Sửu Rong đánh cho một cái giật mình. Lập tức liền nổi điên một loại hướng sơn động chạy, một bên hô, tiểu lang mau trở lại, thật sự có lão hổ, thật sự có lão hổ. Không đợi nàng chạy đến sơn động, đã nhìn thấy một đầu lộng lẫy mánh hổ từ trong sơn động chui ra, mà nhà hắn tiểu lang, chính cưới lão hổ trên người, dùng sức bóp lão hổ cổ. Lão hổ hồ nhảy nhảy loạn, muốn phải đem Vân Lang từ trên lưng nhấc lên xuống, Vân Lang rồi lại nắm chặt lão hổ đảm đương dựa ra, bất luận lão hổ như thế nào nhảy đáp, hắn cũng kỵ binh vững vàng địa phương. Một đám tiểu thiếu niên từ trong sơn động phát một tiếng hô liền bỏ ra, lão hổ thấy tình thế không ổn, trở đi Vân Lang một đầu tiến vào rừng cây, mấy cái thiểm dược về sau đã không thấy tăm hơi. Tiểu lang! Sửu Rong hét lên một tiếng, liền thất tha thất thể hướng lão hổ chạy trốn địa phương đổi tới. Trử Lang ôm cổ Sửu Rong gian nan nói, ngươi đừng đi, ta đi. Sửu Rong nhìn xem Trử Lang bị máu tươi nhuộm đỏ bả vai, không kịp nói chuyện, đã nhìn thấy Trử Lang nhảy qua lùm cây, dũng mạnh hướng rừng tùng ở chỗ sâu trong chạy đi. Sửu Rong hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lên trước mặt một đám hài tử, nện lấy ngực khóc lớn nói, là ta hại tiểu lang a. Lão hổ trở đi Vân Lang quen thuộc xuyên qua rừng tùng, lướt qua hạc gốc, trèo lên ly sơn, cuối cùng lại tới đã đến ôn tuyển trì bên cạnh. Bây giờ lão hổ rất khó dễ dàng tha thứ bản thân dơ bẩn, đầy người hạt kê bột làm cho lông của hắn phát dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, nhìn thấy ôn tuyển trì, không chút lựa chọn một đầu đâm vào trong nước. Thái tể tựa ở trên đại thụ tựa hồ vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy đang tại rửa tay Vân Lang nói, tại sao phải phiền toái như vậy? Vân Lang cười nói, ta hiện tại học xong một cái đạo lý, cái kia chính là không nên tin bất luận cái gì vô duyên vô cớ trợ giúp, càng không nên tin bất luận cái gì vô duyên vô cớ trung thành. Trên đời này mỗi một vật cũng cần muốn tự chúng ta đi tranh thủ, ta đầu tin tưởng mình tranh thủ đến đấy, không tin lăng không lấy được. Vì vậy, ngươi khiến cho lão hổ vây lại những hài tử kia nắm chắc, sau đó ngươi lấy thượng vị giả tư thế xuất hiện, để cho bọn họ mang ơn có phải hay không? Vân Lang run lấy trên quần áo hạt kê bột bất đắc dĩ nói, không phải nói đến khó nghe như vậy. Chuyện này nhưng thật ra là hai phương diện đấy, một phương diện, ta thế nhưng là đánh bạc mệnh mới đem bọn họ cứu được đi ra, bọn hắn ít nhất biết rõ ta là coi trọng bọn họ. Một phương diện khác, chính là ngươi nói thi ân cùng người. còn không phải như vậy. Ta thừa nhận, ta hơi sợ, bị những người kia vung hố qua về sau, ta liền lo lắng bị bất luận kẻ nào vung hố, tính tình của ta ngươi cũng biết đấy, không thể lấy người luận cảm tình, một khi bay lên đến luận cảm tình tình trạng, sẽ rất khó cự tuyệt hắn, ta biết rõ đây là một cái chỗ thiếu hụt, có thể ta cuối cùng phải không nghĩ đền bù trên chỗ sơ hở này. Bởi vì này dạng, sẽ khiến ta cảm giác mình còn sống. Thái tể cười nói, tùy ngươi làm như thế nào đi, dù sao mục đích của ngươi cùng ta là nhất trí đấy, ta liền giả vờ không nhìn thấy quá trình. Ngươi không phải đã nói chỉ có bại hoại mới có thể sống lâu trăm tuổi sao? Đã như vậy, ngươi cũng đừng có dù sao vẫn là làm người tốt. Cùng thái tể một phen lời nói, làm cho Vân Lang cảm thấy toàn thân khô nóng, hắn dứt khoát lại một lần nữa nhảy vào ôn tuyển trì trong, tại đáy nước dưới dừng lại thật lâu, thẳng đến sắp bị chết đuối mới ngẩng đầu. Vô lực mà đem não đại túi tại trên mặt đá, nhìn thấy xanh thẳm bầu trời cảm thấy rất không có ý nghĩa. Thái tể đem một viên hạt rẻ nhét lao hổ trong miệng làm cho hắn cắn mở, sau đó bóc lột xuất một viên vàng nóng hạt rẻ thịt, tiện tay nhét Vân Lang miệng nói, biết không, trong khoảng thời gian này là ta này sinh nhanh nhất sống, thoải mái nhất thời gian, mỗi ngày ngồi ở sườn đồi nhìn lên dưới chân trang viên một chút đứng lên, ta liền nhanh sống muốn phải kêu to. Vân Lang ăn hương vị ngọt ngào hạt rẻ nói, chúng ta về sau mỗi một ngày, mỗi một khắc cũng nên nhanh như vậy sống mới đúng. Ngươi năm nay mới 37, ít nhất có thể sống 30 năm, qua 30 năm khoái hoạt thời gian chết lại không muộn. Thái tể nhìn thấy nơi xa thủy hoàng lăng, dáng tươi cười thời gian dần qua rút đi dần dần trở nên kiên nghị đứng lên. Ta nghĩ muốn càng thời gian dài khoái hoạt. Vân Lang không có trông thấy thái tể mặt, càng không có nghe rõ hắn ý tứ trong lời nói, nói liên miên một bên cùng lao hổ chơi đùa, một bên hướng thái tể tố nói mình kế tiếp ý định, hắn không chỉ có muốn bản thân qua hạnh phúc khoái hoạt thời gian, cũng muốn làm cho người bên cạnh, cùng một chỗ hạnh phúc sống đến chết giả. Trừ Lang mang theo vết thương đầy người về tới cửa sơn động, đã sớm khóc đến không còn tức giận xỉu rong lập tức liền đứng lên, không thấy được Vân Lang thân ảnh, liền lại một lần nữa mềm té trên mặt đất. Xỉu rong khóc, tiểu trùng cũng cùng theo khóc, hai người cũng khóc đến như nhũn ra không còn khí lực, Trừ Lang đành phải làm hai cái cáng tre, cùng các huynh đệ cùng một chỗ khiêng, đem các nàng đưa về nhà. Mới đến cửa nhà, đã nhìn thấy Lương ông đứng ở trên tường gào khóc thảm thiết đấy, đồng dạng trên bức tường còn có cái kia cái nhiều bệnh lao bà. Tiểu Lang mang theo lão hổ về nhà. Xỉu rong lập tức đã đến khí lực, từ cáng tre trên nhảy xuống, mở ra cửa sân nhìn qua, một cái cực lớn lao hổ chính ngồi xổm ngồi ở trước cửa, tò mò nhìn nàng. Hôm nay thiên gia trong ăn cơm nhiều người, Xỉu rong cùng tiểu trùng cùng với Lương ông lão bà ba người bận rộn thật lâu mới đã làm xong đồ ăn. Chẳng qua là, cho Vân Lang chính là cơm trắng, những người còn lại đều là hạt cao lương, dù vậy, những hải tử kia như trước ăn vô cùng hương vị ngọt ngào một chút thịt khô bị bọn hắn nhượng bộ thật lâu mới rơi vào một cái nhỏ nhất nữ hải trong bát. Vân Lang thật cao hứng. Hải tử khác khoảng cách Vân Lang rất xa, đã liền Lương ông cũng không dám tới gần, cái này làm cho Vân Lang quá trình ăn cơm trở nên rất phiền toái. Đại vương không biết làm sao vậy, hắn trong chậu tất cả đều là thịt không ăn, hết lần này tới lần khác há to miệng mong chờ Vân Lang hướng trong miệng hắn cho ăn cơm. Một chậu cơm trắng, Vân Lang không ăn bao nhiêu. Hơn phân nửa đều bị lão hổ cho ăn hết. Người nhà dám ở Vân Lang cơm trong mầm đĩa rau chỉ có nhỏ tuổi nhất tiểu trùng, hơn 10 mảnh ăn ngon lạp xưởng bị tiểu trùng bất chi bất giác cho ăn hết sạch rồi. Trên thực tế, lực chú ý của nàng cũng không đặt ở lạp xưởng lên mà là đặt ở lão hổ trên người. "Tiểu Lang, ngươi thật sự đem lão hổ đánh phục gián." Vân Lang đưa tay liền cho lão hổ một cái vào miệng, gia hỏa này vừa mới ăn xong thịt tươi, ngoài miệng còn dính lấy máu, liền dám đem miệng hướng Vân Lang cơm trong mầm nhét. Lão hổ bẹp một tiếng, hay dùng đầu lưỡi đem ngoài miệng vết máu toàn bộ liếm láp sạch sẽ, thấy Vân Lang cơm trong mâm cũng không có gì đặc thù đồ vật, liền túi đầu xuống tiếp tục ăn dã chư thịt. Tiểu Trung nằm ở Vân Lang trên người, cẩn thận một chút cầm đầu ngón tay đi đâm lão hổ bả vai. Bị Vân Lang một phát bắt được, rắn rắn chắc chắc đặt tại lão hổ trên người, tiểu Trung kêu thảm một tiếng, vờ mông lấy như lửa chạy ra. Vân Lang thấy kia cái gọi là Trừ Lang tiểu tử đang nhìn hắn, liền vẫy tay, ý bảo hắn tới đây. Trừ Lang đứng ở Vân Lang trước mặt, bao nhiêu có chút có quáp, vừa rồi Xỉu Rong tỉ tỉ nói, Tiểu Lang là người tốt, cũng là một cái có người có bản lĩnh, hắn tuổi còn trẻ thậm chí đã là 1000 gánh quan viên, nếu như bọn hắn có thể tại Vân gia làm nô buộc, về sau liền không cần lo lắng đói bụng. Cha mẹ còn có ở đây không? Vân Lang nhẹ giọng hỏi. Trừ Lang lắc đầu. Còn có thân thiết có thể đầu nhập vào sao? Trừ Lang tiếp tục lắc đầu, thấy Vân Lang chỉ hướng hắn những cái kia đồng bọn, hắn vội vàng nói, bọn hắn cùng ta giống nhau. Vân Lang nhìn thoáng qua lo lắng Xỉu Rong, cười nói, nghe Xỉu Rong nói các ngươi ý định vào nhà trong làm nô bộc. Nghĩ được chưa? Mặc kệ ngươi hiểu không minh bạch trong đó lợi hại, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết, làm nô bộc về sau, sẽ thấy không thay đổi khả năng, ngươi còn muốn làm nô bộc sao? Trử Lang nhìn xem vẻ mặt sắc mặt vui mừng xỉu rong, chăm chú gật đầu, quỳ một chân trên đất nói, xin chủ nhân thành toàn. Chương 73, sung sướng vùng quê. Một cái cổ đại trong trạch viện nếu như không có người, nên gọi quỷ chỗ ở, mặc dù là lại xinh đẹp, cũng sẽ trong thời gian rất ngắn trở nên rách nát, thậm chí sụp xuống mất. Cái này rất thần kỳ. Nếu như một tòa trong phòng vĩnh viễn đều có người cư trú, bất luận căn phòng này đến cỡ nào đơn sơ, cũng so với trống trải phế chỗ ở càng làm cho người cảm giác thoải mái dễ chịu. Người trong nhà đừng nói nhiều, Vân Lang liền định dọn đi trong trang viên cư trú, cho dù chỗ đó còn có vô cùng đơn sơ, như trước bị xỉu rong cùng tiểu trùng cho rằng là sau cùng sáng suốt quyết định. Người nhà du xuân ngựa thời gian qua không tốt, bởi vì nó muốn chiếu cố nặng hơn nhân vật. Không việc để hoạt động thời điểm nó chính là du xuân ngựa, sẽ bị hai mươi mấy người tiểu tử, tiểu nha đầu tranh nhau kỵ binh. Có việc để hoạt động thời điểm nó chính là ngựa kéo, cần kéo lên xe ngựa đi hoang nguyên trên mang tuổi lửa trở về. Mỗi khi người nhà lương thực đã ăn xong, mà mài nước vừa không chịu nổi dùng thời điểm, nó còn muốn lôi kéo cối xay tại nguyên chỗ xoay quanh. Có lao hổ tại, Vân gia trang viên phụ cận căn bản cũng không có cái gì cỡ lớn dã thu dám đến, về sau, liền con thỏ dã chư thấp như vậy chỉ số thông minh động vật cũng biến mất không thấy bóng dáng. Lần thứ nhất có thể tự do tự tại trên mặt đất hành động, mà không ngu gặp nguy hiểm, những hải tử kia thiên tính tại trước tiên liền bị phóng thích ra ngoài. Trử Lang mang theo một đám lớn một chút hải tử cầm lấy Vân gia kiểu mới công cụ đang tại thanh trừ trang viên trên hết thảy không cần bụi cỏ, sau đó đem bụi cỏ chất đống ở phía xa đồng ruộng trong, chỉ cần chờ tuổi lửa phơi khô, những thứ này bụi cỏ cũng sẽ bị một thanh đại hỏa thiêu hủy, trở thành trong đất phân bón. Vân Lang mang theo nhỏ chút ít hải tử cùng xỉu rong, tiểu trùng cùng một chỗ trang phục nhà của mình. Như thế nào trang phục đây? Đồ dùng trong nhà là không cần nghĩ, đại hán thợ một cao ngạo như là thần tiên. Bọn hắn tình nguyện tiếp nhận quyền quý cha đạp, cũng không muốn buông tư thái đi là người bình thường phục vụ. Vì vậy, Vân Lang có thể làm đúng là dùng nước sơn đến làm cho cả trang viên trở nên sinh động đứng lên. Nói đến nước sơn, thứ này tại Đại Hán thật sự là quá phổ biến, loại này từ cây sơn trên thu hoạch chất lỏng, tại hỗn hợp các loại thuốc màu về sau thì có đem bình thường đồ vật biến thành tác phẩm nghệ thuật thần kỳ công năng. Vì vậy, Đại Hán quý nhân thậm chí bình dân trong nhà, nhưng phàm là có thể trên nước sơn đồ vật. Mọi người hết thể cho hắn trên một lần nước sơn, có nhiều thứ lên khoảng 100 sơn nước sơn về sau, liền biến thành chính thức nghệ thuật chân phẩm đồ sơn. Diêm Thiết Luận trong nói hay lắm, tại Đại Hán, đồ sơn đã thành bách tính sinh lão bệnh tử nhất định đồ vật, Thục Trung, Duyệt Châu, khu vực gieo trồng cây sơn đã có hơn vạn mẫu quy mô. Cho đầu gỗ thoa lên nước sơn, có thể hữu hiệu phòng trùng, chống phân hủy thực, phòng ngừa ánh mặt trời, lại có thể gia tăng phòng ốc mỹ cảm, đúng là một cái rất đồ tốt. Duy nhất phiền toái chính là rất quý. Tại Đại Hán, tiền không đáng tiền, đáng giá chính là hàng hóa, nhiều khi mọi người không muốn tiếp nhận tiền cái này ai cũng có thể tùy tiện chế tạo đồ vật. Tại Đại Hán, lấy hàng đổi hàng mới là chính xác nhất mậu dịch phương thức. Vân gia trang viên không có sản xuất, dĩ nhiên là không có hàng hóa, Vân Lang tích góp từng tí 1-200 vạn tiền, mua 10 đầu trâu cùng 10 bộ mới nhất kiểu nguyên sóc cày cùng máy gieo hạt về sau, cũng liền không thừa nổi bao nhiêu. Tốt trong nhà lương thực rất sung túc. Có thể một mực ăn vào sang năm ngày mùa thu hoạch. Vân Lang mua sắm trâu cày, nông cụ thà rằng đi trên chợ dùng nhiều tiền đi mua, cũng không chịu cùng Trường Bình, hoặc là Trác Cơ há miệng, mặc dù như vậy có thể bớt rất nhiều tiền. Trường Bình biết được tin tức này thở dài một tiếng, liền đi vội vàng chuẩn bị vệ thanh xuất trình công việc, Hoắc Khứ Bệnh đi hữu phủ phong bình định, không ai có thể giúp đỡ nàng cứu vãn một cái cùng Vân Lang quan hệ. Hoàng gia 2.000 vạn tiền bán đất, đã thành Trường An trên chợ một cái cọc câu chuyện mọi người ca tụng. Vân Lang dùng nguyên sóc cày, máy gieo hạt, gương nước, mài nước để đổi lấy hoàng gia 30 khoảnh đất đã thành Trường An trên chợ lớn nhất chê cười. Gương nước, mài nước tạm dừng không nói, chỉ là nguyên sóc cày cùng máy gieo hạt đi qua hoàng gia chuyên bán về sau, thu lợi đâu chỉ 2.000 vạn. Trường Bình biết rõ hoàng đế đã từng đồng ý quan ngoại hầu, cũng biết hoàng đế đã quên mất chuyện này. Nếu việc này không tiếp tục người nhấc lên, hoàng đế cũng sẽ càng vui sướng giả bộ như quên mất bản thân đã từng nói mà nói. Vân Lang từ khi xuất hiện ở Dương Lang ấp về sau, cùng hắn tiếp xúc người trên cơ bản cũng thu lợi xa xỉ, chỉ có Vân Lang bỏ ra nhiều như vậy, duy nhất lấy được chính là 30 khoảnh đất hoang. Thế nhân đối với ân nhân thái độ rất kỳ quái, tri ân đồ báo, có ơn tất báo, đích xác rất ít người, càng nhiều hơn là hy vọng đối với chính mình có ân người chết sớm một chút mất mới là tốt nhất. Hoàng đế không đề cập tới, dĩ nhiên là không ai lại đề lên Vân Lang, Trường Bình cũng không có thể nói, về phần chắc cơ. Bây giờ bởi vì nguyên sóc cày nguyên nhân ngày vào đấu kim đấy, đoán chừng đã sớm quên Vân Lang tồn tại. Trường Bình rất dễ dàng trong đầu kiến tạo xuất một cái gió thảm mưa sầu loại Vân Lang, lại không biết bị người quên lãng, chính là Vân Lang trước mắt hạnh phúc lớn nhất. Các thiếu niên thân thể rất nhẹ, như thường ngày lại đang sơn giã lúc giữa chạy trốn thói quen, không nhân để ý cho lầu cao soát nước sơn là một cái khổ sai sự tình, từng cái một dán tại dây thừng kéo chảnh chứ trên ván gỗ, đối với chính mình dễ dàng sẽ đem khó coi đầu gỗ bao trùm lên mỹ lệ màu sắc mà vui mừng không thôi. Đồng ruộng bên trong đại hỏa, ngày đêm không thôi, mỗi khi một khối trên đất bao trùm dày đặc phân cho, lương ông sẽ mang theo mười mấy cái trai trai tiểu tử dùng ốn khúc cái cày đem chỗ đó thổ địa cày ruộng một lần, sau đó đem ruộng đồng bên trong rễ cỏ, rễ cây chọn lựa ra, chuẩn bị phơi khô về sau tiếp tục đốt. Tiểu mới công cụ đại lượng sử dụng, thật lớn để cao lao động hiệu suất, mặc dù là một đám hài tử, tại lá cây tan mất thời điểm cũng khai khẩn đi ra 600 mẫu đất. Nếu như không phải là Vân Lang khuyên can, những cái kia hưng phấn mà bọn nhỏ nói không chừng sẽ đem còn dư lại 1.800 mẫu đất cũng cày ruộng một lần, tuy rằng, cái này đã xa xa đất vượt qua năng lực của bọn hắn. Mỗi ngày trạng vạng tối, là Vân gia trang viên tốt nhất thời gian. Sửu Rong, Tiểu Trùng cùng với Lương bà tại trong phòng bếp bận rộn, những cái kia vội vàng châu cày sẽ đến hài tử, cùng với cho lầu cao soát xong nước sơn bọn nhỏ gặp hưng phấn mà tiến vào người nhà suối nước nóng nước kênh mương trong tắm rửa, nơi đây nước tuy rằng không so sánh được trên núi nước suối tốt. Dùng để tắm rửa rồi lại vậy là đủ rồi. Tẩy không công các thiếu niên từng cái một ngồi nghiêm chỉnh tại trước bàn cơm, mong mỏi ánh mắt dù sao vẫn là không có ly khai phòng bếp. Nếu như chứng kiến trong bàn ăn có thịt, sẽ có một mảng lớn tiếng than thở, cũng cùng một chỗ cảm tạ lão hổ cho bọn hắn mang đến ăn thịt. Nếu như chứng kiến trong bàn ăn chỉ có muối đồ ăn, từng cái một liền ai thán không dứt, thống khổ, oán trách lão hổ một chút cũng không tận lực. Vân Lang ngồi ở lớn bàn dài phân cuối, khi hắn cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm, cũng liền tuyên cáo ăn cơm so tài bắt đầu. Loại này tình cảnh xuống, mặc dù là sau cùng không khẩu vị người, cũng có thể ăn nhiều hai chén. Không ai nhớ kỹ người nhà lúc nào nhiều hơn một vị đeo mũ cao giáo thư tiên sinh. Trong mỗi ngày sau khi cơm nước xong một canh giờ, chính là bọn họ đi rừng tùng trong láo trong sân tiếp nhận giáo dục thời điểm. Mỗi ngày đều muốn nhận thức 10 cái chữ, nếu không, kết cục thê thảm. Vệ Thanh mang theo thân vệ ly khai trường an thời điểm, trận đầu tuyết đã rơi xuống rồi. Đại tuyết đến, cũng liền biểu thị mùa đông ẩn nút chính thức đã bắt đầu. Mùa đông ẩn nút đầu tiên điều kiện ngay cả có đồ vật có thể ẩn nút. Hạ thu một trận mưa lớn hủy diệt rồi quan trung gần nửa lương thực, đối với dựa vào trời ăn cơm đại hán người mà nói, chỉ có thể dựa vào giảm bớt một nửa khẩu phần lương thực đến vượt qua. Tại đại hán, không có quốc gia cứu tế nạn dân thói quen, hoàng lao chi thuật nội dung quan trọng ngay tại ở mặc kệ. Trừ phái binh trấn áp bạo dân bên ngoài, hoàng đế duy nhất làm một chuyện tốt chính là cởi mở núi trạch, cho phép bách tính tiến vào cùng loại trên lâm huyện một loại địa phương bản thân đi kiếm ăn. Lương thực chưa đủ, liền lên núi săn bán, xuống sông bắt cá. Đã liền hoàng gia cũng muốn tham dự. Trên lâm huyện trong lập tức liền kín người hết chỗ, trắng đoan trên mặt tuyết đầy là bị người giẫm đạp đi ra dấu chân. Bởi vì là quan phủ ngăn cản săn bắn bắt cá hoạt động, vì vậy, Vân gia cái này một khối tư nhân thổ địa quyền lợi đã nhận được bảo đảm. Không ai tại vùng này lùng bắt dã thú. Vị Hà đã đến vào đông. Một cái đục ngầu dòng sông lập tức liền trở nên thanh tịnh thấy đáy. Một mảnh dài hẹp lưới lớn ngang kéo trên mặt sông, đầu muốn nhìn đầu ngón tay kích thước mạng lưới mắt, đã biết rõ bọn hắn đây là ở tiến hành diệt sạch kiểu vớt hoạt động. Vân Lang đứng ở bờ sông, thưởng thức trước mắt khó gặp đích thực lớn tình cảnh. Bởi vì là nước chảy, vì vậy, lưới lớn một khi cút một hồi, lập tức sẽ thu mạng lưới. Nơi đây ngư dân rất thông minh, tại đường sông trên kéo hai cái ngang vừa thô vừa to dây gai trên đeo đầy thiết hoàn, nếu như muốn thu mạng lưới, chỉ cần đem dây gai trên thiết hoàn kéo qua, cả đầu lưới lớn sẽ thu thập đến bờ sông. Sau đó chính là rộng lớn mạnh mẽ thu mạng lưới giai đoạn. Nhìn xem tại lưới đánh cá trong nhảy về phía trước các loại cá, Vân Lang cảm thấy cái này một mạng lưới chí ít có 500 cân. Một cái dài nửa thước niêm cá rơi vào Vân Lang con mắt, hắn lập tức hô lớn, niêm dâu ria cá ta đều muốn, dùng tiền còn là dùng lương thực đổi. Kéo mạng lưới cá cái đầu dài lập tức kêu lên, một cân hạt kê một cân niêm dâu ria cá, đổi hay không đổi. Vân Lang vui mừng đầu lưỡi đều nhanh nổ ra, nao đại điểm cùng chống lúc lắp một loại. Niêm dâu ria cá toàn bộ cho lão tử lưu lại. Chương 74, âm hiểm Vân Lang. Trước kia ở cô nhi viện thời điểm, Vân Lang liền thích ăn cá nheo. Vân bà chế biến thức ăn cá nheo có thể nói nhân gian mỹ vị. Cực đại cá nheo hung hăng mà trao hai lần dầu về sau đó liền chém thành khối lớn, dùng kẹo nấu thành nước màu, nhiều hơn hành tây khương tỏi hoa tiêu bạc hương, thịt kho tàu giống nhau cách làm. Sẽ đem nổ tốt khối thịt ném vào tăng thêm rượu vàng một muộn. Chỉ cần thịt cá xuất nổi, vậy mùi thơm có thể đem người thèm chết, đầy đặn thịt đoạn hướng hạt kê cơm, hạt cao lương trên một đạt, lại tới một thìa canh cá. Trời ạ, nhân gian từ nay về sau hay là động trời. Về sau có chút tiền, Vân Lang đi học lấy người ăn cá hấp, nghe nói loại này phương pháp ăn tương đối cao cấp, có thể thể hiện xuất đồ ăn bản vị đến. Chẳng qua là, một cái tanh không sót mấy cá bỏ vào trong mâm, thêm vài miếng hành tây hương, ngược lại điểm cá trưng dầu làm ra nhạt không sót mấy cá, thật sự là khó có thể vào miệng. Vì vậy, Vân Lang mỗi lần cũng trước mặt ngậm mỉm cười ưu nhã ăn cá hấp, tốc độ rất chậm, nhiều khi, trên mặt bàn còn lại đồ ăn cũng đã ăn xong, chỉ còn lại hơn phân nửa mảnh cá hấp như trước ưu nhã bày ở trong mâm, vậy rất tốt nhìn. Và lại bất luận là hai cái mang cá pẹ ỉ cả, còn là 80 cái mang cá pẹ ỉ cả, kết cục cũng không sai biệt lắm, từng ăn vào cá hấp mọi người nói tươi sống, rồi lại không muốn ăn nhiều. Tây Bắc người thịt cá đã quen, không có một cái tinh xảo người phương Nam đầu lưỡi, cũng đừng có giả vờ giả vịt, thích ăn tươi sống vị, vì sao không trực tiếp đi nuốt sống đi. Cá nheo lớn nhất chỗ tốt chính là dầu nhiều, thịt dày, xương ít, hiện ra hắc quang thịt cá ném vào nóng hổi dầu nóng bên trong. Chỉ là cá da bạo liệt thanh âm có thể trọn vẹn bỏ qua xà nhà 3 ngày. Vân Lang cho cá qua dầu thời điểm, bát tô bên cạnh liền vây đầy thèm chảy nước miếng, không, thèm nước miếng đã giọt ra rồi thực khách. 20 não đại tăng thêm một cái lao hổ não đại đem bát tô vây đến cực kỳ chặt chẽ. Muốn đại hỏa, đại hỏa. Trừ lang thấy nhà mình huynh đệ quạt lửa cánh không có lực lượng, lập tức anh em kết nghĩa kéo ra, bản thân ngồi xổm bếp lò bên cạnh, dùng một thanh khổng lồ quạt hương bù, mạnh lực vung đẩy. Ngọn lửa một cái liền luồn lên một xích cao. Hành tây khương tỏi, hoa tiêu tại dầu nóng trong vừa mới lật ra một cái lăn, mùi vị còn chưa kịp xông tới, một cái buồn lớn con cái đã nổ tốt thịt đoạn liền đổ ập xuống rơi xuống, tất cả mùi thơm đều bị thịt cá bao phủ, chỉ có thể một tia tiến vào thịt cá. Mấy thìa canh thịt tiến vào bát tô, Vân Lang đem cực lớn cành lá hương bổ bệnh nắp nồi khấu trừ tại bát tô lên đối với bên người thực khách tự nhiên cười nói. Nhỏ lửa thu nước về sau, là tốt rồi. Các thực khách ngay ngắn hướng gật đầu. Kể cả viên kia lão hổ đầu. Trên đời có một loại khách nhân vô cùng chán ghét. Chuyên môn đuổi tại người ta lúc ăn cơm tới bái phỏng. Bình tẩu chính là như vậy khách nhân. Hắn đã mang đến Vân Lang muốn lá trà, cùng một ít chế tạo gấp gáp tốt công cụ. Vân Lang một chút cũng không thích cùng Trác thị giao tiếp, nhưng mà, lá trà chỉ có bình tẩu chỗ đó mới có. Về phần công cụ, hiện tại đã là Trác thị lớn nhất tiền tài nơi phát ra. An bài tốt đi theo Sa Phu cùng hộ vệ về sau. Bình tẩu theo Vân Lang cùng một chỗ tiến vào Vân gia lầu chính. Tại Vân Lang dưới sự trợ giúp cởi trầm trọng áo lông, hắn liền không thể chờ đợi được mà hỏi. Ngươi trong trang tiểu nô buộc tại sao lại hung dữ mà nhìn ta? Lao phu tựa hồ không có thương hại qua bọn hắn đi. Vân Lang cho Bình tẩu rót một chén trà cười nói, bọn hắn xác thực rất hận ngươi a. Bình tẩu dừng một cái nói, không đạo lý. Làm sao lại không đạo lý rồi hả? Ta vừa mới đã làm xong mỹ thực, ngươi liền mang theo 5-6 người đã đến, các ngươi nhiều ăn một miếng. Bọn hắn sẽ ít ăn một miếng, người là ngươi mang đến đấy, bọn hắn không hận ngươi hận người nào. Bình tẩu dùng sức hô hấp 2 phần, sau đó liền cười ha ha, vỗ tay nói, may mắn đạo à, đã như vậy, mặc dù là bị bọn hắn hận, Lao Phu cũng nhận biết, bữa này mị thực Lao Phu là hưởng dụng định rồi. Lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, Bình tẩu sắc mặt liền thay đổi. Một đầu lộng lẫy manh hổ lười biếng lên lầu, vốn là dùng xanh mơn mởn con mắt xem xét Bình tẩu liếc, sau đó tiến đến Bình tẩu bên người nghe. Cuối cùng liền bẹp một tiếng nằm ở Vân Lang bên người, đem não đại đặt tại móng đuốt trên nhắm mắt dưỡng thần. Bình tẩu là một cái bái kiến gió lớn sóng người, manh hổ lúc tiến vào tuy rằng kinh hãi, thấy lao hổ đối với hắn không có ác ý, rất nhanh liền khôi phục ngày xưa cái chủng loại kia bình thản bộ dáng. Cái này đầu manh hổ là ngươi nuôi dưỡng hay sao? Thời gian dài bao lâu? Vân Lang cười nói, 2 tháng đi. Bình tẩu tràn ngập thâm ý ngó ngó Vân Lang bên người lao hổ, sẽ không nhắc lại, lời nói xoay chuyển. Đem một phong sách lụa đặt ở Vân Lang trước mặt nói, đây là Trác thị thiết khí tác phường 2 thành phần tử, ngươi xem một chút có hay không thỏa mãn, đã hài lòng, chúng ta nói nữa cái khác. Vân Lang đem sách lụa đẩy trả lại cho Bình Tẩu nói, ta về sau ý định vùi đầu trồng trọt, chuyện bên ngoài không bao giờ để ý tới gặp rồi. Bình Tẩu tựa hồ ngờ tới Vân Lang có thể như vậy nói, vớt râu ha ha cười nói, ngươi lớn như vậy mới, cũng không phải là cái mảnh này hoang vắng địa phương có khả năng dung nạp đấy. Đại trượng phu tung không thể dương cánh bay cao. Cũng nhất định phải hát vang tiến mạnh, giống như ngươi vậy một đầu tiến vào bùn trong tính chuyện gì xảy ra à. Vân Lang cau mày nói, ta cũng muốn bay, cũng đã bay, kết quả bị các ngươi một cước rơi vào trong hố lửa, vừa hát vang tiến mạnh, kết quả. Ha ha, bất khuất mới là đại trượng phu. Tranh thủ thời gian xong rồi đi, ta sau khi trở về cẩn thận suy nghĩ vào ta nửa năm này hơn với tư cách, kết quả kinh sợ xuất một thân mồ hôi lạnh, nếu như không là vận khí tốt, hiện tại mộ phần trên cây cỏ đều có 2 thước cao. Còn có bất khuất đâu rồi, có biết hay không, rất nhiều người con một lần đã bị ngũ mã phân thây. Ta quyết định rồi, về sau liền trồng trọt, cho quốc gia hảo hảo loại lương thực, nhịn đến trưởng thành liền lấy một cái xấu lão bà, người khác nhìn gặp nôn cái chủng loại kia, cũng không lo lắng bị quần áo lụa là cướp đi, tái sinh mấy cái xấu em bé, đem cả đời này an ổn qua hết, ta coi như là buôn bán lời. Bình tẩu nhữ mày nói, ngươi dùng nửa năm thời gian cho mình làm 3.000 mẫu đất, còn có làm một cái cực đại trang viên, còn làm 1.000 gánh viên trước, những thứ này cũng không nói. Chỉ là Trường Bình công chúa lên tiếng đem ngươi làm con cháu nhìn điểm này, cũng đủ để tự ngạo, ngươi còn có cái gì chưa đủ hay sao? Ngươi xem một chút Tư Mã Tương Như, 30 mấy tuổi người, vì một cái so với người chăn ngựa không khá hơn bao nhiêu quan, chẳng những bán rẻ hồng nhan chi kỷ của mình, còn có tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục không tiếc cho Tiết Trạch nhà thế hệ con cháu giảng bài, hắn còn không phải đang tiếp tục làm quan thân dốc sức liều mạng. Thấy đủ đi, lão phu cảm thấy ngươi 10 năm bên trong lộng một người hầu tức đi ra không phải là việc khó. Vân Lang bĩu môi nói, ngươi có thể hay không đổi một cái tốt đi một chút người so với ta à? Vậy vệ thanh, đủ tư cách đi. Còn là được rồi, đem mạng của mình dán tại Lao Thiên gia trong đũng quần lấy được công hơn ta mặc kệ, Bình công, ngươi không cần quên ta, ta liền định trồng trọt rồi. Đầu năm nay kỳ thật an toàn đệ nhất mới là chuyện chính xác. Bình tẩu cười nói, Trường Bình công chúa quả nhiên không có đoán sai, ngươi nói chúng ta tại gài ngươi, đang lợi dụng ngươi, trên thực tế, chuyện này là không phải là có lẽ mà khác. Vân Lang ngồi thẳng người cười nói, chiếm tiện nghi nói ta đây cái thua thiệt đang lợi dụng người, lời này ngược lại là mới lạ, nói một chút. Bình tẩu khâm phục nhìn xem Vân Lang nói, thật tinh diệu an bài à, lão phu hám sâu tầm bắn tên mà không biết, còn có khe khẽ như thích cho rằng chiếm được bao nhiêu tiện nghi, lại không biết lão phu chờ người từng cái cử động đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi. Bình tẩu thấy Vân Lang muốn phải phản bác, khoát tay một cái nói, và lại nghe lão phu nói xong, ngươi một cái áo vải thiếu niên, vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện ở hoang dã lên từ bừa bãi vô danh đến tên đầy Trường An chỉ dùng nửa năm thời gian. Vốn là tại ven đường dùng một cái lộc khiến cho mọi người nhìn chăm chú, rồi sau đó liền cố ý chọc giận Hoắc Khứ Bệnh cùng ngươi đại chiến một trận, ngươi dùng mưu lợi biện pháp chiến thắng Hoắc Khứ Bệnh, hơn nữa còn có lộng rơi xuống một cái thanh minh ước hẹn. Làm cho lão phu bực này lúc nào cũng chú ý Trường Bình hầu phủ thương nhân, đối với ngươi đã có một cái mới nhận thức, bởi vậy, làm ngươi xuất hiện ở hoang dã trên thời điểm, cùng lão phu đánh cờ một ván, làm cho lão phu đối với ngươi khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa lập tức giật dây đại nữ đem ngươi thu về môn hạ. Vì vậy, ngươi thì có một cái có thể cho người khác chứng kiến ngươi thi triển tài hoa địa phương, chỉ là nấu sát hạng nhất, khiến cho Trác thị từ Diêm Thiết lệnh đối lập người, biến thành người hợp tác, khiến cho lão phu đem ngươi coi là thiên nhân. Mà ngươi còn có lòng có chưa đủ, lợi dụng Hoắc Khứ Bệnh hảo thắng tâm, tại trong khoảng thời gian ngắn cùng hắn kết làm bạn thân, sau đó lại lợi dụng Trường Bình lòng mang thiên hạ tâm tư, lộng đi ra một cái bốn khúc cái cày, thông qua Trường Bình chạy suốt thiên thính, hơn nữa cho mình làm một cái hoàng đế thân quân thân phận. Mặc dù đã đến nơi này, lão phu đã đối với ngươi bố cục cùng mưu tính bội phục đầu rạp xuống đất, nhưng mà, ngươi vẫn chưa đủ. Biết rõ hoàng đế đối với bốn khúc cái cày vô cùng coi trọng, lợi dụng chúng ta cũng muốn tìm kiếm ngươi nền tảng tâm tư, làm giả hủy khuất ném ra máy gieo hạt. Chơi ạ, sau đó ngươi liền lộ ra nguyên hình yêu cầu hoàng gia cho ngươi một mảnh đất, còn có phải là trên lâm huyện bên trong địa phương. Có biết hay không a, làm hoàng đế đáp ứng về sau, lão phu khiếp sợ trắng đêm khó ngủ a. Ngươi làm một cái dạng gì yêu người ta? Đại Hán quốc lúc nào có áo vải cùng hoàng đế làm giao dịch loại chuyện này rồi hả? 2.000 vạn tiền. Trời ạ, ngươi sẽ quan tâm 2.000 vạn tiền. Từ biết rõ hoàng đế cho xuất 2.000 vạn tiền cái giá tiền này thời điểm, lão phu đã biết rõ cái này 3.000 mẫu đất đã là ngươi vật trong bàn tay. Quả nhiên, ngươi vừa ném ra gồm nước cùng mái nước. Hầu như một cái tiền đều không cần liền lấy được mảnh đất kia. Buồn cười, Trường Bình, chắc cơ còn chuẩn bị vì ngươi chủ tiền mua sắm. Ngươi rồi lại cách khác lối tắt dựng lên bảng quang hầu Lưu Dĩnh, lợi dụng Mặc gia nhu cầu cấp bách thanh danh bức thiết tâm tình, bức bách người ta vì ngươi tu kiến trang viên. Biết rõ bệ hạ tại sao lại quên công lao của ngươi sao? Không phải là bệ hạ không nỡ bỏ một cái trên danh nghĩa quan ngoại hầu, mà là bệ hạ đã đối với ngươi sinh ra lòng kiên kỵ. Nếu như không phải là ngươi đem trang viên nhất định phải còn đâu trên lâm huyện, bệ hạ có thể sẽ càng thêm lo lắng. Toàn bộ quá trình có thể nói không chê vào đâu được, nước chảy thành sông. Ở trong quá trình này, tất cả mọi người tại được lợi, tất cả mọi người có tốt chỗ, bất luận là Chắc Cơ, còn là Hoắc Khứ Bệnh, hoặc là Trường Bình, Lưu Dĩnh, thậm chí bệ hạ. Mỗi người đều có thật sự chỗ tốt, ngươi nắm quyền thực nói với tất cả mọi người, ngươi đối với cái thế giới này, quốc gia này là có lợi ích đấy. Vì vậy, Trường An Ba Phụ thì có một cái tên là Vân Lang Vũ Lâm Tư Mã, một cái chỉ làm cho tất cả mọi người mang đến chỗ tốt Vũ Lâm Tư Mã. Một người mọi người muốn thân cận. Người người cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Vũ Lâm Tư Mã. Chương 75, sự việc đã bại lộ. Bây giờ, ngươi đã được đến ngươi muốn hết thảy, duy nhất phiền toái chính là tuổi quá nhỏ, vì vậy ngươi liền tuyển nhận đi một tí với ngươi cùng tuổi thiếu niên dã nhân làm nô bộc. Yên lặng ở lại đây chỗ ngồi hoang vắng vừa an toàn chỗ, một bên điều dạy mình nô bộc, một bên chờ thân thể thời gian dần qua lớn lên. Lão phu không dám nghĩ ngươi trưởng thành rời núi một khắc này gặp là cái dạng gì nữa đây, chỉ biết là, ngươi so với lão phu bái kiến tất cả mọi người ổn, cũng thông minh, cũng bác học, còn biết tiến thối. Vì vậy à, chắc thị cái này hai thành phần tử chính là chúng ta tìm đến danh trạng, không có ý tứ gì khác, thầm nghĩ tại người khác phía trước ôm lấy ngươi thô chân, miễn cho về sau không có cơ hội. Bình tẩu nói rất nhiều lời nói, xỉu rong bưng lên đồ ăn đã có chút nguội mất, bình tẩu cũng không thèm để ý, liền cơm trắng ăn rất là hương vị ngọt ngào. Một chén thịt cá ăn tinh quang, rồi hướng lấy chén kia rau cỏ nước canh cảm khái thật lâu, tuyết rơi trời ăn rau cỏ người ta tại Trường An ba phụ hầu như không mấy nhà, trong đó liền kể cả hoàng thất ở bên trong. Vân Lang một mực không trả lời, trên thực tế hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Thông qua bình tẩu miêu tả, hắn dường như trông thấy một cái quạt lông khăn chít đầu, phong lưu phóng khoáng, trong nháy mắt lúc giữa khiến cho tưởng lỗ tan thành mây khói Vân Lang. Vấn đề là cái này người không giống hắn a. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn liền vô cùng rõ ràng, chính là vì đem Thủy Hoàng Lăng biến thành nhà mình đấy, về phần đem những vật kia tràn ra đi, cùng mưu tính có một cái giám quan hệ. Sở dĩ đem những vật kia tràn ra đi, duy nhất nguyên nhân chính là chịu không được cởi chuồng tại đồng ruộng trong vất vả những cái kia người Hán. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, bản thân lần thứ nhất đem hộ khẩu từ cô nhi viện hướng trường học rời thời điểm, dân tộc vậy một lan danh mạch, rõ ràng viết một cái cực đại Hán. Nói cách khác, hắn cùng những cái kia cởi chuồng tại đồng ruộng trong làm việc tay chân người, đều là một phe. Nếu không có biện pháp giúp những người này cũng thì thôi, vấn đề là bản thân trong đầu giả bộ hơn mấy trăm nghìn loại có thể cải biến bọn hắn sinh hoạt biện pháp. Lúc này thời điểm nếu không nói đi ra, cũng không phải là có nguyện ý hay không sự tình, mà là phẩm chất có vấn đề sự tình rồi. Vân bà cho phép Vân Lang không từ thủ đoạn đi đạt tới mục đích, rồi lại không cho phép hắn không thiện lương. Những lời này nghe tựa hồ rất mâu thuẫn, nhưng thật ra là rất có đạo lý đấy, người thiện lương rất dễ dàng bị người khi dễ, Vân bà không hy vọng Vân Lang bị người khi dễ, vì thế, một cái thờ phụng thiên chúa ma ma có thể đi trường học níu lấy khi dễ Vân Lang là cô nhi lao sư tóc, bát phụ xé đả. Đi ra ngoài về sau, lại có thể đem trong túi quần không nhiều lắm một chút tiền, bố thí cho một cái dài khắp nhọt đau nhức tên ăn mày. Kỳ quái phương thức giáo dục, dĩ nhiên là đào tạo xuất Vân Lang loại này cả người não đường về không đồng dạng như vậy người. Vân Lang ăn cơm xong, sắc trời cũng liền đen. Trong ngày mùa đông bầu trời tối đen sớm, trừ lang bọn hắn cơm nước xong xuôi về sau, liền vội vàng đi rừng tùng tiểu viện, thái tể chính ở chỗ này chờ bọn hắn, đi trễ, hậu quả rất nghiêm trọng. Bình tẩu nhìn xem những hải tử kia cả đám đều ôm sa bàn, kinh ngạc hỏi, ngươi đang ở đây tìm người dạy ngươi những thứ này tiểu nô buộc biết chữ. Vân Lang miễn cưỡng mở ra chân, đem một trương thảm che tại trên đùi của mình, tập trung tại lao hổ mềm cái bụng nói, một ngày nhận thức 10 cái chữ, nhận thức không được đầy đủ gặp bị đánh. Bình tẩu thỏa mãn gật đầu nói, nên đấy, lao phu đi học thời điểm, một ngày chỉ có thể nhận thức 5 chữ, nhận thức không được đầy đủ mà nói, cũng sẽ bị đánh. Chỉ cần một năm. Bọn hắn có thể nhận thức rất nhiều chữ, kế tiếp sẽ dạy thụ học vấn cũng liền thuận lý thành chương. Vân Lang cầm lấy lao hổ móng vuốt nói, mới vừa nói những lời kia trước kia như thế nào không nói với ta. Bình tẩu nhìn thấy lao hổ nói, thiếu một cái cửa khẩu đột phá. Cái dạng gì cửa khẩu đột phá đây? Ngươi lại như thế nào chuẩn xác tìm được Trác thị cái này cửa khẩu đột phá? Hiện tại đã tìm được. Bình tẩu gật đầu nói, đã tìm được, chứng kiến lao hổ lần đầu tiên lên, ta đã tìm được. Cũng hiểu rõ ngươi tại sao lại tìm được ta Trác thị, hơn nữa đem lớn nhất một khối chỗ tốt cho ta Trác thị. Vân Lang án lấy lao hổ móng vuốt trên đệm thịt, không ngừng mà làm cho chôn ở đệm thịt trong khe hở móng vuốt bắn ra, vừa thu hồi. Là ngươi Trác thị vận khí tốt. Không đúng, đúng ngươi vô sỉ nhìn lén nhà ta đại nữ tắm rửa, sau đó cảm thấy thẹn trong lòng, cho một chút đền bù tổn thất. Vân Lang cau mày nói, cái này có chút hủy người danh dự rồi. Bình tẩu cười to nói. Mang theo lão hổ nhìn lén nữ nhân tắm rửa loại sự tình này ngươi cũng làm được, còn nói gì danh dự. Bất quá à, nói về, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu chính là người chi lẽ thường, nếu như nhìn nhà ta đại nữ thân thể, chẳng lẽ liền không có chút nào cái gì ý tưởng. Vừa mới còn là cái thế cao nhân bình tẩu, trong nháy mắt liền biến thành một cái dâm ô lao hán. Lão phu duyệt nữ nhiều vậy, chắc thị đại nữ bất luận từ học thức, phong độ tư thái, giáo dục, hình dáng tướng mạo đều là tốt nhất chi chọn, tiểu lang. Ngươi xem qua, chẳng lẽ còn có thể thờ ơ? Ngươi trăng sáng ngọc bài, có thể đã treo ở đại nữ trên lưng. Vân Lang nhìn xem ngây ngốc lao hổ, thở dài một tiếng, lúc này đây tính là bị người nhà cầm một vừa vặn, nhìn lén nữ nhân tắm rửa là kiện rất chuyện không tốt, người ta chẳng những không tức giận, xem ra còn chuẩn bị đem mọi người cho tiễn đưa tới đây. Bình Tẩu thấy Vân Lang cuối cùng đem sách lụa cầm đi, một tấm mặt mo này cười giống như đóa nở rộ cây hoa cúc, hắn cảm giác mình cho Trác thị đã làm cả đời đỡ ở, chỉ có lúc này đây, là thành công nhất một lần đầu tư, cũng là lớn nhất một khoản đầu tư. Hai cái thích uống trà người tụ cùng một chỗ tự nhiên là muốn uống trà đấy, đổi lấy biện pháp uống trà, là hai người lớn nhất niềm vui thú. Ngươi dễ tìm nhất người từ Thục Trung mang chút ít cây trà hạt giống trở về, ta ý định trùng tại Ly Sơn. Bình Tẩu ngó ngó ngoài cửa sổ đại tuyết, lắc đầu nói, cây trà sinh miền Nam, nơi đây loại không sống. Vân Lang cười nói, cạnh suối nước nóng có lẽ có thể, nói không chừng còn có thể loại xuất tư vị không đồng dạng như vậy lá trà. Bình Tẩu cười nói, cái này rất thuận tiện, lão phu trở về liền viết một lá thư, làm cho khuyển tử gửi mang tới chính là, khuyển tử đối với lá trà một đạo cũng có phần có tâm đắc, không bằng ngay tại học trò của ngươi đảm nhiệm viết giả như thế nào. Vân Lang cười nói, tiết giả thế nhưng là tể tướng phủ mới có chức quan, đừng quên ta chỉ là một cái thiên đam tư mã, đồng lộc còn không có yết giả cao. Bình Tẩu cười ha ha nói, không sao, không sao, hiện tại không thể làm yết giả, không nhắc tới bày ra về sau không thể làm yết giả, ngươi bây giờ là thiên đam tư mã, không có nghĩa là về sau không thể trở thành quan nội hầu. Hai người uống trà nói chuyện mãi cho đến sau nửa đêm. Ngoài cửa sổ tuyết trắng không có ngừng, tuôn rơi rơi xuống, làm cho cái này bình an ban đêm, lộ ra càng thêm yên tĩnh. Hưng đông thời điểm, Bình Tẩu nếm qua điểm tâm liền chuẩn bị đi trở về. Vân Lang đưa hắn đưa đến bên đường lớn. Ánh mắt hai người cùng một chỗ bị trên đường mấy cái tuyết bao hấp dẫn, từ tuyết bao ngoại hình tới gặp, bên trong hẳn là người. Một đêm đại tuyết cho Bình Tẩu, Vân Lang một cái mỹ lệ ban đêm, rồi lại cho những người này một cái sao mà tàn khốc trời đông giá rét. Hộ vệ phủi mất tuyết bao trên tuyết trắng, vô số cỗ thi thể liền bạo hiện ra. Nam nữ đều có, biểu lộ nhưng là nhất trí đấy, đen kịt đến trên khuôn mặt cũng treo một trường quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Đông lạnh người chết đều là khuôn mặt tươi cười. Bình Tẩu thở dài một tiếng, liền lên xe ngựa, bánh xe nghiền lấy tuyết trắng đã đi ra Vân gia trang viên. Vân Lang làm cho bọn nhỏ tại cửa ra vào xây dựng một cái lều, bắt đầu nấu hương nồng cháo gạo, những cái kia muốn phải hút cháo người, duy nhất cần trả giá đúng là giúp đỡ vùi lấp thi thể. Bởi vì nhìn ra đến bên ngoài thảm trạng, người nhà thức ăn cấp bậc kịch liệt hạ thấp, màu mỡ cá nheo biến thành một chén bát canh cá, cơm trắng, mì sợi cũng biến thành hạt kê bột cùng cháo gạo, càng nhiều nữa thời điểm còn là hạt đậu cháo. Dù vậy, Vân gia lương thực như trước tiêu hao vô cùng nhanh, mỗi ngày tới nơi này hút cháo tìm việc để hoạt động người càng nhiều. Vân Lang không có đình chỉ phát cháo miễn phí, rồi lại quy định chỉ cấp phụ nữ và trẻ em muốn uống, về phần tráng niên nam nhân, còn là cần bản thân đi sơn dã trong tìm hạt cỏ, dễ gây một loại đồ vật đỡ đói. Quan phủ cũng tới, chưa cho Vân Lang mang đến một hộp cơm, đầu là cho một trường tấm biển, dâng thư người lương thiện nhà. Tú y sứ giả cũng tới, cẩn thận đã điều tra Vân gia, cho rằng một phòng tiểu hài tử phu nhân cùng một cái lao già khỏng khẽm thật sự là không có tụ họp nhiều người tạo phản khả năng, tại uống Vân gia một lần cháo về sau, cũng rời đi. Trương Thang đến thời điểm nhìn xem vây quanh ở Vân gia cửa lớn phụ nữ và trẻ em, lạnh lùng nói một câu, chớ để sinh sự. Sau đó cũng đã đi. Chắc cơ phái người đưa tới 500 gánh lương thực, bản thân nhưng không có lộ diện, Trường Bình đưa tới 1.000 gánh lương thực, nói là thiếu nợ Vân gia đấy, bây giờ còn lên người cũng không có đến. Trên thực tế, từ khi Vân Lang quyết định tại cửa ra vào khung nồi cháo về sau, hắn liền không còn có xuất đại môn một bước, từ đầu tới đuôi, làm chuyện này người là Lương Ông, cùng Sửu Rong, Trừ Lang bọn hắn. Sự thật chứng minh, chủ nhân đối với một việc buông tay mặc kệ về sau, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Làm Vân Lang tại một cái năng giáo sáng sủa trong cuộc sống đi ra khỏi nhà mới phát hiện, hắn đã thành một cái có được hơn 400 nô bộc chủ nô, nguyên bản ở ngoài cửa hút cháo người, toàn bộ ở tại Vân gia tiếp tục uống cháo. Bái hắn lúc trước vậy đạo mệnh lệnh ban tặng, Vân gia nô bộc tất cả đều là phu nhân cùng tiểu hải tử, một cái trưởng thành nam tử đều không có. Vân Lang tại biết rõ sự tình về sau, lại trở về gian phòng, chăm chú đóng cửa phòng. Không lâu, run sợ trong lòng Lương Ông, Sửu Rong, Trừ Lang bọn hắn chỉ nghe thấy chủ nhân trong phòng phát ra một tiếng thê lương sói tru. Chương 76, tự làm tự chịu. Vân Lang nằm ở trên giường, trên ót đang đắp ẩm ướt vải bố, không ngừng mà rên rỉ, nhíu chặt lông mày mặc dù là ngủ rồi cũng vẫn đã thành một đám lớn. Báo ứng a. Vân Lang từ trong mê ngủ tỉnh lại, nhìn thấy nằm ở trên mép giường đã ngủ Sửu Rong, cảm khái lên tiếng. Nếu như hắn lúc trước không phải là rất ưu ám lợi dụng Sửu Rong, tiểu trùng đồng tình tâm đi thu thập Trừ Lang bọn hắn mà nói, Sửu Rong, tiểu trùng, Trừ Lang bọn hắn tuyệt đối sẽ không có lá gan hướng người nhà nhét nhiều người như vậy. Đều là hắn dung túng kết quả, chẳng trách người khác. Quan phủ sổ sách lên đã đăng ký những thứ này không nhà để về người đi chỗ, phía trên rõ ràng viết tại Vân gia chấp lao dịch. Gia chủ Vân Lang danh nghĩa đã có 438 cái nô buộc. Lớn tuổi nhất 57 tuổi, nhỏ tuổi nhất 2 tháng. Trưởng thành Nam Đinh, một người. Vân Lang tin tưởng, mình bây giờ nhất định là toàn bộ Trường An ba phụ chủ nô trong lớn nhất chê cười. Hắn cũng tin tưởng, trong quan phủ những cái kia cái dám dùng không đảm đương mọi hiện tại chỉ sợ đã cười thẳng không nổi eo rồi. Đem những này người khai trừ ra khỏi nhà, chẳng qua là Vân Lang một câu sự tình. Nhưng mà, năm đó Vân bà thà rằng bản thân đói bụng cũng muốn thu dưỡng cô Nhi Châu Ngọc phía trước, Vân Lang vô luận như thế nào cũng làm không xuất ra đem người đuổi đi chuyện như vậy. Người nhà thoáng cái vào được hơn 400 người, nguyên bản trống trải trang viên lập tức thì có kín người hết chỗ cảm giác. Bất luận là kho thóc, còn là tòa nhà hình tháp, xương phòng, chuồng ngựa, tàng thư lâu, hoặc là thái tể cư trú rừng tùng cư trú, khắp nơi kín người hết chỗ. Cũng may lương ông, xỉu rong bọn hắn biết do chủ nhân đối với sạch sẽ có sấp xỉ biến thái yêu cầu. Vì vậy, người trong nhà tuy rằng xuyên rách tung tóe, vẫn còn tính sạch sẽ, dù sao, Vân gia không thiếu hụt nhất đúng là nước ấm. Người trong nhà nhiều hơn, Vân Lang bọn hắn khai khẩn đi ra 600 mẫu đất sẽ không đủ rồi. Phải toàn bộ khai khẩn hoàn tất mới có thể thỏa mãn những người này đối với đồ ăn yêu cầu. Mùa đông, mặt đất bị đông cứng đến cứng rắn đấy, trực tiếp cày đất, chỉ biết tươi sống mệt chết trâu cày, làm hư cày đầu. Vì vậy, tại Trử Lang dưới sự dẫn dắt, tất cả lớn nhỏ mọi người tham dự tìm tuổi lửa công việc này, làm tuổi lửa phủ kín ruộng đồng thời điểm, một thanh đại hỏa đi xuống, đồng ruộng một lần nữa biến thành biển lửa. Đại hán để cho Nhất Vân Lang hài lòng một chút chính là thảm thực vật quá tươi tốt, những thứ này phụ nữ và trẻ em môn nỗ lực tìm được tuổi lửa trọn vẹn làm cho đồng ruộng thiêu đốt 2 ngày. Lúc mặt đất cũng đều phỏng tay thời điểm, Trử Lang liền mang theo tất cả đám trẻ lớn bắt đầu cày đất, chúng phụ nhân theo ở phía sau lục tìm trong đất rễ cỏ, rễ cây, tốt phơi khô về sau tiếp tục nhóm lửa. Không cần Vân Lang quản, Trử Lang bọn hắn làm rất có kết cấu, đốt một mảnh đất, liền cày một mảnh đất, chờ tháng chạp đã đến thời điểm, còn lại 1.800 mẫu đất lại bị bọn hắn ngay ngắn hướng cày một lần. Rảnh rỗi chúng phụ nhân, thậm chí bắt đầu ở bờ ruộng bên cạnh bệnh hàng rào, tốt dự phòng tương lai khả năng xuất hiện dã trư, hồ ly một loại thú có hại. Các nàng ăn là như thế ít nhất, làm nhưng là như thế nhiều. Trước kia thời điểm, Đại Hán Quốc không có nguyên đán cái này sao một câu trả lời hợp lý, một loại đều là căn cứ hoàng đế sinh nhật đến xác định ngày Tết đấy, không biết từ lúc nào lên, gieo trồng vào mùa xuân, hạ dài, ngày mùa thu hoạch, mùa đông ẩn nút biến thành người môn tham khảo thời gian so sánh vật về sau, hàng năm một tháng cuối cùng chấm dứt, liền biến thành một cái cần chúc mừng ngày lễ. Tuy rằng còn không có bị hoàng gia thừa nhận, đám dân chúng đã tự phát đất làm như vậy. Vân Lang gần nhất dù sao vẫn là cảm giác được đói. Chủ yếu là cháo loang thứ này căn bản là ăn không đủ no người, cháo uống nhiều quá, mỗi ngày trong bụng nước ẩm, ẩm đấy, cùng lớn gia súc không sai biệt lắm. Nếu như ngày Tết liền đã tới rồi, Vân Lang đã nghĩ dù thế nào, cũng muốn cho nhà nô bộc môn mỗi người một bộ xiêm y, mỗi người một đôi giày, nếu như khả năng, lại lộng chút ít thảm lông cựu trở về, tuy rằng trong nhà có địa nhiệt, thế nhưng là, tại mùa đông khắc nghiệt trời, nếu như không che đồ vật còn là lạnh đến lợi hại. Đều khiến thái tể đi chuyển hắn đồng bào di vật cũng không phải cái biện pháp, làm như vậy quá nguy hiểm. Người nhà lương thực, nếu như là 20 mấy người người ăn, tham ăn đã nhiều năm đấy, đáng tiếc, hiện tại có hơn 400 há mồm, đoán chừng ăn vào 4-5 tháng sẽ không ăn được rồi. Mặc dù là cả nhà uống cháo loãng, cũng chỉ có thể kiên trì đến tháng 6, chính giữa ít nhất còn có thiếu hơn 1 tháng khẩu phần lương thực. Vân Lang quyết định trước mặc kệ, trước qua tốt một cái ngày Tết nói nữa. Trường An ba phụ truyền lưu lấy một câu danh ngôn, mua đồ. Tìm Trương Thang. Vân Lang tiến vào Dương Lang ấp về sau, tìm người đầu tiên chính là Trương Thang, cái này người tuy rằng ngay thẳng tàn khốc độc đến làm cho người buồn nôn, bất quá, tương đối mà nói, hắn cũng là công bình nhất một người. Trung vệ đại phu nha môn tại thành Trường An, Trương Thang bây giờ rồi lại tọa trấn tại Dương Lang ấp, nơi này là Trường An ba phụ lớn nhất một cái thị trấn, đồng thời cũng là Trường An lớn nhất vật tư nơi tập kết hàng. Trương Thang sở trường nhất sự tình chính là đem một cái nho nhỏ tội danh cuối cùng biến thành một cái ngập trời tội lớn. Cuối cùng tốt sao nhà người ta. Đừng kỳ quái, mỗi khi quốc chiêu xuất hiện đại thai khó khăn thời điểm, những cái kia bị quốc chiêu nuôi cho mập phì chư môn cũng sẽ bị hoàng đế lôi ra đến giết vài đầu cầm để lót dạ. Trương Thang chính là làm chuyện này người. Gia hỏa này chính là một cái nghèo kiết xác, nếu như Vân Lang nhớ không lầm, gia hỏa này cuối cùng bị chặt đầu xét nhà thời điểm, người nhà hợp thành chuỗi tiền cũng tìm không ra đến. Người thu nhận hơn 400 phụ nữ và trẻ em gây nên sao có. Nghèo kiết sắc Trương Thang vuốt vuốt Vân gia xinh đẹp vàng, đi theo miệng hỏi. Ta nói là ta quản giáo không nghiêm tạo thành hậu quả xấu, người tin hay không? Trương Thang mắt tam giác thần quang rất đủ, nhìn Vân Lang cả buổi mới gật đầu nói, tin. Vân Lang kỳ quái hỏi, người cái này tin. Trương Thang chỉ vào ánh mắt của hắn cười nói, pháp nhãn không sai, còn nữa ngươi nói là lời nói thật, bổn quan vì sao không tin. Câu nói đầu tiên có thể giải thoát phiền toái, ngươi cầm lấy tốt nhất vàng đến mua vải bố, mua lương thực, mua da áo lông, bổn quan vì sao không tin. Vân Lang tiếc nuối nhìn mình vàng thở dài nói, vậy giúp ta tính tiện nghi một chút, coi như là cứu tế nạn dân rồi. Trương Thang lắc lắc đầu nói, quốc pháp vô tình, không thể cầu thả, ngươi có thể từ nơi này cuốn sổ sách trên tìm kiếm ngươi cần đồ vật, bảng giá liền ở phía trên. Nói xong cũng đem trong tay vàng ném cho quan lại nhỏ, quay người đi ra. Vân Lang cẩn thận xem xong rồi sổ sách, ngược lại hít một hơi khí lạnh đối với quan lại nhỏ nói, phía trên này đồ vật ta toàn bộ đã mướn. Quan lại nhỏ cười híp mắt nói, Vân Tư Mã, người không thể quá tham, Trương Đại Phu có thể cho xuất vừa rồi vậy một phen lời nói, tiểu nhân vô cùng giật mình, dựa theo sổ sách trên giá tiền bán hàng, đây là hạ quan ít thấy. Vân Lang tiếc nuối buông sổ sách nói, lương thực vải bố, nông cụ, hạt giống, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu đi. Quan lại nhỏ cười nói, cái này là được rồi, đây mới là người trang tử trên nhất định đồ vật, thoang cái tràn vào đến hơn 400 phụ nữ và trẻ em, Trương Đại Phu coi như là giúp đỡ một thành, cũng không có người có thể nói cái gì lời ong tiếng ve. Chứa đồ vật địa phương không có ở đây quan phủ nhà kho, mà là đang nhà người ta. Nam Đinh từng cái một bị trói đến rắn chắc, quỳ gối lạnh như băng trên mặt đất, nao đại buông xuống lấy, trên cổ mang lấy cương đao. Các nữ quyến từng cái một dựa vào chân tường đứng thẳng, gào khóc thảm thiết đấy, một đám hoàn khố tử hì hì hạc hạc đứng ở phía trước, đối với những cái kia nữ quyến chỉ trỏ, kén cá chọn canh. Quan lại nhỏ chỉ vào những cái kia hoàn khố tử cười nói, những thứ này đều là trong thành Trường An Vương hầu đệ tử, như thường ngày hoan hỉ nhất đi những kia phá nhà gia đình giàu có chọn lựa nữ quyến trở về giày xéo. Cũng không biết bọn hắn ở đâu ra hào hứng, cũng không sợ một ngày kia thảm như vậy kịch rơi khi bọn hắn nhà. Nghe cái này quan lại nhỏ nói như vậy, Vân Lang cảm thấy gia hỏa này rất trâu, vội vàng chắp tay hỏi, còn không biết quan nhân tên họ. Quan lại nhỏ cười mỉm mà nói, hạ quan Vương Ôn Thư. Được rồi, Vân Lang nghe xong gia hỏa này tên đã nghị tranh thủ thời gian kéo nhà này thẳng xuôi xẻo lương thực cùng vải bố rời đi, trung úy phủ sẽ không có người tốt, cái này Vương Ôn Thư, cũng là ngụy đế Lưu Triệt dưới trướng tiếng tăm lừng lây ác quan. Bị tịch thu nhà cái này gia đình họ, trước kia là Lương Vương phụ thượng quốc tướng, mới trở lại Trường An không đến 2 năm, chủ nhân tiểu chết rồi. Chủ nhân vừa mới chết, quan phủ sẽ tới xét nhà rồi. Có oan uổng hay không ai biết. Dù sao Vân Lang rất ít đối với chính trị nhân vật sinh ra qua đồng tình tâm. Chính trị chính là một số đấu tranh nghệ thuật, không phải là gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông, cùng đúng sai không quan hệ, cũng cùng người phẩm hạnh không quan hệ, là chính trị đấu tranh trong nhất định vật hy sinh. Ngay tại Vân Lang mang theo Chử Lang chờ người nỗ lực kéo nhà người ta sinh ra thời điểm, phụ nữ và trẻ em trong đống đông nhiên chạy đến một đứa bé trai. Ôm cổ Vân Lang chân cầu khẩn nói, tiểu lang, cứu cứu ta. Vân Lang ngó ngó những cái kia đối với hắn trừng mắt mắt dọc quần áo lùa là, nhìn lại một chút dưới chân tiểu Nam Hải, đang muốn đẩy thoát khỏi, rồi lại trông thấy một vị phụ nhân bi thương nói, cầu tiểu lang cho hắn một con đường sống. Vừa dứt lời, phụ nhân kia liền móc ra một thanh dao găm chiếu vào lồng ngực của mình hung hăng chọc xuống. Chương 77, Lưỡng Trọng Thiên. Phụ nhân khoảng cách Vân Lang không xa lắm, dao găm đâm vào lồng ngực thời điểm Vân Lang rồi lại không kịp ngăn cản. Hắn mắt thấy phụ nhân kia hai con mắt trực câu câu nhìn thấy hắn sau đó té trên mặt đất, ngón tay nhưng vẫn chỉ vào cái kia đã ngốc mất hài tử. Vân Lang ngồi xổm xuống nhìn phụ nhân trong đao vị trí, đã biết rõ hết thuốc chữa, một đao kia có thể nói ổn chuẩn độc điển hình, một đao vào tâm, có thể thấy được phụ nhân này tử trí là bực nào kiên định. Phụ nhân ngã xuống đất thời điểm, máu phun ra láo cao, thế cho nên nhiệm đã đến Vân Lang trên mặt, điều này làm cho hắn vô cùng không thoải mái. Túi đầu thấy đứa bé kia há to miệng mong. Con mắt sắp từ trong hốc mắt mất đi ra, hắn thở dài, bàn tay tại hài tử mảnh khảnh trên cổ dùng sức sờ, hài tử liền mềm dựa vào tại hắn trên người ngất đi tới. Vương Ôn Thư bước chân đi thong thả đi tới, dùng chân khuấy động một cái kia chết đi phu nhân thở dài một tiếng nói, đáng tiếc, đây là nhà này trong nhan sắc tốt nhất một cái. Vừa rồi có chuyện xảy ra làm cho mấy cái ăn chơi thiếu gia ngây ngẩn cả người, nguyên bản bọn hắn nhìn chúng chính là cái này phu nhân, chẳng qua là Vương Ôn Thư chào giá rất cao, chuẩn bị hùn vốn kiếm tiền mua lại. Vân Lang xuất hiện làm cho tính toán của bọn hắn rơi vào khoảng không, bọn hắn rất muốn xông lại tìm Vân Lang suối quẩy, chẳng qua là trông thấy Vân Lang treo ở trên lưng Vũ Lâm yêu bài, còn là đen nhánh sắc sĩ quan cao cấp, không biết Vân Lang chi tiết, đành phải chịu đựng, chẳng qua là nhìn Vân Lang ánh mắt vô cùng không hữu hảo. Vương Ôn Thư hướng phía mấy cái ăn chơi thiếu gia chắp tay cười nói, đây là một cái ngoài ý muốn, hạ quan cam đoan không gặp lại có chuyện như vậy, mấy vị mời tiếp tục. Vân Lang đem cái kia ôm vào làm cho Chử Lang chiếu cố tốt. Hướng về phía Vương Ôn Thư ôm quyền nói, đứa nhỏ này cùng nhau bán cho bổn quan đi. Vương Ôn Thư cười khổ một tiếng nói, tự nhiên có thể, chẳng qua là đến thị tộc người không thể ổn định giá bán đi, đây là bệ hạ đối với đến thị tộc người trừng phạt. Vân Lang cười nói, đây là tự nhiên, sứ giả cho dù từ tiền vốn trong khấu trừ là được. Vương Ôn Thư cười gật đầu, chỉa chỉa thi thể trên đất nói, không bằng cỗ thi thể này cũng mời Vân Tư Mã thay xử trí. Vân Lang không nói gì ôm một cái quyển, coi như là thừa người ta tình ý. Vân ra xe ngựa, xe trâu, xe la, xe lửa hóa trang đầy lương thực, vải bố, nông cụ cùng mối ăn chờ ra dụng đồ vật về sau liền chạy nhanh ra đến thị. Vương Ôn Thư xử lý sự tình hiệu suất kinh người, sau khi vào cửa còn có trông thấy cửa ra vào quỳ một bọn đàn ông, qua trong giây lát, những nam nhân kia cũng biến thành thi thể không đầu, từng đống ngang trong sân, đầy đất đều là đã ngưng kết hiến máu. Có nha dịch đang dùng nước gấm tẩy trừ những cái kia bị chặt đi xuống đầu người, đoán chừng dính đầy vết máu não đại không tốt cho quý nhân nghiệm nhìn. Vân ra đến đều là chút ít nửa lớn tiểu tử, chứng kiến cái này tình cảnh về sau, từng cái một sợ hãi phát run, chỉ có Vân Lang cùng Trử Lang coi như là nhiều, chẳng qua là Vân Lang hoàn toàn là một bộ vẻ mặt không sao cả, mà Trử Lang tức thì siết chặt nằm đấm, không biết những cái kia tử thi làm cho hắn nhớ ra cái gì đó. Những thứ này các tiểu tử đến Dương Lang ấp lúc trước, từng cái một hưng phấn mà sắp bay, dã nhân có thể đi vào đến trong thành thị, đối với bọn họ mà nói là một cái cọc thiên đại hảo sự. Trên đường thời điểm, từng cái một năn nỉ Vân Lang tại Dương Lang ấp dừng lại thêm một ngày, hiện tại, nhìn một màn này về sau, bọn hắn thầm nghĩ chạy nhanh rời nhà cái mảnh này để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi địa phương. Phồn hoa phô xá, hối hả đám người đối với bọn họ đã không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Vân Lang vẫn cố nén lấy trong lòng vẻ này muốn phải nôn mửa dục vọng, vừa hay nhìn thấy có một đội Vũ Lâm quân cũng áp tải rất nhiều lương thảo chuẩn bị trở về trên Lâm Uyển, Vân Lang hãy cùng đầu lĩnh lang quan, lên tiếng chào hỏi về sau. Vân gia đoàn xe hay cùng Vũ Lâm đoàn xe pha trộn đã thành một chi đội ngũ. Cùng theo quân đội đi chỗ tốt chính là không cần nộp thuế, tại Đại Hàn Quốc, vào thành muốn nộp thuế, ra khỏi thành nếu như mang theo hàng hóa cũng muốn nộp thuế. Vân Lang mặc dù không có chính thức tiến vào quân doanh, thanh danh cũng đã truyền khắp Vũ Lâm quân, 2.000 người Vũ Lâm quân, tuy rằng nhân số ít, rồi lại quân pháp xâm nghiêm, trên dưới tôn ti chẳng những rõ ràng hơn nữa thẩm thấu khi bọn hắn sinh hoạt hàng ngày trong. Cho dù Vân Lang còn không có tiến quân doanh, Ngọc Lâm Lang quan như trước lấy thuộc hạ chi lễ thấy Vân Lang, hơn nữa rất thông minh không có hỏi tới Vân gia trên xe ngựa tại sao lại nhiều ra một cô nữ thi thể. Nói như vậy, tướng quân bọn hắn nên đã trở về. Vân Lang ngồi ở Vũ Lâm trên xe ngựa, vỗ lương thực bao hỏi. Lang quan họ Lý, tên Lý Nhiễm, Vân Lang không biết hắn phải hay không phải cùng bay tướng quân Lý Nhiễm nhà có quan hệ. Lý Nhiễm ôm quyền nói, 3 ngày trước thu được quân báo, tướng quân bọn hắn đã tiêu diệt phản tặc, 5 ngày sau đó sẽ khải hoàn hồi doanh. Vân Lang cảm khái mà nói, đều là con mẹ nó trận này tai họa nào đấy. Lý Nhiễm lắc đầu nói, kẻ trộm xương cốt chính là kẻ trộm xương cốt, hôm nay không phản bội, ngày mai cũng sẽ phản loạn đấy, sớm chút tiêu diệt, chúng ta cũng tốt yên tâm đi mặt phía Bắc. Vân Lang gật đầu nói, lời này có lý, hung nô mới là tâm phúc của chúng ta hỏa lớn, không đem hung nô chém tận giết tuyệt, chúng ta sẽ không có ngày tốt lành qua. Lý Nhiễm nhìn xem Vân Lang tốt hồi lâu mới nói, Tư Mã vì sao thật lâu không muốn vào doanh. Vân Lang cười nói, ngươi thấy ta giống một cái dũng manh thiện chiến lược sĩ sao? Lý Nhiệm thấy Vân Lang ngữ khí hòa ái, liền lúng túng lắc đầu nói, không gặp người hiển lộ qua. Vân Lang cười nói, còn là đường hiển lộ, vừa hiển biểu lộ tiểu thành chê cười, bản lĩnh của ta không có ở đây quân trận lên tại như thế nào đem các ngươi trang bị thành trên đời tinh nhuệ nhất chiến sĩ, nếu như ra trận, còn muốn dựa vào các ngươi. Lý Nhiệm hắc hắc cười ngây ngô, không biết nên như thế nào tiếp Vân Lang mà nói. Trạng vạng tối hạ trại thời điểm, Lý Nhiệm cũng đã thích Vân Lang. Bởi vì Vân Lang vậy mà dùng đầu của hắn nón trụ, làm đi ra một loại gọi là bánh nướng mì phở. Chỉ dùng một chút mỡ lợn cùng bị phỏng quen thuộc mì vắt, thêm hơi có chút muối liền làm đi ra vô cùng mỹ vị mì phở. Thứ này phối hợp đun sôi thịt mỡ, mùi thịt, trước mặt hương hỗn hợp cùng một chỗ, cắn một cái về sau, khiến cho Lý Nhiệm muốn ngừng mà không được. Quan trọng nhất là, thứ này chế tác thuận tiện, tùy tiện điểm trồng chất lửa, các tướng sĩ dùng bản thân mũ sắt có thể nấu cơm. Đây là ta gần nhất tại suy tính một loại quân lương. Vẫn chưa hoàn thành, ta chuẩn bị lấy thứ này làm cơ sở, chế tạo ra chính thức thích hợp các tướng sĩ ăn đồ ăn, đến một lần muốn cam đoan mỹ vị, mà đến, muốn cam đoan thuận tiện, thứ ba, làm được đồ vật nhất định phải nhịn chứa được. Vân Lang không biết mình cùng Lý Nhiễm nói mấy thứ gì đó, hừng đông về sau, liền quên mất, bây giờ hoang dã một chút cũng không an toàn, hắn thầm nghĩ tại Lý Nhiễm trước mặt bảo trì bản thân thượng quan uy phong, làm cho hắn tại nguy hiểm tiến đến thời điểm toàn lực bảo hộ hắn. Làm Vân gia đoàn xe tiến vào Vân gia trang viên về sau, hắn đã liền Lý Nhiễm người này đều quên. Khẩn trương một đường các thiếu niên, tại bước vào trang viên một khắc này, liền vui mừng, bọn hắn sung sướng tâm tình lây nhiễm Vân Lang, hắn đứng ở một cái cao nhất lương thực trên xe, cùng những thiếu niên kia cùng một chỗ thỏa thích chu lên. Người nhà phụ nữ và trẻ em môn cũng thật cao hứng, các nàng dù sao vẫn là lo lắng cho mình những người này sẽ đem chủ nhà ăn chết, hiện tại, lại có mới lương thực đã đến, không phải do các nàng không hoan hỉ. Cái kia tiểu nam hải cùng mẫu thân hắn thi thể, Vân Lang giao cho lương ông đi xử lý, phương diện này hắn có lẽ rất có kinh nghiệm. Mỹ Mỹ giặt sạch một cái tắm, sau đó ăn một bữa thịt dê nước canh, Vân Lang đi nằm ngủ đã hơn nửa ngày, chờ hắn sau khi tỉnh lại, Sửu Dung đã đốt ngọn đèn, cùng tiểu trùng hai cái ngồi ở ấm áp trên sàn nhà, nhỏ giọng nói chuyện. Thấy Vân Lang đi lên, liền bưng tới một chén cháo nóng, làm cho hắn đỡ đói. Đứa bé kia dàn xếp tốt rồi. Sửu Dung gật đầu nói, dàn xếp tốt rồi, chẳng qua là, tiểu lang người không có phát hiện nàng là một nữ tử sao. Vân Lang lắc lắc đầu nói, lúc ấy à, sự tình phát sinh quá nhanh, quá vô cùng thê thảm, mẫu thân của nàng cho vốn cũng không có cho ta cơ hội cự tuyệt, liền trực tiếp tự sát, máu cũng phun đến ta trên mặt, ta trừ đáp ứng còn có thể làm như thế nào. Nào có công phu nhìn cái nào đứa bé có phải hay không nữ tử. Sửu Dung quệ mồm nói, người không biết, người ta thế nhưng là một cái gia đình giàu có nữ tử, người đem nàng làm ra, là muốn hầu hạ người đâu rồi, hay là muốn chúng ta hầu hạ nàng. Vân Lang thở dài nói, cũng tỉnh lại đi, nữ hài tử cũng liền 7-8 tuổi không đến 10 tuổi bộ dạng, nhằm vào nàng làm cái gì. Thế đạo này còn sống coi như là không tệ, không muốn yêu cầu rất cao. Sửu Dung cùng theo thở dài nói, được rồi, làm cho nàng cùng theo ta, học một ít tạp gia quy củ, cũng làm cho nàng biết rõ, nàng đã không phải là gia đình giàu có nữ tử. Tiểu Trung có vẻ mà nói, người ta còn có thể viết chữ đâu rồi, gặp ghi mộ bia. Nghe Tiểu Trung nói như vậy, Vân Lang lông mày liền vặn mà bắt đầu, đưa tay liền cho Tiểu Trung cái hót một cái tát. Ngươi học được 2 tháng chữ, liền ngươi ra ra cùng mẹ của ngươi, còn có tên của ngươi cũng sẽ không ghi sao. Tiểu Trung ủy khuất nhìn thấy Vân Lang nói, gặp ghi tên, thế nhưng là ta sẽ không ghi mộ bia. Sửu Dung vội vàng ôm Tiểu Trùng thấp giọng nói, nhanh câm miệng đi, trên bia mộ ghi đúng là tên. A, Tiểu Trùng không khỏi há to miệng. Chương 78, hết hy vọng lao tần người. Hồng Tụ đứng ở Vân Lang trước mặt thời điểm, giống như đầu bị thương thú con, một cái kình phong hướng tương đối quen thuộc Sửu Dung trong ngực chui vào. Vân Lang nhìn thoáng qua Hồng Tụ, đã biết rõ Sửu Dung cùng Tiểu Trùng tại sao lại lo lắng, hơn nữa ghen ghét, mới 9 tuổi hải tử, liền trưởng thành hại nước hại dân bộ dáng. Khó trách mẫu thân của nàng liều mạng một chết cũng phải đem nàng giao cho thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại Vân Lang. 7 ngày sau lại đi nhìn mẹ của ngươi liếc, sau đó liền theo Sửu Dung, Tiểu Trùng hảo hảo sống, nghe Vương Ôn Thư nói mẹ của ngươi cũng là người ta thị thiếp, ngươi tại hoàn cảnh nơi này khả năng còn muốn so với ngươi đang ở đây đến nhà đỡ một ít. Ăn cơm thật ngon, hảo hảo ngủ, hảo hảo lớn lên. Coi như là không phụ lòng mẹ của ngươi hy sinh. Hồng Tụ nhút nhát e lệ gật đầu. Chẳng qua là mắt đen thật to con ngươi trong như trước tràn đầy bất an. Nguyên bản run lên phân bố loại chuyện này Vân Lang là giao cho lương ông cùng Sửu Dung đấy, ai biết Sửu Dung đơn giản chỉ cần cho Vân Lang mặc vào áo lông đưa hắn đặt tại một trương thô ráp trên mặt ghế, như là ngọn núi khắc một loại mắt nhìn xuống phía dưới vui mừng chờ đợi lĩnh vải bố trở về làm quần áo chúng phụ nhân. Lão hổ liền nằm ở Vân Lang bên người. Chẳng qua là gia hỏa này hiện tại uy phong đều không có, đầy trang con cái lớn đám con nít thích nhất cùng lão hổ cùng nhau chơi đùa náo. Đã sớm không ai đem hắn cho rằng thú trung chi vương đối đãi rồi. Chỉ có Trử Lang bọn hắn mới biết được, đại vương phát uy thời điểm là bực nào đáng sợ. Bái tạ tiểu lang. Tiểu phụ nhân cho tiểu lang dập đầu. Thật tốt vải bố a. Lúc này Vân Lang chính là một cái bày ở điện thờ trên bùn khắc cây tố, vẻ mặt uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người đem chính hắn một gia chủ nhận biết một lần. Chỉ vẹn vẹn có một chút vải tơ, bị Sửu Dung, tiểu trùng đương nhiên qua phần, liền tiểu trùng lao nương cũng không có tư cách lĩnh. Vân Lang liền không thích xuyên tơ lụa quần áo, cầm đồ vật băng băng lạnh lạnh đấy, còn có hoạt hoạt, mặc vào vật kia tựa như cho trên người bọc một con rắn. Vải bố thứ này trắng điều tra thêm đấy, cần nhuộm màu về sau mới có thể may xiêm y, cái này không làm khó được những cái kia phu nhân, điểm này, Vân Lang rất yên tâm, phu nhân trời sinh thì có đem xiêm y lộng xinh đẹp bổn sự. Hồng Tụ cũng được chia một chút vải bố, không coi là nhiều, rồi lại đầy đủ nàng làm 2 bộ quần áo đấy, Sửu Dung run mở Hồng Tụ vải bố. Tại trên người nàng không ngừng mà ước lượng lấy, nói là có thể làm 2 bộ cái áo, còn dư lại còn có thể làm 2 đôi giày, nhìn ra, Hồng Tụ thật cao hứng. Người nhà lương thực nhiều lên, vì vậy hôm nay sẽ không uống cháo loãng, từ cá cai đầu dài chỗ đó đổi lấy cá sớm đã bị Trử Lang bọn hắn cho chế tắc thành cá ướp muối, bởi vậy, thức ăn hôm nay chính là bốc hơi cá ướp muối. Vân Lang ngó bản thân trong bát một nửa đen bẹp cá ướp muối, trong lòng thở dài, một cái vĩ đại đời sau người. Thời gian vậy mà luân lạc tới ăn cá ướp muối tình trạng. Lão hổ đồng dạng là không ăn cá ướp muối đấy, vật kia có đâm, bất đắc dĩ nhai lấy hạt cao lương cơm, ăn một miếng, liền trùng Vân Lang lẩm bẩm một tiếng, ủy khuất vô cùng. Vân Lang trong nội tâm cũng không chịu nổi, có thể đúng vậy à, năm nay vào trên lâm huyện quá nhiều người, từng bầy đói con mắt sám ngắt lũ tiểu tử tiến vào núi rừng, chớ để nói dã chư, con báo, sói một loại đồ vật, đã liền con chuột bọn hắn cũng không buông tha. Hồng tụ rất sợ lão hổ, nhìn ra, nàng đang cố gắng khống chế sợ hãi của mình, hướng lão hổ áp sát, còn có run rẩy đem mình trong bát cá ướp muối nổ đâm chuẩn bị đút cho lão hổ ăn. Một chút xíu cá ướp muối, lão hổ một cái liền ăn không còn. Vân Lang cười lắc đầu, cái này chính là một cái thông minh đấy, bản thân lúc trước không chính là như vậy làm sao. Trước không nịnh nọt thái tể, trước từ lão hổ trên người ra tay. Nếm qua cơm trưa, một đám phu nhân liền mang theo lão hổ lên núi đi tìm các nàng cần thuốc nhuộm, Hồng tụ cũng muốn đi, lại bị xỉu rong cho mắng một trận. Sau đó liền theo tiểu trùng cùng một chỗ mang theo con lừa đi mài nước chỗ đó giả bộ trừ lang bọn hắn mài tốt bột mì. Vân Lang cùng thái tể uống một hồi trà, cũng một lần nữa bắt đầu xếp đặt thiết kế Vân gia phòng ở. Đây là chuyện không có cách nào khác, quá nhiều người, không thể toàn bộ chen lấn tại những công năng kia tính chất trong phòng. Dù sao, tàng thư lâu, chuồng ngựa một loại địa phương vốn là không phải là cho chỗ của người ở. Vì cái gì nhất định phải làm nhiều như vậy cái giá? Cái này gọi là giá ba chân, tường gạch sau khi thức dậy. Chỉ cần đem giá ba chân khoác lên nóc phòng, lại trải lên đòn tay lại phủ kín tầng một mạch cây cỏ bùn, cuối cùng trải lên mái ngói, một tòa phòng ở liền xây dựng thành công. Đây là sau cùng bất nhân công, vật liệu gỗ, mái ngói, gạch đá biện pháp. Kết cấu đơn giản, phu nhân bọn nhỏ có thể cũng có thể đem phòng ốc như vậy che lại, là quan trọng nhất. Phòng ốc như vậy là đoạn dài đầu, chỉ cần đem suối nước nóng ránh mương từ phòng ở phía dưới phủ kín đi tới, nghiêm chỉnh tòa nhà phòng ở đều là ấm áp đấy. Thái tể không nói gì gật đầu. Phương diện này, Vân Lang là người trong nghề, hắn không nhúng vào lời nói. Còn có 20 ngày, chính là đêm trăng tròn, chúng ta hồi Hoàng Lang một chuyến, có ít người ngươi sớm muộn đều muốn thấy một mặt đấy. Lao tần người. Thái tể gật đầu nói, 10 năm trước, còn có 27 người, 5 năm trước chỉ còn lại 8 người, cũng không biết cái này 5 năm, còn có thể còn lại mấy người. Vân Lang buông bút lông trong tay, xoa xoa hốc mắt nói, 5 năm tụ hội một lần. Sau 5 năm đêm trăng tròn thứ nhất, ngươi đang tại bảo vệ Hoàng Lang. Người khác đang làm gì đó? Nưu đồ phản Hán phục Tần đại nghiệp. Chắc không được cái chết của bọn hắn tổn thương sẽ như thế vô cùng nghiêm trọng. Thái tể thở dài một tiếng nói, đều là không thể nhiều hảo hắn a. Vân Lang suy nghĩ một chút, trầm giọng hỏi, bọn hắn toàn bộ biết rõ Hoàng Lang vị trí. Thái tể lắc đầu nói, loại này bí mật làm sao có thể làm cho tất cả mọi người biết rõ. Doanh thị sau người đã không biết tung tích, biết rõ Hoàng Lang bí mật người, cũng chỉ còn lại có ta và ngươi rồi. Loại chuyện này còn là liền hai người chúng ta biết rõ tốt nhất, không có người có thể bảo trì khoảng 100 năm trung trình, coi như là lúc ban đầu một nhóm người bởi vì người bị hoàng ân, nguyện ý xông pha khói lửa, loại này ân tình là có thời gian hạn chế đấy, 4 năm thế hệ người đi qua, tình cảm cũng liền phai nhạt, nói không chừng sẽ có người sinh ra ý khác. Điều đó không có khả năng, đều là thiết cốt bong. Đừng thiết cốt bong bong, phàm là thiết cốt bong bong đều chết hết, ta 3 ngày trước thấy được đến nhà kết cục, chửi bậy bị người một đao chém đứt não đại. Cầu xin tha thứ vẫn bị người ta chém đứt não đại, cả hai ở giữa khác nhau không ngươi nghĩ lớn như vậy. Muốn phải phục quốc, Hán quốc sơ kỳ là tốt nhất thời điểm, khi đó đại tần xưa cũ quý tộc còn không có bị giết sạch, Hán quốc mới quý tộc còn không có hình thành thống trị, bỏ lỡ cơ hội này, sẽ phải đợi, chờ rất dài thời gian. Tựa như Sở quốc diệt vong thời điểm, người ta tại hò hét, Sở tuy ba hộ, Tần vong vì Sở. Chúng ta cũng phải có như vậy quyết tâm mới có thể được việc. Thái tể ngẩng đầu nhìn nóc phòng. Bi thương mà nói, hôm nay là Hán thất cường đại nhất thời khắc, đợi đến lúc Hán thất suy vong, không biết phải đợi tới khi nào. Vân Lang đương nhiên biết rõ phải đợi tới khi nào, có khả năng hoàn thành cái này một hành động vĩ đại thời gian ít nhất tại hơn 100 năm về sau Lục Lâm mày đỏ khởi nghĩa mới có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết còn có phải là trước diệt trừ mất trà trộn vào quân khởi nghĩa trong đội ngũ bại hoại, Lưu Tú. Vân Lang chưa từng có đem phản Hán phục Tần đại nghiệp coi thành chuyện gì to tát, trên thực tế. Hắn đối với khó khăn rất cao sự tình không có bao nhiêu hứng thú. Bất luận là đối với Đại Tần, còn là Đại Hán, hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác, sở dĩ thân cận Đại Tần, hoàn toàn là bởi vì có thái tể thằng ngốc này chứng nguyên nhân. Hắn cảm thấy lừa gạt lấy thái tể mau mau tươi sống đem thời gian còn lại qua hết, cuối cùng đem thi thể của hắn sắp đặt vào hoàng lăng, cuối cùng đem đoạn long thạch một tiếng ầm vang vông, đem chỗ này hoàng lăng triệt để nhốt vào sâu trong lòng đất, vân ra về sau người, tiếp tục thủ vệ chỗ này hoàng lăng ý nghĩa liền thay đổi. Thủ phân mộ tổ tiên cùng trông coi Hoàng Lăng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nếu như không đề cập tới phản Hán phục Tần đại nghiệp mà nói, thái tể những ngày này trôi qua rất không tồi, không bao giờ nữa là lẻ loi trơ trọi một người, bên người tổng vây quanh một ít hài tử hướng hắn thỉnh giáo, có lẽ là gia hỏa này tâm cảnh già thật rồi, đối lại những cái kia tò mò tràn đầy hài tử rõ ràng không có nửa phần phiền chán. Vân Lang hỏi rõ ràng 20 ngày sau tụ hội địa phương, cảm thấy có cần phải làm một ít bố trí, tuy rằng cái chỗ kia khoảng cách Hoàng Lang rất xa, như trước làm cho hắn cảm thấy một tia nguy hiểm. Người nhà còn có hơn 400 phụ nữ và trẻ em đâu rồi, nếu như trước mặt hướng phía Dư Nghiệt chính thức can thiệp cùng một chỗ, đến nhà hôm qua chính là Vân gia ngày mai. Tuy rằng Thái Tể chỉ nói phía dưới núi tuyết, cỏ xanh đất, 6 cái chữ, Vân Lang đã trên cơ bản đã biết bọn hắn tụ hội địa điểm. Vân Lang cũng không muốn vì một cái có lẽ có đại tần nghĩa sĩ, bồi thường nhà trên bên trong hơn 400 cái mạng người, đó mới là sau cùng không đạo đức một sự kiện. Nếu như khả năng, Vân Lang muốn giết chết những người này. Dù sao miệng sau cùng kín người, chỉ có người chết. Chương 79, tuyệt hậu họa. Vân Lang trở lại trang viên nằm ở ghế nằm nhìn lên thẻ tre phơi nắng thời điểm, tiểu trùng mang theo hồng tụ, nắm con lửa đã trở về. Hồng tụ toàn thân ướt đông đấy, đông lạnh đến thẳng run, mới vừa vào cửa, đã bị hai cái phu nhân nắm đi suối nước nóng danh mương, như vậy thì khí trời trong mất trong nước, không chết quóng cũng không tệ rồi. Hồng tụ vô dụng, danh nước nhỏ cũng nhảy không đến. Khe nước cứ như vậy rộng một chút. Giống nhau khe nước ta có thể nhảy ba cái. Tiểu trùng chẳng những khoa trương dùng ngón tay khoa tay múa chân khe nước độ rộng, một bên nhanh nhẹn đất trên mặt đất gọi tới gọi lui, tỏ vẻ bản thân có thể nhảy rất rộng khe nước. Vân Lang xoáy lên thẻ tre, nhẹ nhàng mà tại trên nót gõ hai cái nói, ngươi giật dây nàng nhảy cầu danh mương, sẽ không sợ chết đối nàng. Hầu gái mới không có giật dây nàng, muốn nàng cưỡi con lửa trải qua khe nước, nàng không chịu, thấy ta nhảy đi qua, nàng cũng muốn nhảy, sau đó liền mất trong nước rồi. Vân Lang khoát tay một cái nói, hồng tụ còn không có thích hướng tạp ra sinh hoạt, ngươi làm cho nàng từ từ sẽ đến, tổng rồi cũng sẽ tốt thôi, hiện tại đi cho nàng nấu một chén canh gừng, nhìn xem nàng uống hết, sau đó bọc lấy thảm tại ấm áp địa phương ngủ một giấc phát đổ mồ hôi, đừng bị cảm lạnh rồi. Tiểu Trung bĩu môi nói, nhà người có tiền đi ra đúng là hay sao? Phát xong bực tức, lúc này mới khí trùng trùng đi nấu canh gừng rồi. Bình dân nhỏ gia đình khuê nữ nghĩ giả bộ gia đình giàu có tiểu thư, tuy không dễ dàng. Gia đình giàu có tiểu thư muốn phải thích ứng bình dân nhà nghèo sinh hoạt đồng dạng không dễ dàng. Cũng cần một cái quá trình, chỉ cần bước qua cái này khảm, sinh hoạt sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Hôm nay khí trời rất tốt, ánh mặt trời phổ chiếu, hoang nguyên trên mặt đất tuyết rất nhanh liền tan rã, chỉ có sơn âm chỗ như trước lưu lại lấy một ít tuyết trắng. Vân gia mỗi người cũng bề bộn nhiều việc, chúng phụ nhân mang theo dáng tươi cười, ở phía trước trong sân nấu vải bố, chuẩn bị cho vải bố cao cấp. Thuốc nhuộm toàn bộ đến từ thiên nhiên. Một phần là thực vật, một phần là khoáng vật, Vân Lang không phải là chia rất rõ ràng. Như vậy vật liệu may mặc Vân Lang phải không xuyên đấy, chủ yếu là thuốc nhuộm cùng kỹ thuật không vượt qua được kiểm tra, nhuộm tốt quần áo chỉ cần mặc một ngày, quần áo là màu gì, trên người sẽ là màu gì, nhất là đồ lót, chỉ cần mặc một ngày, là quan trọng nhất bộ vị hay cùng được bệnh bất trị một loại, làm cho người ta hận không thể áp đặt mất. Bởi vậy, Vân Lang quần áo vĩnh viễn là vải bố màu gốc, màu trắng trong hiện ra màu xanh, màu vàng. Nếu như hắn phạm là có một chút thẩm mỹ tinh thú, cũng sẽ không mặc như thế quần áo. Vùng quê trong vừa giấy lên đại hỏa, đây là chịu khó bọn nhỏ tự cấp ruộng đồng đốt phân cho. Từ khi nghe Vân Lang nói như vậy có thể gia tăng lương thực sản lượng, bọn hắn mỗi ngày đều đang làm chuyện như vậy. Gương nước liên tục không ngừng đẩy ra mặt nước băng nổi, đem nước từ chỗ thấp đưa đến cao hơn, sau đó lại dọc theo nước kênh mương chảy xuôi vào chỗ cao thủy đường. Một khi đầu xuân, thủy đường bên trong nước sẽ nhìn theo nước kênh mương chảy xuôi vào ruộng đồng trong. Thủy đường là như thế cực lớn, gồm nước ngày đêm càng không ngừng vào bên trong rót nước, hiện tại liền thủy đường 3 si đi không có tràn đầy. Vân Lang cùng Lương Ông hai người tại thợ rèn trong phòng bận rộn 3 ngày, mới chế tạo xuất Vân Lang muốn cánh tay sắt nỏ. Thứ này động lực mạnh mẽ, một khi bóp cơ quan, ba chi thiết vũ mũi tên lại biết bay đi ra ngoài, trăm bước ở trong, có thể vào cây nửa xích. Chẳng qua là cánh tay sắt nỏ ngoại hình quá lớn, không tốt tùy thân mang theo. Vân Lang chỉ có thể đem thứ này cho rằng một cái có thể di động pháo đài sử dụng. Bánh tâm sai chế tác đã thất bại, như vậy cánh tay sắt nỏ, Vân Lang dùng hết bú sữa mẹ khí lực, mới có thể kéo lên dây cung, hắn thử qua, tối đa kéo động 3 lượng, chính là của hắn cực hạn. Mà gân châu chế tác dây cung cũng vô cùng không an toàn, tùy thời đều có đứt gãy nguy hiểm. Nếu như không phải là Vân Lang đem tơ tằm bóp vào gân châu, thứ này rất có thể gặp không đả thương địch thủ, trước tổn thương mình. Thái Tể hồi Thủy Hoàng Lăng đi làm cuối cùng chuẩn bị, Vân Lang liền mang theo lão hổ, hiểu sao, để cho bọn họ giúp đỡ lưng đeo bản thân vừa mới chế tác hết thể vũ khí, kéo lấy một cái nhỏ xe trượt tuyết liền hướng Ly Sơn phía sau núi xuất phát. Ly Sơn là một tòa cô độc gò núi, mặc dù tần lĩnh gần trong gang tấc, bọn hắn cũng bất phân liền, Vân Lang cần xuyên qua cả tòa Ly Sơn, một đường hướng tuyết trắng trắng như tuyết tuyết sơn xuất phát, cuối cùng tìm được có tuyết thấy màu xanh đời sau Hồng Khánh núi coi như là đến địa đầu rồi. Chính thức lại nói tiếp, Vân Lang khả năng so với thái tể cái này tại Ly Sơn sinh sống cả đời người khả năng càng thêm rõ ràng Ly Sơn xung quanh địa thế. Ly Sơn với hắn mà nói chính là một cái lồng sắt, mà Ly Sơn đối với Vân Lang mà nói, nhưng là một cái lập thể tồn tại, hắn không chỉ có bái kiến hàng chụp được Ly Sơn, cũng đã gặp bị người chế tắc thành sa bàn Ly Sơn, mặc kệ ngọn núi này có bao nhiêu biến hóa lớn, núi hình hình dạng mặt đất cải biến cuối cùng có hạn. Trên thực tế Lao Hổ là nhận thức đường đấy, xem ra Thái Tể đã từng không chỉ một lần đi qua Hồng Khánh núi khu vực, được hắn dẫn đường, Vân Lang cùng Hiệu Sao cùng đi theo nhanh chóng. Lúc này đây đi giết người quyết định, là Vân Lang nhiều lần cân nhắc về sau được đi ra quyết định, mặc dù là mạo hiểm, nhưng là đáng ra đấy. Hắn chuẩn bị nhìn tình huống nói nữa, có cơ hội tiêu diệt những người này, hắn liền tiêu diệt, không có cơ hội tiêu diệt liền theo chân bọn họ tụ hợp, nhìn thế cục phát triển lại luận. Tóm lại, lấy tiêu diệt những người này vì chính mình mục đích cuối cùng nhất. Đời sau nhân chủng miếu không thấy bóng dáng, mà ở trong đó đã là Ly Sơn chỗ cao nhất, những cái kia cổ quái tảng đá vẫn còn, chỉ là không có đời sau như vậy giống như lúc, xem ra còn cần mưa gió lại tạo hình trên 2.000 năm mới có thể thành hình. Không trung mây đen giăng đầy. Trong ngày mùa đông tổng sẽ không còn có hạn lôi ra rồi đi. Vân Lang đối với chính mình trước đó lần thứ nhất tao ngộ nhớ kỹ rất rõ ràng, chính là tại nhân trùng miếu, một đoàn hỏa cầu đột nhiên nổ tung, đem mình nổ trời cao đấy. Trốn ở tảng đá đằng sau Vân Lang con mắt ù cục vòng tầm vài vòng, cũng không có thấy có hạn lôi xuất hiện, rốt cuộc thở dài một hơi từ tảng đá đằng sau chui ra, lão hổ không rõ Vân Lang tại sao lại để ý như vậy, dùng đầu đuổi lấy hắn tiếp tục đi về phía trước. Lên núi, tự nhiên là muốn xuống núi đấy. Sau đó, Vân Lang đã đi xuống trọn vẹn một ngày núi. Xuống núi trong quá trình, thu hoạch không tệ, 4 cái gà rừng, 2 cái chim ngói, lão hổ còn có bắt được một đầu tiểu dã trư. Nếu như không phải là Vân Lang ngăn cản, lão hổ thậm chí muốn đem đầu kia lớn nhất dã trư cũng biết chết, những ngày này ủy khuất hắn đi linh ăn, hắn đã không thể nhịn được nữa. Trời sắp tối thời điểm, Vân Lang tại một cái kết băng bên dòng suối nhỏ trên cắm trại, hắn kiên trì không cho phép lão hổ đem đầu kia tiểu dã trư nguyên lành ăn tươi, tại hắn xem ra vậy quá rồi. Đem dã trư bóc lột rửa sạch sẽ đi ra về sau, một đầu tiểu dã trư liền không thế nào đủ lão hổ ăn, gia hỏa này thẳng đến ăn 3 con gà rừng, lúc này mới bỏ qua. Vân Lang hầm cách thủy một nồi gà rừng chim ngói nước canh, liền lên men trước mặt chế tát xốp bánh nướng ăn một ít, sau đó liền mệt mỏi tựa ở lão hổ trên người, ngủ rồi. Hiệu Sao nằm tại Vân Lang dưới chân, không ngừng mà ăn đêm ăn, hai cái lỗ thai cảnh giác nghe lều vải động tĩnh bên ngoài, nó quên mất ngọn núi này trong kinh khủng nhất manh thú đi nằm ngủ tại bên cạnh của nó. Từ sau nửa đêm bắt đầu, không trung mà bắt đầu tuyết rơi bột phấn, trên núi nhiệt độ quá thấp, chờ không được không trung hơi nước ngưng kết thành bông tuyết, liền biến thành tuyết bột phấn rớt xuống. Vân Lang nhìn lên trước mặt kéo dài vô biên rừng trúc, cảm thấy rất nhục trí, thứ này lớn lên tùm đấy, liền đặt chân đất đều không có, như thế nào lướt qua cái mảnh này cánh rừng. Ngay tại Vân Lang chân tay luống cuống thời điểm, lão hổ đã có phát hiện mới. Một chuôi dấu chân xuất hiện ở rừng trúc bên cạnh, dấu chân rất mới, không có bị tuyết bột phấn vùi lấp mất, dựa theo tuyết bột phấn rơi xuống tốc độ đến xem, cái này chuôi dấu chân chủ người nhiều nhất là ở nửa canh giờ trước đi qua nơi đây đấy. Vân Lang thở dài, ngó ngó bản thân trên chân giày, cái này giày dấu vết hắn quả thực quá quen thuộc, cùng chân hắn trên giống như lúc. Loại này có chứa cao gót hơn nữa phần tả hữu giày, trên cái thế giới này chỉ có 2 cặp, một đôi xuyên tại hắn trên chân, một cái khác đôi mặc ở thái tể trên chân. Dấu chân là từ núi khác một bên kéo dài tới, khó trách lão hổ không có người được hắn ngủi. Đây là giải thích, nếu như Vân Lang sớm nửa canh giờ xuất phát, hắn lại ở chỗ này gặp được thái tể. Bây giờ cách đêm trăng tròn còn có 6 ngày. Cho ra cái này kết luận, khiến cho Vân Lang thương tâm, thái tể rõ ràng lừa gạt hắn, nói cái gì tụ hội là ở đêm trăng tròn, chỉ sợ đêm trăng tròn chấm dứt mới là thật đấy. Đã có dấu chân, Vân Lang liền quyết định cùng theo dấu chân đi xem. Dương trúc rất lớn. Vân Lang theo dấu chân đã đi cả buổi, mới từ một cái nho nhỏ suối trong cốc xuyên qua rừng trúc, trước mặt rồi lại xuất hiện một mảng lớn rừng tùng. Xuất hiện rừng tùng đã nói lên Vân Lang lại đang lên núi, cây trúc còn có không có biện pháp tại giữa sườn núi trên còn sống. Thái tể dấu chân cứng nhắc lên núi, Vân Lang lại không nghĩ lên rồi, hắn nghĩ để sau hay nói, mục tiêu đang ở đó mảnh rừng tùng đằng sau, không cần phải gấp gáp như vậy. Tìm một cái yên lặng địa phương, điểm một đống nhỏ lửa. Đêm ngày hôm qua ăn còn dư lại gà rừng nướng nướng tùy tiện gom góp sống 2 phần, sẽ đem Hiệu Sao cùng lão hổ thu xếp ở chỗ này, tự mình một người kéo lấy nhỏ xe trượt tuyết lên núi. Chương 80, sát trận. Sát trời tối xuống, một đống nhỏ hỏa diễm tụ thành một cái rõ ràng mục tiêu. một cái lông xù người khâu ngồi ở cạnh đống lửa lên không ăn cũng không uống đấy, chẳng qua là không ngừng mà hướng trong đống lửa ném tủi lửa. Vân Lang treo lên một mảnh vải bố nằm ở một lùm trên cỏ khô, trước mặt để đó vậy bộ thiết tí nỗ. Thiết tí nỗ bị hai cây cái giá cho chi đi lên, phía trước tầm mắt bao la, sau lưng là một viên cực lớn cây tùng chung quanh rải đầy đinh ba chân. Vân Lang không cho rằng có ai gặp từ nơi này khỏa cây tùng bên cạnh không bị thương tổn tới đây. Không chỉ có như thế, tại đinh ba chân bên ngoài, cùng với cái này tiểu sơn cốc lối vào, Vân Lang còn có trói lại rất nhiều sợi tơ, chỉ cần sợi tơ bị gây ra, Vân Lang bên người chuông nhỏ keng sẽ vang lên. Tuyết bột phấn như trước tại chém xuống mất, Vân Lang xuyên thấu qua thiết tí nỗ nhìn qua núi, có thể thấy rõ ràng thái tể tại rất nhỏ ho khan, hắn tiếng ho khan cũng truyền đi thật xa, hắn tựa hồ không có bất kỳ muốn phải che lấp ý tứ. Tuyết bọt tuôn rơi rơi, rơi vào thái tể áo lông lên cũng rơi vào màu da cam hỏa diễm lên càng rơi vào Vân Lang trên lưng vải bố trên. Vân Lang có chút không vừa ý, với cái da hỏa này rõ ràng cởi bỏ cái bao tay, từ trong lòng ngực lấy ra một bầu rượu bắt đầu uống. Trước đây thật lâu, Vân Lang liền không cho phép hắn uống rượu, phổi của hắn đã mắc lỗi, uống lạnh như vậy rượu không chỗ tốt, sẽ không biết đạo đặt ở trên đống lửa nướng nướng. Vân Lang chế tác liền thân da sói quần áo rất ấm áp, dưới thân lại là mềm nhũn khô ráo cỏ khô, nằm từng cái trận đủ rũ kéo tới, Vân Lang liền quyết định nhỏ ngủ một hồi. Cũng không biết qua bao lâu, Vân Lang ung dung tỉnh lại, ngáp ngẩng đầu ngó ngó bầu trời, không biết lúc nào tuyết ngừng, hơn phân nửa lên dây cùng tháng hiện ra. Kiếm phu, năm nay chỉ có ngươi đã đến rồi sao? Nghe được thái tể thanh âm quen thuộc, Vân Lang đánh cho một cái giật mình, vội vàng hướng phía cạnh đống lửa nhìn lên đi, chỉ thấy cạnh đống lửa trên nhiều hơn một người cao lớn hình người. Vân Lang nghi hoặc ngó ngó trước mắt chung nhỏ keng, không rõ tên kia như thế nào đi vào cái này tiểu sơn cốc đấy. Thái tể, Hoàng Lăng sứ giả cũng chỉ còn lại có một mình ngươi sao? Thái tể thống khổ gật đầu nói, Quách Trị ba năm trước đây tiểu chết rồi. Cái kia thân ảnh cao lớn ngồi xổm cạnh đống lửa trên sưởi ấm nói, chúng ta đã chết quá nhiều người, Đại Tần phục quốc xa xa không hẹn, bọn chúng ta đợi không được. Thái tể chậm rãi đích ngồi xuống đến xem lên trước mặt đại hán nói, vậy liền buông tha đi, từ hôm nay trở đi, các ngươi có thể quên sứ mạng của mình, qua cuộc sống của người bình thường đi đi. Đại hán ngẩng đầu nhìn thái tể cười nói, không có tiền lương thực, như thế nào sống a? 5 năm trước các ngươi cầm đi 30 giật hoàng kim, Minh Châu 10 đấu, bảo là muốn tại Cự Lộc khởi sự, vì sao không hề có động tĩnh gì? Kiếm phu nhổ một bãi nước miếng nói, làm sao ngươi biết chúng ta không có khởi sự? Sự tình vừa mới mưu đồ tốt, đã bị tú y sứ giả phát hiện, Bình Tử Phụ tại chỗ chết trận, Hoa Thịnh bị tú y sứ giả bắt sống, ngay tại Cự Lộc bị chôn sống Ngũ Sa Phanh Thây, ta nếu như không phải là suốt đêm chạy trốn Hàm Đan, cũng khó trốn Ngũ Sa Phanh Thây hình phạt đó. Năm nay lại đang hữu phủ phong mê hoặc người miền núi tạo phản, vừa mới dựng lên một cái khôi lỗi heo chạy đại vương Trương Kỳ, không nghĩ đến cái này ra hỏa rõ ràng to gan lớn mật giết chết huyện lệnh, sau đó đã bị Vũ Lâm quân theo dõi, không có cách nào khác, chúng ta đành phải lần nữa chạy trốn. Hiện tại chúng ta đã tâm ý ngồi lạnh, thái tể, xuất ra tần hoàng bảo tàng, huynh đệ chúng ta chia hết về sau liền đường ai nấy đi, từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau. Thái tể bi thương mà nói, những năm này, vì ủng hộ các ngươi khởi sự, trong bảo khố đã không có nửa cái tiền có thể lấy ra rồi. Kiếm phu cười lạnh một tiếng nói, tần hoàng bảo tàng hạng gì phong phú, làm sao có thể là chúng ta cầm đi điểm này thuế ruộng có khả năng lấy hết đấy. Thái tể, ngươi không có con nối dõi, không có người thân, muốn nhiều như vậy tài bảo không chỗ hữu dụng, không bằng xuất ra đến cho chúng ta mọi người phần phần, coi như là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Thái tể trùng trùng điệp điệp túi lầu xuống, nghe được đi ra, gia hỏa này khóc vô cùng thê thảm. Kiếm phu thở dài một tiếng, cũng ngồi xuống. Lấy ra một cái khèn tạt tạ nhẹ nhàng mà thổi một cái, Vân Lang chợt nghe đến bên thai chuông nhỏ kèn đã có hơi hơi động tĩnh, hắn không khỏi nhìn theo sợi tơ hướng nam vừa nhìn đi. Hai cái nhanh nhẹn đất thân ảnh tại dưới ánh trăng, mấy cái lên xuống, liền nhanh nhanh đi vào núi chỗ trũng. Kiếm phu đối với đằng sau đến hai người nói, Quách Trị đã bị chết, thái tể nói trong bảo khố đã không có tiền. Một cái sắc nhọn thanh âm chút nào không lý do vang lên, điều đó không có khả năng, tần hoàng bảo khố chính là đại tần phục quốc tư chất. Làm sao có thể dễ dàng như thế, đất đã bị chúng ta đào ánh sáng. Thái tể ngẩng đầu nhìn thấy cái kia cao gầy thân ảnh nói, đồng độ, lớn hơn nữa bảo khố bị các ngươi siêng năng rút 80 năm, cũng sẽ đào làm. Đồng độ cười lạnh một tiếng nói, đã như vậy, ngươi liền mang bọn ta đi xem cái kia trống rông tần hoàng bảo khố. Thái tể hờ hưng nói, vậy hạ lăng tẩm chi địa há lại bọn ngươi ngoại thần có thể tiến vào chi địa. Kiềm phu cười nói, vậy hạ đã bị chết, bây giờ hán thất số phận chính hưng thịnh. Thiên đạo đã biến hóa không là chúng ta chính là lực lượng có khả năng thay đổi đấy. Thái tể, lĩnh chúng ta đi bệ hạ lăng tẩm nhìn xem, chúng ta tùy tiện cầm đi một ít chôn cùng chi vật liền đi, tuyệt không quấy rầy bệ hạ âm linh. Một thanh kiếm từ thái tể áo choàng phía dưới xuyên ra, mắt thấy sẽ phải đâm vào kiếm phu eo sườn, chợt nghe đinh một tiếng vang, thái tể bảo kiếm thế đi bị một thanh trường đao chặt đứt, kiếm phu nhanh chóng rút lui vài bước, cùng đồng độ vệ trọng đứng chung một chỗ. Thái tể bảo kiếm tề ngực, chỉ vào kiếm phu chờ có người nói, cầm đi mạng của ta có thể, muốn phải ngấp nghẽ bệ hạ chôn cùng mơ tưởng. Vệ trọng thở dài một tiếng nói, thái tể, chúng ta từ con út thời điểm liền sớm chiều làm bạn, bây giờ, ngươi vì một người chết, liền giống chúng ta rỗi ra bảo kiếm, trong lòng sẽ không có hổ thẹn chi niệm sao. Thái tể lạnh lẽo âm thanh nói, vệ trọng, chúng ta những người này ở bên trong, học thức của ngươi là huyên bác nhất đấy, ngươi cảm thấy ta có thể làm ruồng bỏ bệ hạ sự tình sao. Vệ trọng lắc đầu cười nói, đương nhiên có thể, muốn ngươi mở ra hoàng lăng, lấy đi một ít chôn cùng chi vật chủ ý bản thân chính là ta nghĩ ra được. Từ nhỏ ngươi chính là một cái mỏng tiền tài người, vì vậy à, ngươi mới sẽ trở thành thái tể, trưởng quản tần hoàng bảo khố. Ngươi vừa rồi nói không sai, đi qua cái này năm lãng phí, lớn hơn nữa bảo khố cũng chịu không được như vậy tiêu dùng. 5 năm trước ngươi xuất ra khoản tiền kia, hẳn là cuối cùng của cải, điểm này ta là hết lòng tin theo không thể nghi ngờ đấy. Chúng ta kỳ thật cũng không phải nhất định phải tiến vào hoàng lăng, chỉ cần ngươi cho chúng ta 100 giận hoàng kim, chúng ta lập tức đi ngay, đi đất tiền, đất tề làm chúng ta ông nhà giàu. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thái tể bi phẫn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn vô luận như thế nào đều không có dự liệu được bản thân sinh tử huynh đệ, sẽ không hổ thẹn đến nước này. Vân Lang thật vất vả đợi đến lúc 3 người này đứng ở trên một đường thẳng, lập tức bóp nỏ cơ, trầm thấp vù vù âm thanh tại sen lẫn tại thái tể tiếng thét dài trong mấy không thể nghe thấy. Nhưng mà, đứng ở sau cùng cạnh ngoài vệ trọng rồi lại về phía bên trái chụp một cái đi ra ngoài, dù vậy, đầu vai của hắn như trước luồn lên một dãy huyết hoa. Chính giữa bồng độ nhưng không có vệ trọng vận khí tốt, bị thiết vũ mũi tên xuyên thấu sọ não, thiên linh cái đều bị cường đại lực đánh vào cho nhấc lên, thiết vũ mũi tên thế đi không suy, không đợi kiểm phu trốn tránh, thiết vũ mũi tên liền một mực bám tại hắn đầu vai, đột nhiên xuất hiện đau đớn, làm cho hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết. Trốn ở một tảng đá đằng sau vệ trọng hét lớn, thái tể quắc trị không có chết đúng không? Quắc trị, ngươi cái này ám toán, lao huynh đệ khốn nạn, có bản lĩnh đi ra cùng ra đại chiến 300 hiệp. Thái tể ngây ngẩn cả người, bất quá, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, kiểm phu từ đầu vai nổ xuống đến vậy cột thiết vũ mũi tên chỉ có Vân Lang có. Việc đã đến nước này, thái tể thở dài một tiếng, ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhìn thấy bồng độ nát dưa hấu giống nhau nào đại không biết đang suy nghĩ gì. Vân Lang như trước nằm dạp trên mặt đất, hắn không tin vệ trọng, kiểm phu 2 người kia biết rõ chỗ ở của hắn, nhất là tại đây dạng một buổi tối. Sự kiện buộc phát về sau, Vân Lang vẫn tại nhìn trước mắt chuông nhỏ keng. Hắn rất muốn biết cái này 3 cái gia hỏa đến cùng có hay không đồng lõa. Đợi trọn vẹn thời gian nửa nén hương, lục lạc trông như trước không có động tĩnh, Vân Lang xuyên thấu qua nhìn qua núi, vừa vặn trông thấy kiểm phu bạo lộ ở bên ngoài phía sau lưng, vì vậy, hắn lại một lần nữa bóp cơ quan, đệ nhị cây nỏ dây cung mang theo đệ nhị chi thiết vũ mũi tên lại một lần nữa bay ra ngoài. Tốc độ ánh sáng giữa, kinh hoàng thất thố kiểm phu lung tung vung vẩy lấy trong tay trường đao, lại bị thiết vũ mũi tên từ sau lưng chui vào. Rồi sau đó lại từ trước ngực chui ra, cuối cùng đinh một tiếng dính tại trên mặt đá. Kiểm phu cao lớn thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Thái tể thống khổ nhắm mắt lại, không dám nhìn kiểm phu chảy như điên máu tươi gương mặt đó. Vân Lang giết hết kiểm phu về sau, sẽ thấy cũng tìm không thấy vệ trọng, bất quá, Vân Lang cũng không nóng nảy, trước mắt hắn lục lạc chung một hồi loạn hưởng, gia hỏa này rõ ràng tại ôm lấy vòng tròn luẩn quẩn rất nhanh tiếp cận trong. Thái tể cũng từ thiết vũ mũi tên điểm rơi đã tìm được Vân Lang đứng thẳng đất. Hắn nhanh chóng nhảy dựng lên, hướng Vân Lang bên này chạy như điên. Vân Lang đem thân thể hơi chút hướng đại thụ bên cạnh di động một cái, rơi mất thiết tí nộ trên bao bọc loạn cây cỏ, làm cho đen nhánh cung nỏ bại lộ tại dưới ánh trăng. Chương 81, sát trận 2. Lục lạc chuông một mực ở vang, từ lục lạc chuông cấp độ nhìn lại, vệ trọng đang tại từ bên trái nhanh chóng tiếp cận, yếu ớt sợi tơ, tại nơi này trong buổi tối hầu như không thể dò xét, mặc dù là bị chân đạp phải, cũng sẽ theo chân xung lực ngăn ra. Vân Lang đem toàn thân khóa lại vải bố ở bên trong, ôm lấy trong tay ngắn nỏ, lẳng lặng yên nhìn xem bên trái. Lục lạc chuông âm thanh bỗng nhiên đình chỉ, Vân Lang như trước vẫn không nhúc nhích, trong lỗ tai tất cả đều là thái tể gào thét thanh âm, hoàn toàn không vang động lục lạc chuông còn có 3 cái, nói cách khác, vệ trọng bây giờ chính tại hắn bên trái 15 mét bên ngoài cự thạch đằng sau. Quách trị đi ra, ngươi tự tay giết chết huynh đệ của ngươi, không thể đứng ra đây mặt đối mặt giết chết ta sao? Vệ trọng thanh âm từ cự thạch đằng sau truyền đến. Vân Lang trong tay cường nỏ đối với hắn uy hiếp tính chất rất lớn, hắn trốn ở tảng đá đằng sau, nhìn không thấy Vân Lang, lại lo lắng bị cường nỏ gây thương tích, bởi vậy, rất muốn bức bách Vân Lang đi ra. Thái tể rốt cuộc chạy tới, hắn sợ hãi toàn thân phát run, e sợ cho Vân Lang bị vệ trọng gây thương tích, nhìn thấy vệ trọng không bao giờ nữa chịu nói nhiều một câu, giơ kiếm liền đâm. Vệ trọng liên tục chống đỡ, lại bị thái tể bức bách liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy sẽ phải rời khỏi cự thạch phạm vi, vệ trọng hô lớn, tốt, ta đi, ta cái gì cũng không muốn, ta đi. Thái tể dừng lại trong tay kiếm, thở hổn hển nói, tốt, ngươi đi đi. Vệ trọng trong mắt ùng ục cục chuyển động, nhìn xem thái tể, vừa nhìn xem Vân Lang ẩn thân địa phương lớn tiếng nói, quắc trị, ngươi đi ra, làm cho ta nhìn ngươi. Thái tể lắc đầu nói, hắn sẽ không ra đến đấy. Vệ trọng oán hận nhìn xem thái tể nói, hắn là ai? Hắn không phải là quắc trị không có thể như vậy hung ác đối với đã cứu tánh mạng hắn không chỉ một lần huynh đệ ra tay. Thái tể thở dài nói, quắc trị chết rồi, 3 năm trước đây tiểu chết rồi, bán chết đồng độ cùng kiểm phu chính là thủy hoàng đế bệ hạ đời thứ 5 thái tể. Vệ trọng sắc mặt đại biến giận dữ hét, ngươi làm cho một ngoại nhân tiến nhập hoàng lăng, cũng không để cho chúng ta những thứ này với ngươi cùng sinh cùng tử mấy mươi năm huynh đệ đi vào, thiên lý ở đâu? Thái tể thống khổ lắc lắc đầu nói, các ngươi muốn trộm trong hoàng lăng chôn cùng vật. Đây là trộm mộ hành vi, các ngươi đã không có tư cách lại nói mình là hoàng đế bệ hạ vệ sĩ. Cút đến rất xa, không bao giờ nữa muốn tới nơi này. Vệ trọng oán hận nhìn xem thái tể chậm rãi rời đi cự thạch, chỉ nghe ONG một thanh âm vang lên, có tên nọ phá không âm thanh. Thái tể biến sắc, một câu hạ thủ lưu tình còn không có kêu đi ra, đã nhìn thấy vệ trọng bụng lấy lồng ngực, khó khăn chỉ vào thái tể, sau đó cụt hứng ngã xuống đất. Thái tể hai đầu gối mềm nhũn, ngã tại mặt đất, trong miệng thì thảo tự nói, hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình a. Vân Lang từ vách núi chỗ đi ra, ngồi ở thái tể bên người thấp giọng nói, không thể lưu tình, ngươi là hiểu được đấy. Hai dòng nước mắt từ thái tể trong hốc mắt lan xuống, hắn thấp giọng nói, trước kia tại nơi chú quân thời điểm, ta cùng vệ trọng tình nghĩa sâu nhất, kiếm thuật của ta hầu như đều là hắn dạy. Kiếm phu, đồng độ, cũng thế. Khi đó kiếm phu khẩu vị lớn nhất. Luyện tập kiếm thuật thời điểm rồi lại không cho phép ăn cơm no, đêm tối đói gào khóc đều, chúng ta cũng thật đói bụng, mỗi một lần đều là vệ trọng đi ra ngoài cho chúng ta ăn vụng đấy. Bị sư phó bắt được, đánh chính là rất thảm, hắn còn chưa có đều không có bán đứng qua chúng ta. Ta biết rõ bọn hắn lúc này đây là tuyệt vọng. Ta cũng biết bọn hắn xác thực tận lực. Chẳng qua là, thật không có 100 giật vàng A, nếu có, ta nhất định sẽ cho bọn hắn đấy. Bọn hắn những năm này vất vả đính đến trên 100 giật vàng, cho dù là 1 vạn giật. Chỉ cần ta có, ta nhất định sẽ cho. Hạc 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 hạc. Thái tể sắp xỉ điên cuồng đánh lấy bắp đùi của mình còn nói vừa cười. Vân Lang thừa cơ lục xem một lần vệ trọng, kiềm phu, đồng độ 3 người thi thể, hắn không có tìm tòi thân thể của bọn hắn, chẳng qua là đang xác định bọn hắn toàn bộ tử vong về sau, sẽ đem đống lửa chuyển qua thái tể bên người. Đem vải bố khoát trên vai tại hắn trên người, Vân Lang mà bắt đầu khó khăn dùng cái xẻng đào hầm. Hưng đông thời điểm, lại bắt đầu tuyết rơi. Vân Lang rốt cuộc đào tốt rồi 3 cái vung hố, vốn nghĩ đào một cái đấy, thấy thái tể thật sự là thương tâm, liền dứt khoát đào 3 cái. Sắc trời sáng rõ thời điểm, Vân Lang mới phát hiện, nơi đây xinh đẹp kinh người, không trung tuyết trắng bay là tả rơi xuống, trên mặt đất tuyết trắng trắng như tuyết, đã có từng đoàn lục sắc ngoan cường từ tuyết tầng phía dưới lộ ra, đầy đặn trên bề mặt lá cây mặc dù bao trùm tuyết trắng, như trước sinh cơ bừng bừng, cái này là tiếng tăm lừng lây tuyết kiến thanh. Thái tể ngồi ở Vân Lang phủ kín liền dậy đặt trên cỏ khô. Mặc dù là trời đã sáng, hắn như trước tại lại nhải tố nói qua chuyện cũ. Xem ra huynh đệ bọn họ tình nghĩa xác thực phong phú. Vân Lang rất cẩn thận a mặt đất lấp đầy, còn dùng chân ngay ngắn hướng đạp một lần, nỗ lực làm cho nghĩa địa cùng hoàn cảnh chung quanh không có gì lớn khác biệt. Vì thế, hắn thậm chí từ đằng xa di chuyển bại mấy cây tuyết kiến thanh trồng ở phía trên, lại từ tùng bách cảnh trên mang tới tuyết trắng, đều chiếu vào nghĩa địa trên. Đứng ở đằng xa đánh giá cẩn thận một lần nghĩa địa, theo mới tuyết trắng bao trùm. Nếu như không phải là nhìn kỹ, có lẽ nhìn không thấy manh mối gì. Đâu phải cái này mùa đông ngày trôi qua, đã đến ngày xuân, vạn vật bừng bừng phân chấn thời tiết, 3 người này tung tích sắp bị thiên nhiên vĩnh viễn biến mất. Thái tể trầm mê tại thế giới của mình trong không thể tự kiềm chế, Vân Lang cũng không có ý định đưa hắn làm thức tỉnh, trầm mê tại ngày xưa trong vui sướng, cũng tốt hơn đối mặt tàn khốc như vậy sự thật. Đi vào cái thế giới này hơn 1 năm trong thời gian, Vân Lang phát hiện, trên đời này tất cả đều là loại người hung ác. Ngươi nếu như không đối với bọn họ ngoan, bọn hắn sẽ hung hăng đối đãi ngươi. Giết người xong muốn làm gì? Tự nhiên là lập tức ly khai giết người hiện trường. Thanh trừ hết lửa than, Vân Lang đem thái tể ôm vào xe trượt tuyết, bản thân kéo dắt lấy xe trượt tuyết, dọc theo lúc trước đi lên tuyết đạo khó khăn xuống núi. Trở lại bản thân nơi trú quân, đã là giữa trưa, lão hổ nhìn thấy Vân Lang đã trở về khoái hoạt nào tới, thấy thái tể nằm ở xe trượt tuyết lên tiến lên nghe, liền ngoan ngoãn về tới lều vải, nằm tại thảm trên nhàm chán liếm láp lấy bản thân móng vuốt trên bộ lông. Vân Lang cực đói, cũng may lão hổ không biết từ nơi ấy làm ra một cái hoàng dương, hắn mình đã ăn nửa đầu. Vân Lang đem còn dư lại nửa đầu hoàng dương chọn nguyên vẹn địa phương, dùng dao găm cắt xuống, ném vào trong nồi nấu. Hắn hiện tại rất cần nhiệt lượng, đoan chừng thái tể khả năng càng thêm cần. Nghe cái nồi trong nấu thịt động tĩnh, Vân Lang mệt mỏi đem thân thể tựa ở lão hổ trên bụng, hiệu sao thân mật dùng nao đại cọ lấy đầu của hắn. Thái tể không biết lúc nào ngủ rồi, và lại tiếng ngáy như sấm. Không có gia vị, hoàng dương thịt cũng không tốt ăn, trong ngày mùa đông hoàng dương cũng quá gầy, không có gì dầu trơn, huống chi lão hổ trộm tới cái này đầu hoàng dương thật sự là quá già rồi. Nấu thật lâu, Vân Lang mới có thể miễn cưỡng cắn động. Thái tể như trước tại ngủ say, đem mình thảm cũng che ở thái tể trên người, Vân Lang liền cơ hồ là đang dùng khí lực toàn thân cùng cái kia lao đuổi dê phân cao thấp. Tiếng ngáy đình chỉ, thái tể mở to mắt, kỳ quái nhìn xem Vân Lang nói, sao ngươi lại tới đây? Đang tại gặm đùi dê Vân Lang nháy hai cái con mắt, vẻ mặt vô tội nói, ngươi dẫn ta tới à? Thái tể cao mày nói, không thành, ngươi không thể đi, chờ ta xác định ngươi lại đi thấy bọn họ không mượn. Vân Lang nhìn thấy thái tể nói, chẳng lẽ bọn hắn gặp lòng mang ý xấu hay sao? Thái tể gõ gõ nao đại nói, lúc này đây chúng ta không có tiền cho bọn hắn, khả năng sẽ ra sự tình. Vân Lang buông đùi dê, từ trong nồi múc xuất một chén nóng dê nước canh, đem bánh nướng tách ra nát ngâm mình ở trong bát, đưa cho thái tể nói, thân thể ngươi quá kém, không bằng ngươi nói cho ta biết bọn hắn ở nơi nào, ta đi là được. Thái tể lắc đầu nói, không thành, cũng nên cho bọn hắn một cái công đạo, ta đây một giấc ngủ thời gian rất lâu sao. Vân Lang chăm chú gật đầu nói, không sai biệt lắm một ngày một đêm rồi. Thái tể nhanh chóng đem dê nước canh cùng bánh nướng ăn xong, đem cơm bắt bông, cầm lấy bản thân trường kiếm đối với Vân Lang nói, ngươi ở tại chỗ này, ta đi thấy bọn họ, đã chậm một ngày, bọn hắn nên sốt ruột chờ rồi. Vân Lang nháy một cái con mắt nói, nếu không ai đi đây. Thái tể đem áo lông mặc xong, nhìn xem phía ngoài tiểu tuyết nói, vậy cũng muốn đi. Nói dứt lời liền đi ra ngoài. Vân Lang không có ngăn trở, làm cho thái tể trắng đi một chuyến chưa chắc là chuyện xấu. Nhìn ra được, hắn bởi vì thụ kích thích quá lớn, đầu óc vì như bảo vệ ta, lựa chọn tính chất quên lãng tối hôm qua chuyện đã xảy ra. Vân Lang chỉ hy vọng hắn cả đời cũng không muốn nghĩ lên đoạn này thảm sự. Chỉ cần thái tể không bắt buộc, lão hổ một loại là không muốn đi theo hắn đấy. Lúc này đây cũng giống nhau, lão hổ nhìn thấy thái tể ly khai, cũng thờ ơ, tiếp tục rất nghiêm túc liếm láp bản thân da lông. Trời đã sắp đen, chờ thái tể tới đó thời điểm, sắc trời có lẽ liền toàn bộ màu đen, như vậy hắn có lẽ cái gì cũng không phát hiện được. Thái tể ngủ qua trong chăn như trước có thừa ôn, Vân Lang thoải mái chui vào, vô vô lão hổ nao đại muốn hắn nhìn tốt cửa, sau đó tiện tay từ trong túi ra cầm một thanh hạt đậu ném cho hiệu sao, gãi gãi lão hổ da lông. Lộng có thứ tự, liền gối ở phía trên. Nghe bên ngoài tuôn rơi tuyết rơi thanh âm, thở dài một hơi, liền nhắm mắt lại. Chương 82, chắc cơ phải lập gia đình. Vân Lang tại nơi này tiểu sơn trong khe dừng lại 3 ngày. Bởi vì thái tể cố ý muốn ở chỗ này chờ đợi 3 ngày. Ngày thứ 4 thời điểm, thái tể mới cùng theo Vân Lang ly khai. Hắn tựa hồ rất vui vẻ, không có chút thất vọng bộ dạng. Vân Lang không phải là rất xác định thái tể có phải thật vậy hay không được quên mất cái kia đêm tối chuyện đã xảy ra. Hắn quyết định. Chỉ cần thái tể không đề cập tới lên, hắn chuẩn bị cả đời cũng không nói. Nhiều khi, ngu ngốc là một loại hạnh phúc. Lại một lần nữa trở lại nhân chủng miếu chỗ địa phương thời điểm, Vân Lang thành kính dưới ánh mặt trời trong quỳ xuống lại, thái tể không rõ Vân Lang tại sao phải làm như vậy, cũng chỉ phải đứng ở một bên nhìn xem. Vân Lang không muốn, cũng không dám ở cái địa phương này dừng lại thêm, cảm tạ qua nữ hoa nương nương ân không giết về sau, hắn liền tranh thủ thời gian thúc giục thái tể xuống núi. Thái tể muốn mang lấy Vân Lang đi hoàng lăng. Vân Lang không muốn, hắn cảm thấy hiện tại vô luận như thế nào cũng không phải một cái tốt thời điểm. Từ sân đồi chỗ liền có thể đi, ở đâu có một cái chuyên môn chạy ra đến đường nhỏ, cũng là một cái miệng thông gió, có thể quét dọn trong hoàng lang nguyệt khí. Đoạn Long Thạch cũng ở đây đầu trên đường nhỏ, nếu như kích thích Đoạn Long Thạch, sườn đồi sẽ sụp đổ mất, triệt để phong kín hoàng lang. Thái tể nói liên miên, thoạt nhìn có chút tố chất thần kinh. Vân Lang bất đắc dĩ nói, những lời này chờ ngươi sắp chết thời điểm lại nói với ta. Bây giờ nói thật sự là quá sớm, ta còn không có làm tốt tiếp quản hoàng lăng thủ hộ nhiệm vụ chuẩn bị. Thái tể cười nói, bên trong có kỳ chân dị bảo vô số. Vân Lang lật ra một cái liếc mắt nói, có thể lấy ra đổi tiền không? Thái tể nghiêm túc nói, không được. Không được ngươi nói cái gì, nhìn lấy không được, ngươi đây không phải tại hại người sao? Thái tể cười khan một tiếng nói, ta chính là thuận miệng nói một chút. Nhiều khi, thủy hoàng lăng đối với Vân Lang mà nói, chính là một cái nhà bảo tàng một loại tồn tại. Ở trong đó kỳ chân dị bảo vô số, rồi lại chỉ có thể nhìn nhìn, dài học vẫn là vô cùng tốt đấy, nếu như lấy ra. Còn là được rồi, bất luận tại Đại Hán, còn là đời sau, đều đã chết rất thảm. Nhất là tại Đại Hán, rất có thể gặp bị chôn sống. Sườn đồi bên cạnh phòng ở như trước tại, chẳng qua là lạnh như băng không có hơi người, dùng lửa đốt một ngày mới đem bên trong hàn khí xua đuổi sạch sẽ. Thái tể nhìn xem cả phòng thẻ che một độc, thở dài một hơi, nói là phải ở chỗ này lưu lại vài ngày, tốt đem mấy thứ này toàn bộ cũng đưa vào Hoàng Lăng cung vệ bên kia đi. Vân Lang đã đáp ứng, công việc này không tốt giao cho người khác, không phải là hắn làm, chính là thái tể làm, rời nhà đã nhanh 10 ngày, lại không quay về, đoán chừng người nhà liền phải loạn. Từ sân đồi trên bao quát vân ra trang viên, tại trắng như tuyết tuyết trắng làm nổi bật dưới xinh đẹp kinh người, chủ yếu là trong trang viên bay lên từng sợi khói bếp, làm cho người ta có từ phía trên bao quát nhân gian cảm giác. Hiệu sao lưu cho thái tể, giúp đỡ kéo xe trượt tuyết vận đồ vật, lão hổ là nhất định phải về nhà đấy, gia hỏa này đối với vân gia mà nói, là một cái cùng loại thần hộ mệnh một loại tồn tại. Làm lão hổ lưng đeo đồ vật lười biếng xuất hiện ở bên trên bình nguyên, đầu tiên hô to đúng là những cái kia nhặt tuổi mập đất bọn nhỏ. Bọn hắn một loạt mà lên, ôm lão hổ cột như là gặp được thân nhân. Chứng kiến những hải tử này, Vân Lang quay đầu lại liếc nhìn Ly Sơn, hắn hiện tại vô cùng xác định, thái tể căn bản cũng không có mất đi trí nhớ. Hết thể chuyện phát sinh phía sau tình ý đều là đang diễn trò. Có đôi khi Vân Lang có chút thống hận sự thông tuệ của mình, hắn tổng có thể từ một ít dấu vết để lại trong tìm được không giống người thường địa phương, điều này làm cho cuộc sống của hắn vĩnh viễn cũng không hạnh phúc. Vân Lang ngồi ở bọn nhỏ kéo củi lửa xe trượt tuyết lên làm cho những tinh lực này rồi rào lũ tiểu gia hỏa kéo lấy hắn về nhà. Về phần thù lao, chính là bọn họ trên chân núi không có ăn xong bánh nướng. Lão hổ đạt được giải thoát về sau, tại trên mặt tuyết nhảy đáp vài cái, liền không thấy bóng dáng. Vân Lang rất hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không ngửi được cọp cái mùi vị. Người nhà khắp nơi đều là thuốc nhuộm chua không sót tức mùi vị, trên cốc tràng dây thừng đeo đầy đủ mọi màu sắc vải bố, các loại nhan sắc đều có. Chẳng qua là nhan sắc cũng không phải rất chính, đây là chúng phụ nhân đối với nhuộm quần áo thời điểm đối với thời gian cùng độ nóng khống chế cũng không phải rất tốt tạo thành. Tại Đại Hán, cái này đã rất tốt, ít nhất, tại Vân Gia thôn trang, mỗi người, bất luận nam nữ cũng bắt đầu xuyên quần lót, đây đã là một cái không được tiến bộ. Cây dâu tằm, đây là nhà nông vĩnh viễn cũng bỏ qua không qua một cái chủ đề, quan trung từ xưa đến nay thì có nuôi tằm ủ đầy thói quen. Vân Lang vừa mới về nhà, liền bị một đám lên niên kỷ phu nhân đuổi theo muốn giống tằm, còn có hơn 10 ngày, khí trời sẽ phải chuyển nóng, đã đến phơi nắng giống tằm sau này, vụ mùa có thể chậm trễ không nổi. Vân Lang con mắt trừng so với Ngưu Nhãn còn lớn hơn. Nuôi tằm. Đúng vậy à, đây chính là đại sự, lao bà từ trước kia trong nhà nuôi một phòng tằm đâu rồi, tháng 5 bước phát triển mới tia, có thể bán không ít tiền, cũng càng đổi không ít lương thực trở về. Thế nhưng là tạp già không có ruộng dâu. Cái này không sao. Sáu dặm đất bên ngoài thì có một mảnh lao cây dâu từng mảnh rừng cây, năm nay liền thu thập cây dâu cảnh trồng, sang năm thì có ruộng dâu, năm nay giống tằm, có thể ăn lão cây dâu trên cây lá cây. Còn có đây, cũng muốn sớm chút điểm đi xuống, người nhà đất nhiều, tất cả bờ ruộng trên đều muốn đốt đây, không tốt trên mặt đất cũng muốn trồng cây gai. Người nhà thủy đường nhiều, phải nuôi một ít con vịt, còn có gà, cái này việc thoải mái, bọn nhỏ có thể làm, còn muốn chăn heo, dưỡng dê, nhất là heo. Một thanh cây cỏ có thể nuôi lớn. Bị chúng phụ nhân vây quanh, Vân Lang nào đại đều nhanh muốn nổ. Lương ông. Vân Lang hét lớn một tiếng, chúng phụ nhân lại càng hoảng sợ, thấy lương ông rất nhanh chạy tới, đã biết rõ ra chủ khả năng muốn lên tiếng, vội vàng vểnh tai nghe. Vân Lang chỉ những cái kia phụ nhân đối với lương ông nói, thỏa mãn các nàng tất cả yêu cầu, ngươi xem rồi sai khiến, thu xếp, bất kể là con tằm, còn là ủ đay, còn là heo chó dê bỏ gà vịt ngỗng, ngươi hết thể nhìn xem đặt mua. Thật sự không được, liền mang theo các nàng hồi một chuyến Dương Lăng ấp, mỗi người phát 100 tiền, thuận tiện đi đi thăm người thân, cuối cùng lại đem các nàng muốn đồ vật mang về, ngồi xe châu đi. Lương ông ngó ngó những cái kia phu nhân tức giận quát, gia chủ mới vừa về, có thể chờ hay không gia chủ nghỉ ngơi một chút nói nữa. Hiện tại đi tìm xỉu rong, đem muốn mua đồ vật nhớ kỹ, 128 cái đại nhân, một người 100 tiền cũng nhận được. Không muốn lại vây quanh gia chủ, giống như bộ dáng gì nữa. Lương ông đuổi đi chúng phụ nhân. Rất chân chó gom góp tới đây nói, gia chủ khổ cực rồi, có muốn hay không chuẩn bị cho tốt nước tắm. Còn là trực tiếp tại nóng trong khe nước ấy. Vân Lang mệt mỏi mà nói, nước ấm danh mương đi, chỗ đó nước nóng một ít, làm cho xỉu rong đem tắm rửa quần áo trực tiếp cầm qua đi, thúi không chịu nổi. Khách tới nhà. Quản khách nhân nào à, rửa sạch nói nữa, mặt khác, một lần nữa cho ta lộng một chén cháo gạo trở về, trước điếm điếm bụng. Không cần Vân Lang phân phó. Lương ông ngay lập tức đem Vân Lang bao tại vải bố bên trong thiết tí nộ thu vào nhà kho, thấy Vân Lang đi nước gấm danh mương, liền nhanh chóng đi truyền tin xỉu rong, tiểu trùng các nàng cấp gia chủ cầm tắm rửa quần áo. Ra gấu áo, ra sói quần 10 ngày không xuống thân, mấy thứ này giữ ấm là giữ ấm, có thể hắn kín gió à, mới cởi y phục xuống, Vân Lang sẽ đem quần áo cột rất xa, về phần ra sói giày, tức thì bị hắn ném ra 8 trượng xa. Mấy thứ này vốn là tiêu chế tạo không tốt, dọc theo con đường này lại là tuyết, lại là mồ hôi đấy, lại hỗn hợp trên da vốn mùi vị, Vân Lang đã nhẫn mại đã lâu rồi. Chân chuông tiến vào nước gấm danh mương, bị suối nước nóng nước một kích, toàn thân cũng ngứa, như là có một vạn đầu con giận đồng thời tại căn xé hắn, hít sâu một hơi, ngồi ở suối nước nóng đáy nước phiến đá lên như là thụ hình phạt liệt sĩ, cắn chặt răng, chờ đợi cái này một lượng ngứa sức mạnh đi tới. Nhà của ngươi lão hổ đây. Chắc cơ lạnh lạnh thanh âm liền từ đỉnh đầu truyền tới. Vân Lang che dưới háng bất đắc dĩ nói, ta đang tắm. Chắc cơ cười lạnh nói, ta tắm rửa thời điểm ngươi thật giống như cũng không có tránh đi. Vân Lang cười khổ nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Chắc cơ cười nói, nhìn ta tắm rửa, còn biết lưu lại một miếng ngọc bài, coi như là xem ta tắm rửa về sau cho ban thưởng. Vân Lang chẳng ngờ tại này kiện sự tình trên dây dưa, càng là dây dưa bản thân lại càng là không có để ý, cười khan một tiếng sau nói, nghe nói bình tẩu ngươi muốn kết hôn rồi hả? Tư Mã Tương như tài văn chương không tệ, với ngươi quần anh tụ hội, thật là tốt một đôi. Chắc cơ gật đầu nói, xác thực như thế, người khác cũng nói như vậy, ngươi đến lúc đó tới hay không? Vân Lang vội vàng nói, nhất định phải đi, nhất định phải đi. Chắc cơ gật đầu nói, đi nhìn chằm chằm vào cũng tốt, ta kết hôn về sau ngày hôm sau phải trở về thuộc chung rồi. Cái này là vì sao? Bởi vì ta ra ra muốn phải Dương Lăng ấp tác phường nấu sắt bí phương. Ngươi chuẩn bị cho. Không cho không được, quan gia đối với chúng ta sản lượng không hài lòng, ta cha và anh có chuẩn bị đoạn của ta cục thiết nơi phát ra, cùng hắn cho người khác, không bằng cho ta ra ra, ta cũng tốt muốn một ít đền bù tổn thất. Chương 83, cấp thấp cùng cấp cao. Hai người nói chuyện rất bình thường. Không bình thường chính là chắc cơ cũng rơi xuống khe nước. Nữ nhân cả đời không có bao nhiêu hy vọng, cũng nên làm ra hy sinh đấy, nhiều khi cũng thân bất do kỷ. Ta cảm thấy cho ngươi không giống nhau à, ngươi rất lợi hại, lừa được cha ngươi. Lừa được huynh đệ ngươi, hiện tại lại muốn từ trong tay bọn họ muốn chỗ tốt, bọn hắn sẽ đáp ứng không? Vân Lang tận lực cúi đầu, không nhìn tới chắc cơ vậy đối với đỏ tươi núi thịt. Vì vậy à, ta muốn gả cho Tư Mã Tương Như à, nghe nói bệ hạ thích hắn thi phú, hắn rất nhanh sẽ phải thăng chức rất nhanh rồi. Nhưng mà, vẹn vẹn ưa thích là không đủ, hắn còn cần xuất ra đại lượng tiền tài đến nịnh nọt những cái kia hoàng môn, làm cho hắn thi phú càng nhiều nữa xuất hiện ở bệ hạ trên bàn. Ta cũng cần hắn chức quan đến ứng phó ta ra ra cùng các huynh trưởng, hắn cần ta tiền tài đi vớt càng lớn chức quan, ngươi không cảm thấy cái này rất công bằng sao. Chắc cơ thoa khắp sơn móng tay dài tại Vân Lang trắng non ngực hoạt động, cuối cùng vén lên Vân Lang cái cằm nói, ngày đó nhìn cản rỡ vô lý, hôm nay như thế nào giả bộ lên quân tử đã đến. Là thân thể của ta không xem được không? Vân Lang nhìn thấy chắc cơ kiểu diễm khuôn mặt, duỗi ra một ngón tay điểm tại hai má của nàng lên nói khẽ, đại giới quá lớn. Chắc cơ cười nói, ngươi nếu như lớn hơn nữa 5 tuổi, của ta chú rể sẽ là ngươi. Nói xong lời này đem Vân Lang để tay tại trên ngực của nàng cười nói, so sánh với ngươi mới vừa nói câu kia thương hương tiếc ngọc mà nói, ta càng ưa thích thuần túy ham muốn. Vốn nghĩ lại ghi điểm đấy, sợ hãi bị hài hòa, đành phải như vậy, rất xin lỗi nhân vật chính. Xỉu rong nằm ở trên mặt bàn, nhìn thấy trên mặt bàn sáng ngời đang diễm sức sở, đồ ăn trên bàn đã nóng lên 3 lần, mà tiểu lang còn không có tắm rửa xong. Cho tiểu lang tiễn đưa đổi giặt quần áo thời điểm, trong khe nước động tĩnh rất kỳ quái, còn chuẩn bị đi xem, lại không cẩn thận phát hiện chắc cơ quần áo, xỉu rong tiểu vội vàng buông quần áo chạy đã trở về. Tiểu lang không thích chắc cơ, bọn hắn tại sao lại tắm chung một chỗ đây? Xỉu rong rất muốn hỏi ngồi ở một cái bàn khác một người đánh cờ bình tẩu, lão đầu này rất thông minh, tại chắc thị thời điểm nàng đã biết rõ. Bình tẩu hôm nay hào hứng rất tốt, nhấp một miệng nước trà, lại rơi một con cờ. Tay trái rơi đích quân cờ màu đen đã bị màu trắng quân cờ vây gắt gao, chỉ có một hơi có thể kéo dài, bàn cờ cuối cùng là có đường biên đấy, khí khúc liên hoa lạc đến cuối cùng, cờ đen cuối cùng là cũng bị đường biên phá hỏng cuối cùng một hơi đấy. Ánh trăng chiếu nước vào danh mương, chắc cơ ngửa mặt hướng lên trời nằm ở Vân Lang trên người, khuôn mặt bị ánh trăng chiếu đến trắng bệnh, vài đầu tóc rối bời bao trùm tại trên ánh mắt, trầm trọng tiếng hít thở cùng róc rách nước chảy lăn lộn làm một thể, hai người đều có chút không lời nào để nói. Chính là cái này bộ dạng. Chắc cơ tựa đầu tựa ở Vân Lang cổ lúc giữa nỉ non nói. Cái gì? Vân Lang thấp giọng hỏi. Vừa mới chấm dứt không biết là lần thứ mấy điên cuồng, làm cho đầu của hắn trống chân đấy, đã mất đi hầu như tất cả tư duy năng lực. Nên là cái dạng này. Chắc cơ quay người kỵ binh ngồi ở Vân Lang trên lưng, rất nghiêm túc đối với Vân Lang nói. ngươi muốn nói cái gì? Vân Lang bị Trác Cơ sung mãn lồng ngực kích thích lại có chút ít dục dịch. Trác Cơ giảo hoạt cười nói, ta là nói, cuộc sống của ta qua nên là cái dạng này, tự do tự tại, vô pháp vô thiên, người nào cũng không thể hạn chế ta, người nào cũng không có thể ra lệnh cho ta, ta chỉ làm chuyện ta muốn làm, khoái hoạt đem cả đời này qua hết. Vân Lang con cái đầu nghi ngờ nói, ta hôm nay vừa từ trên núi xuống, vốn là bị một đám phu nhân ngăn lại muốn giống tạm, muốn đủ đây, muốn heo dê, gà vịt ngỗng, thật vất vả thoát thân, ngươi vừa xuất hiện ở bên cạnh ta, cho tới bây giờ, ta còn một đầu góc bột ngão, ngươi còn nói những thứ này không đầu không đuôi mà nói. Trác Cơ cười to nói, ta là nói, ta từ nay về sau, chỉ vì tự chính mình sống. Ta muốn đánh đàn, ta muốn làm phú, ta phải đi ngựa lực ưng, ta muốn bỏ cao nhất núi. Trác Cơ thần tình sục sôi, thân thể vặn vẹo biên độ rất lớn, đã đắm chìm tại nàng tưởng tượng chính giữa không thể tự kiềm chế. Mà Vân Lang cảm thấy eo không ngừng mà đâm vào trên tảng đá rất đau. Bình Tẩu hài lòng uống một ngụm trà, cơ hồ là một cái hút khô rồi ấm trà. Cờ đen rốt cuộc bị hắn tươi sống cho vây vào giữa, tuy rằng còn có một khẩu khí, cũng đã không đường có thể trốn, vì vậy, hắn vui sướng đem một quả trắng rơi vào thiên nguyên trên vị trí, nhìn lại một chút bị vây ở cờ đen, cười hắc hắc, lớn tiếng kêu lên, xỉu dòng, cho ra ra mang rượu tới. Nam nữ thân mật loại sự tình này Vân Lang trước kia đã làm rất nhiều lần, nhưng không có một lần có lúc này đây như vậy si mê cùng nóng lên, nhiệt liệt. Vân Lang xác định, là Trác Cơ tên làm cho hắn lâm vào trong điên cuồng. Đây là một loại vô cùng cảm giác cổ quái, lịch sử cùng thời không sinh ra thác loạn, cũng sinh ra vật mẹo, Vân Lang một sẽ cảm giác mình tại thiên đường, một sẽ cảm giác mình tại địa ngục. Thế giới với hắn mà nói biến thành hỗn độn một loại tồn tại, cổ đại vỏ trứng trong chỉ có hai người tồn tại, có lẽ có thể chuẩn xác mà nói, là hai cỗ thân thể tồn tại. Làm Trác Cơ cuối cùng một tiếng thét lên sau đó, hai người ngay ngắn hướng rót vào trong nước, toàn bộ người tựa hồ cũng đã thành giống ruột, thân thể bị chậm rãi lưu động nước chảy vây quanh xuôi dòng hạ xuống. Ngươi biết bơi nước? Thục chung con gái có mấy cái không biết bơi nước đấy, khi đó chúng ta có thể quăng lưu lưu trong nước lưu lại một ngày, thẳng đến có một ngày, mẫu thân của ta dùng xinh đẹp quần áo đem ta bao vây lại về sau, liền không còn có nhanh như vậy sống quá rồi. Ngươi thật sự sẽ gả cho Tư Mã Tương Như? Sẽ, đàn ông các ngươi như thế nào như vậy chán ghét, chiếm được một lần tiện nghi, đã cảm thấy ta có lẽ vĩnh viễn cũng là của ngươi. Chê cười. Vân Lang cười khổ nói, loại sự tình này ta sớm đã thành thói quen. Ồ, tại ta lúc trước ngươi còn có qua rất nhiều lần sao? Trong ngộng. A, vậy cũng không cần nói, người thiếu niên mộng xuân rất buồn nôn. Vân ra tắm rửa dùng khe nước không lâu lắm, dọc theo đường nhỏ rẽ vào một chỗ ngoặt về sau, sẽ chạy đến cống ngầm, nước chạy phần cuối là một đạo hàng rào gỗ, mắt thấy sẽ phải chấm dứt, Trác Cơ đứng người lên, vịn khe nước bên cạnh tảng đá ngược dòng di chuyển mà lên. Vân Lang không hề động bán, bị nước chạy đặt ở hàng rào miệng, dứt khoát liền ngồi ở chỗ kia, đưa mắt nhìn Trác Cơ đi trở về điểm xuất phát. Nàng đi rất dứt khoát, không có bao nhiêu lưu luyến, chẳng qua là ở trên bờ thời điểm, quay đầu lại nhìn Vân Lang liếc, có lẽ là ánh trăng nguyên nhân, mặt của nàng rất trắng. Vân Lang đi về phòng của mình thời điểm, Bình Tẩu như trước tại uống rượu, hắn giống nhưng có lẽ đã uống rượu say, y y y nha nha hát Vân Lang nghe không hiểu ca khúc. Xỉu Dung hầu nghi nhìn xem Vân Lang, bày đặt bàn ăn thời điểm cũng có chút bối rối, canh thịt đổ cả bàn, còn có chỉ lo nhìn Vân Lang mặt. Vân Lang đem canh thịt ngã vào cơm lên một cái đồ ăn không ăn, mau mau đã ăn xong một chén cơm về sau, trở về phòng để đi ngủ. Ngày hôm sau, Vân Lang đứng lên vô cùng muộn, ăn điểm tâm thời điểm, Lương Ông nói cho hắn biết, Trác Cơ cùng Bình Tẩu đã đi rồi. Không phải là muốn ngươi mang người vào thành đi mua giống tầm cùng gia súc đi sao? Như thế nào đang ở nhà trong? Vân Lang đã cắt đứt Lương Ông nói đâu đâu. Lương Ông ngó ngó gia chủ, vội vàng nói, cái này đi, cái này đi. Ăn cơm xong, Vân Lang vứt bỏ bát cơm, bốn phía tìm không thấy lão hổ, liền cau mày hỏi, lão hổ đâu rồi ha? Đang tại chỉnh đốn ăn cơm thừa rượu cặn tiểu trùng mê hoặc mà nói, buổi sáng cơm nước xong xuôi sẽ không thấy lão hổ. Vân Lang thở dài một hơi nói lầm bầm, không một cái đáng tin cậy đó a. Thân là địa chủ kiêm chủ nô, mặt trời thăng trước thời điểm không hảo hảo ngủ cái hấp lại cảm giác thật sự là thực xin lỗi hai cái này tên tuổi. Nằm ở trên giường, Vân Lang mới phát hiện mình một chút buồn ngủ đều không có, bất luận là cùng thái tể sinh ra hiềm khích, còn là cùng Trác Cơ cùng tiến thêm một bước quan hệ, cũng làm cho hắn phiền não. Chính xác địa điểm làm chuyện chính xác chưa chắc là hoàn mỹ đấy, rồi lại nhất định là chính xác. Thái tể ba cái sinh tử huynh đệ bị Vân Lang cứng rắn ở trước mặt hắn bị bắn chết rồi. Lại không luận thái tể có hận hay không ba người kia, thái tể cũng sẽ từ trong chuyện này chứng kiến Vân Lang làm việc phương thức, cái kia chính là không để lại hậu hoạn. Nên hạ thủ thời điểm so với sói cũng ngoan. Cho dù Vân Lang làm một chuyện không sai, hắn cũng rất khó tiếp nhận, cái này mới có sự tình phía sau, hắn cố hết sức muốn phải quên đêm hôm đó chuyện đã xảy ra, hiện tại, đoán chừng đang tại xoắn suýt trong. Vân Lang rất muốn nói với Thái Tể, trực tiếp đem đoạn long thạch kéo xuống đây mới là không để lại hậu hoạn cách làm, chỉ cần có thể đi vào Thủy Hoàng Lăng, đối với mỗi người mà nói đều là lớn nhất dày vò. Không rõ điểm này còn có làm cái giám Thủy Hoàng đế trung thần. Một chút quyết đoán đều không có. Cùng Trác Cơ cùng một chỗ chính là cái kia điên cuồng đêm tối, cùng hắn nói là lưỡng tình tương duyệt, hai bên yêu nhau, không bằng nói là Trác Cơ đơn phương phát tiết. Tâm cao khí ngạo nàng chợt phát hiện, mặc dù là đã không dựa vào nam nhân cũng có thể tốt hảo sinh sống thời điểm, như trước chạy không thoát nam nhân ràng buộc. Nàng hiện nay đang có hết thảy, đều là kiến trúc tại trên bờ cắt tòa thành, một trận sóng lớn tới đây, toàn bộ đem không còn tồn tại. Cao cấp người có cao cấp người phiền não, cấp thấp người có cấp thấp người phiền não, một cái liên quan đến linh hồn, một cái liên quan đến thân thể. Vân Lang chuẩn bị cho tốt tốt làm một cái cấp thấp người, chỉ quan tâm tuổi gạo dầu muối, chỉ quan tâm trong đất hoa màu, chỉ quan tâm trong chuồng heo dê. Chương 84, thật là ác tâm. Vân gia chúng phụ nhân rất thông minh, đi trong thành thời điểm, mỗi người mang theo một chút người nhà sinh ra rau xanh. Rét đậm tháng chạp trong cái này là tốt nhất bạn thủ lễ, mang theo một ít bó rau xanh đi bái phỏng thân hữu một chút cũng không mất mặt. Vân gia suối nước nóng đường nước chảy trên trồng rau cỏ, đơn giản chính là cải thìa cùng rau hẹ, trừ qua lưu lại đi một tí cung cấp Vân Lang ăn rau cỏ, còn lại đều bị chúng phụ nhân cắt rời đi. Cải thìa thứ này lớn lên nhanh, hạt giống rắc khắp nơi đi. Năm ba ngày có thể nảy mầm, 10 ngày nửa tháng vừa hội trưởng đến xanh mơn mởn một mảnh. Rau hẹ liền càng thêm không thành vấn đề, cắt mất một gốc, lập tức sẽ giải ra một gốc. Vân Lang không quan tâm, dù sao người nhà rau cỏ ăn không hết, làm cho các nàng cầm lấy đi thăm người thân cũng là thật tốt, những thứ này phu nhân làm bắt đầu cuộc sống thế nhưng là bán đi chết khí lực. Xỉu rong sẽ không như vậy nhìn, nàng cho rằng sinh trưởng ở Vân gia trên đất đồ vật đều là tiểu lang đấy, chỗ đó dung hạ được những cái kia phu nhân như thế dày xéo. Tính toán chi ly mới có thể ra tài bạc triệu, cái này là đại hán chủ nô cùng với địa chủ đám thương nhân thừa hành không thay đổi đạo lý lớn. Bởi vậy, đại hán quốc bên trong nô buộc cùng nông phu, cùng với đám thợ thủ công nghị không chăm chỉ một ít cũng không được, bởi vì không ai nguyện ý không công cho bọn hắn nửa phần chỗ tốt. Một tháng rất nhanh đã trôi qua rồi, mùa xuân cũng chính thức đến, chẳng qua là hàn phong như trước thống điều khiển lấy cái mảnh này mặt đất, có lẽ chỉ có trong núi róc rách chảy xuôi dòng suối nhỏ. Mép nước từ từ trở nên ướt át, cảnh liễu mới biết được mùa xuân chính thức đã đến tin tức. Thái Tể từ trên núi đã trở về, yêu cầu Vân Lang cùng hắn cùng đi Thủy Hoàng Lăng đi một lần, bị Vân Lang thô bạo đất cự tuyệt. Vung đoạn long thạch, hết thảy đều muốn tan thành mây khói. Nếu như Thủy Hoàng đế phục sinh đây. Thái Tể thấy Vân Lang đang dùng liếc si giống nhau ánh mắt nhìn hắn, vội vàng sửa lời nói, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, cũng không thể cho ngươi cả đời thủ hộ Thủy Hoàng Lăng. Nhưng lại ngay cả Thủy Hoàng Lăng là cái bộ dáng gì cũng không biết đi. Ngươi ít thăm dò ta, nói không đi, sẽ không đi, ngươi chỉ cần đem đoạn long thạch bông, làm cho núi lở mất, ta liền thắp nhang thơm, cầu nguyện rồi. Nói thật, ta thật sự chẳng ngờ lại giết huynh đệ của ngươi, lại tới một lần, hai người chúng ta liền gặp mặt đều không có biện pháp thấy. Nghe lời của ta, vung đoạn long thạch, làm cho Thủy Hoàng đế hảo hảo ở bên trong nghỉ ngơi, chúng ta ở bên ngoài hảo hảo sống có được hay không à, của ta Thái Tể ra ra. Nghe Vân Lang nói như vậy, Thái Tể nhảy dựng tám trượng cao tức miệng mắng to, khốn nạn à, lão phu đã đang cố gắng quên mất chuyện này, ngươi vì cái gì còn muốn nhắc tới? A, ngươi không thể nghe một chút lão phu mà nói, hảo hảo đi một lần Hoàng Lăng, làm cho Thủy Hoàng đế tiếp kiến ta cho hắn chọn mới Thái Tể, sau đó ta tốt an tâm đi tìm chết. Ngươi coi như đáng thương ta đây cái người cơ khổ có được hay không? Vân Lang nghe Thái Tể như vậy cầu khẩn bản thân, như trước đem não đại dao động cùng chống lúc lắc một loại. Vậy càng không đi, ta muốn ngươi mạnh khỏe tốt tại mặt trời phía dưới qua vài năm ngày tốt lành, dù là ngươi nhìn chúng phụ nhân kia muốn phải kết hôn ta cũng giúp ngươi làm. Ta cũng van cầu ngươi, ngàn vạn đừng chết, ngươi đang thương, lão tử so với ngươi còn có thể thương, lại nói tiếp, ta ở chỗ này liền ngươi một cái không phải là thân nhân, ngươi muốn lấy chết, ngươi cũng không muốn nghĩ tới ta một người đáng thương không thể thương. Thái Tể yên tĩnh trở lại, đỏ hồng mắt nhìn thấy Vân Lang, mãnh liệt một tay lấy Vân Lang ôm ở trong ngực nước nở nói. Ta sống thật là khó chịu a. Vân Lang đỏ hồng mắt nói, ta đem Trác Cơ cho ngủ, về sau còn muốn ngủ những nữ nhân khác, sẽ có thật nhiều hài tử, mỗi sinh một đứa bé, chúng ta thì có một người thân. Ngươi sống thật khỏe, ta nỗ lực sinh con, dùng không có bao nhiêu năm, chúng ta sẽ có rất nhiều thân nhân, không còn là hai cái cô hồn dã quỷ rồi. Ngươi có chịu không? Thái Tể buông ra Vân Lang, vịn bờ vai của hắn nói, vậy phải bắt khẩn, ta cái thân thể này xương đã sụp đổ mất, ta sợ nhịn không được vài năm. Đoạn long thạch còn là không muốn bông, chờ ta chết rồi, ngươi đem hải cốt của ta cùng với những huynh đệ kia thi cốt cũng bỏ vào, ta những ngày này, đem vệ trọng, kiềm phu, đồng độ thi thể cũng móc ra, làm thành bộ xương, ngươi chớ để hận bọn hắn, cùng một chỗ bỏ vào đi. Vân Lang ảm đạm gật đầu nói, được rồi. Thái tể vẻ mặt hạnh phúc cười nói, ta biết ngay ngươi sẽ đáp ứng. Vân Lang thở dài một tiếng nói, ngươi cũng bắt đầu an bài hậu sự, ta có thể không đáp ứng sao? An bài hậu sự tuyệt đối không chỉ có thái tể một người. Ta chết rồi về sau muốn mặc bộ này màu đỏ chót đấy, nhất định phải mặc bộ này màu đỏ chót đấy. Sửu Dung không biết trong đầu cái nào gân bất thường, sáng sớm liền ôm một bộ đại hồng bào phục hướng về phía Vân Lang giống. Vân Lang xoa xoa còn buồn ngủ con mắt, thống khổ nện sự cấy phủ kín nói, tốt, tốt, chớ nói cái này màu đỏ đấy, ngươi đem bộ kia lục sắc mặc vào cũng không thành vấn đề. Bộ kia lục sắc cũng cho ta. Sửu Dung chấp không tính lớn con mắt, không xác thực nhận thức mà hỏi. Cũng cho ngươi. Vân Lang thống khổ. Nói dứt lời cũng một lần nữa ngã xuống giường, dùng thảm che lại não đại. Tối hôm qua nghe Thái Tể nói cả đêm trung trinh không thay đổi cổ đại chuyện xưa, trời đã nhanh sáng rồi mới ngủ lấy, lại bị Sửu Dung cho đánh thức rồi. Quần áo là chắc cơ phái người đưa tới thích phục, nàng biết rõ Vân gia sẽ không có lấy được xuất sinh đẹp quần áo, chẳng những cho Vân Lang chuẩn bị hai bộ, trả lại cho cùng Vân Lang đi tham gia nàng tiệc cưới nha hoàn cũng chuẩn bị hai bộ, một đỏ, một lục tái quá chó má. Tiểu Trung quá nhỏ. Mặc vào bộ kia lục sắc quần áo cùng chứa ở trong bao bố giống nhau, bộ kia màu đỏ ít một chút, Sửu Dung rồi lại chết dắt lấy không tha. Vân Lang không muốn đi tham gia chắc cơ hôn lễ, hắn thật sự không muốn đi, cũng không dám đi. Hơn 10 ngày trước hắn còn có cùng người ta tân nương tử tại trong khe nước liều chết triền miên đâu rồi, hiện tại sẽ phải đi tham gia người ta hôn lễ. Đây cũng quá không phải người rồi a. Tiện đưa thích gián đích bình tẩu thấy được rất mở, cười mỉm mà nói, kết hôn. Ngươi làm sao sẽ nhìn thành là kết hôn? Cái này là một cái cọc mua bán, ngươi tình ý ta nguyện có cái gì không tốt. Đại nữ từ nay về sau có thể triệt để thoát khỏi cha và anh dây dưa, Tư Mã Tương Như từ nay về sau cũng có cưới ngựa trương đài tiền vốn, đối với mọi người cũng mới có lợi sự tình, ngươi không ngại đã thấy ra chút ít. Ta cảm thấy là lạ đấy. Có cái gì kỳ quái đâu, tại Đại Hán, chuyện như vậy nhiều hơn, nhưng phàm là có năng lực phu nhân, không người nào là làm như vậy hay sao? Không nếu nói đến ai khác. Tiếng tăm lừng lây quán đảo trưởng công chúa gả cho đường ấp hầu Trần Ngọ chính là một cái cọc mua bán, trưởng công chúa cho đường ấp hầu sinh ra ba trai một gái, bao nhiêu cái là đường ấp hầu đúng không? Nhiều khi à, quán đảo trưởng công chúa tại khách sạn cùng tình nhân hẹn hò, đường ấp hầu một loại đều trốn trong thư phòng không đi ra, chờ sự tình hoàn tất về sau, còn muốn hỏi công chúa có hay không tận hứng. Nghe Bình Tẩu nói những thứ này bắt quái, Vân Lang trên óc mồ hôi chảy ròng ròng chém xuống trôi, hắn cho rằng đường triều công chúa cũng đã đủ bưu hắn đấy. Không nghĩ tới Đại Hán công chúa càng là chỉ có hơn chứ không kém. Bình Tẩu xem xét Vân Lang liếc tức giận lại nói, ngươi cho rằng đường ấp hầu bị thua thiệt. Lao Phu nói cho ngươi biết ta, người ta thế nhưng là chiếm đại tiện nghi rồi. Nhớ năm đó, Tân Mạt đại loạn, Trần Ngọ tổ phụ Trần Anh bị bách tính đề cử là đại vương, dưới trướng trọn vẹn hơn 2 vạn người, hùng tâm bừng bừng Trần Anh nghe mẫu thân hắn nói, hắn Trần gia tổ tiên sẽ không có xuất hiện hiển hách nhân vật, đột nhiên hiển quý không chỉ là phúc là họa. Không bằng tìm đến dựa vào người khác. Một khi người khác thành công, như vậy còn không mất một người hầu tước vị. Vì vậy Trần Anh liền đầu phục Hạng Lương Hạng Vũ thúc cháu, làm cho người ta ngựa chỉ có 8.000 Hạng Lương nhất thời lực lượng mới xuất hiện, hiển hách cực kỳ. Chỉ tiếc Hạng Lương chiến bại, hắn vừa đã thành Hạng Vũ thuộc hạng, Hạng Vũ chiến bại, hắn vừa đầu hàng ta Đại Hán. Hắc hắc, như vậy ba họ gia nô tự nhiên không chịu nổi trọng dụng, tại khai quốc nhóm hầu ở bên trong, hắn bài danh thứ 86, đếm ngược thứ 2, phong hộ cũng chỉ có 600. Kỳ thật đến lúc này Trần Anh đã rất thỏa mãn, cùng hắn đồng dạng là ba họ gia nô người, mộ phần trên cỏ cây hạt giống cũng đã biến thành đại thụ, chỉ có hắn bình an vô sự. Theo lý thuyết, Trần Anh sau khi chết, đường ấp hầu cũng liền nên xong đời. Thế nhưng là, người ta không để yên chứng, cũng bởi vì Trần Ngọ đem quán đảo trưởng công chúa hầu hạ tốt, Trần gia phong hộ từ 600 hộ biến thành 1.800 hộ, về sau càng là biến thành 8.000 hộ. Cái gì cũng không có làm, người ta tiểu thành hoàng hậu phụ thân. Mặc dù là hoàng hậu bị bệ hạ vắng vẻ đã đánh vào trường môn lãnh cung, đường ấp hầu còn là đường ấp hầu, cái gì cũng không có cải biến. Ngươi nói một chút, một người vinh nhục ở gia tộc thịnh suy giữa được coi là cái gì? Nghe xong Bình Tẩu giảng cổ, Vân Lang trên đầu mồ hôi dịn rất nhanh liền biến thành thác nước đổ mồ hôi, từ trên cằm tí tách chém xuống mất. Cái này xác thực không tốt đánh giá, dù sao từ khi Trần Ngọ 2 năm trước chết mất về sau, quán đảo công chúa liền cùng một cái tên là Đồng Yện đẹp thiếu niên sớm chiều ở chung. Nghe nói xuất liên tục cung kính đều muốn tay cầm tay mới được, phường thị lúc giữa đã sớm chuyển khắp, Vân Lang tại Dương Lang ấp cư trú thời điểm liền nghe nói qua. Bình Tẩu khinh bỉ vừa xem xét Vân Lang một cái nói, chớ nói ngươi cùng chắc cơ sự tình ngoại nhân căn bản cũng không biết, mặc dù Tư Mã Tương Như đã biết thì thế nào đây? Lấy ngươi Vũ Lâm Tư Mã thân phận, ngươi đi một dạng với hắn lấy lễ đối đãi. Vân Lang ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng nói, thật là ác tâm, ta không đi. Chương 85, ai là ai núi vàng? Hạc 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 hạc. Bình Tẩu cười giống như đầu con cú mèo, tiếng cười kia làm cho người ta toàn thân lên nổi da gà. Cười xong, xoay người rời đi, một câu cũng không nói. Cái này ngược lại làm cho Vân Lang có chút chột dạ, liền vội vàng kéo Bình Tẩu nói rõ ràng á như vậy rời đi trong nội tâm của ta không nỡ. Bình Tẩu cười mỉm nhìn xem Vân Lang nói, cuối cùng có một cái muốn ra mặt đấy, lão phu còn tưởng rằng đại hán đều là không biết xấu hổ lưu manh. Vân Lang cười khổ nói, sự tình đã làm rất không biết xấu hổ. Bình Tẩu nhìn thấy nơi xa Ly Sơn thở dài một tiếng nói, ngươi cùng đại nữ gặp gỡ, là ở nàng lập gia đình lúc trước, một cái quả phụ, một thiếu niên, xuân phong nhất độ bất quá lẫn nhau là an ủi mà thôi. Cái này đầu biệt ly chính là kết cùng ghi trong sách xúc động chi tác, đưa cho mọi người cười cười mà qua. Một chàng xuân mộng một chút cũng không có vết tích, sau khi tỉnh lại phân tán tất cả Tây Đông, quân thới ngựa trắng qua đại hà, thiếp thừa lúc thanh ngưu trên Đông Sơn, lại gặp đã là tha hương khách, chắp tay cười hỏi khách sao có. Tiểu như cùng lão phu nói với ngươi, đại nữ tính tình cao ngạo, lúc trước 13 tuổi lập gia đình, 18 tuổi thủ tiết, bây giờ cũng không quá đáng 23 tuổi mà thôi. Nàng cái này 6 năm là như thế nào tới, lão phu biết quá tường tận, một cái con gái tốt con cái nhưng không có tốt quy túc, chỉ có thể gửi gắm tình cảm tại ba thước đàn cổ, tung đem ngón tay ban phá, tiếng than đô quên, ai có thể biết nàng tiếng tim đập. Mới gặp gỡ Tư Mã Tương Như thời điểm, cho rằng có thể phó thác suốt đời. Lại có ai biết một khúc phượng cầu hoàng phía dưới ẩn giấu bao nhiêu xấu xa tâm tư. Vốn khúc cái cày một chuyện, người này rốt cuộc dứt bỏ rồi thể diện, lộ ra chân dung, bẹ lũ xu nịnh thế hệ là luồn túi, vì cầu đến một quan nửa trước, hai năm ân tình một chiều vứt bỏ, toàn bộ đã quên chắc cơ làm lừ bán rượu chi gian khổ. Nhân sự vô thường, thế sự gian khổ, một chiều ném rồi lại, con đường phía trước toàn bộ triển khai, hạc hạc ha ha, như thế cảnh ngộ nghe hoang đường, lại nói tiếp dơ bẩn. Rồi lại không người biết được đây là trời xanh đối với đại nữ tốt nhất an bài. Một trận hoang đường đùa giỡn, ngươi không đi cũng được. Bình Tẩu phất phất tay liền lên xe ngựa, rất nhanh liền điều khiển xe lên cổ đạo, xe ngựa lục cục, bị hộ vệ ra phó vây quanh đi Dương Lăng ấp này tòa phồn hoa địa phương. Vân gia giống tầm tại mặt trời trong đất lẳng lặng yên ấp chứng lấy, như cũng là từng cái một chấm đen nhỏ, có chút cũng đã tỏa sáng, nghe trông coi giống tầm lưu bà nói, những cái kia tỏa sáng điểm nhỏ, chính là sắp ấp chứng đi ra nhỏ tầm. Vân Lang thở dài một tiếng, trở lại trong phòng, tại trên thẻ trúc vội vàng viết, ngươi có một căn phòng, lưng núi trước mặt sông, trái tùng phải trúc, hành lang dưới có bốn mùa bông hoa, ao dưới có không lạnh chi hương nước canh, không xe ngựa chi tiếng động lớn áo, vô trần cắt bụi chi nhuộm dần, chỉ có nếm vô cùng đặc sản miền núi, dùng vô cùng mỹ vị, có thể điều tố cầm, duyệt cổ kinh, hướng phía nhìn mặt trời mọc, chiều xem hạ ai, cho đến chết giả. Ghi xong sau, Vân Lang lần nữa thở dài một tiếng. Nữ nhân dù sao vẫn là phải dỗ dành lừa gạt đấy, mặc kệ nàng có bao nhiêu thông minh, có bao nhiêu kiên cường, như là đã đắc thủ, nhiều lừa gạt một cái không chỗ xấu, bỏ mặc mới là cầm thú hành vi. Đem thẻ che chứa ở một cái túi gấm trong, gọi tới Trử Lang, muốn hắn cưỡi ngựa đuổi theo Bình Tẩu, cần phải đem cái này túi gấm tự tay chuyển giao cho chắc cơ. Chờ tầm từ vải bố trên ấp trứng đi ra, là một cái quá trình khá dài, đối với Lưu Bà mà nói, nhưng chỉ là 6 ngày sự tình. Mặt đất đối với mùa xuân phản ứng đầu tiên chính là đất trống trở nên ẩm ướt. Chắc cơ ngồi trong phòng ngủ, nàng trang dung đã không thể bắt bẻ, hai cái chuyên môn chịu trách nhiệm điều trang dung, làm đẹp, bà tử như trước đang bận lụt, cho dù là một sợi tóc kia, cũng không được thác loạn. Trang dung không phải là cho Tư Mã Tương Như nhìn ấy, mà là cho các tân khách nhìn ấy, Trường An ba phụ khắp nơi hoành chuyển lấy Tư Mã Tương Như một khúc phượng cầu hoàng ôm mỹ nhân về truyền kỳ, vậy không ngại làm cho Tư Mã Tương Như lại kiêu ngạo một ít. Trong phòng trồng chất lấy hơn 10 dương hòm lăng la tơ lụa, kim bánh bột nô, Vân Lang luyện chế lại một lần qua kim bánh bột nô, mặc dù tại dưới ánh đèn, như trước chiếu sáng rạng rỡ. Những thứ này đều là cho Tư Mã Tương Như trả thù lao. Tư Mã Tương Như lúc tiến vào, ánh mắt rơi vào lăng la tơ lụa cùng với kim bánh bột nô lên hắn rất hài lòng, nhìn thấy nửa quỳ tại hồ chiên trên chắc cơ, bao nhiêu có chút kinh diễm. Rất nhanh, hắn cũng một lần nữa điều chỉnh tâm tính, nho nhã lễ độ mà nói, nên đi thấy khách mới rồi. Chắc cơ xem xét Tư Mã Tương Như một cái nói, chờ một chốc một lát, Bình Tẩu cũng nên đã trở về. Tư Mã Tương Như cau mày nói, có thể còn có chuyện gì chưa làm xong. Chắc cơ cười nói, người ta hôm nay tụ lại, ngày mai liền riêng phần mình đổ vật. Ta đi thuộc Trung Đại Hà, người đi đất Tề Đại Hải, trời Nam đất Bắc, Trường Khanh làm bảo trọng mới phải. Tư Mã Tương Như cười nói, ta đi Tề quốc bất luận cái gì chiêm sự tỉnh phủ chiêm sự tỉnh, việc này ngươi xuất lực rất nhiều, Trường Khanh đạt được ước muốn, này ân trọn đời khó quên. Chắc cơ cười nói, nhiều di chép một ít ân tình, tương lai hạ thủ thời điểm sẽ nhẹ chút ít. Tư Mã Tương Như cười khăn nói, gì về phần này. Chắc cơ cười nói, chỉ hy vọng như thế. Lời nói đã nói xong, bị ánh nến chiếu rọi sáng trưng gian phòng trở nên yên tĩnh. Ngoài cửa Bình Tẩu ho khan một tiếng nhấc chân vào đi, lúng túng Tư Mã Tương Như tùy tiện chắp chắp tay liền thừa cơ chạy ra. Chắc cơ thấy chỉ có Bình Tẩu vào đi, lạnh mặt nói, hắn không chịu đến. Lại là một cái không lương tâm đấy. Bình Tẩu cười nói, nhưng phàm là có chút ra mặt cũng sẽ không đến. Chắc cơ cả giận nói, ta chính là muốn những thứ này không lương tâm người nhìn nhìn kết quả của ta. Bình Tẩu biết rõ chắc cơ giờ phút này tâm tình, cũng không dùng là quá mức, từ trong lòng ngực móc ra một cái túi gấm đưa cho chắc cơ nói, lễ vật đã đến. Chắc cơ tò mò mở ra túi gấm, lấy ra bên trong thẻ tre, liếc nhìn phía trên mà nói, nước mắt liền đổ rào rào chạy xuôi xuống. Đem thẻ tre đưa cho Bình Tẩu nói, ta cuối cùng có một cái nơi an thân có phải hay không? Bình Tẩu không có nhìn thẻ tre, mà là đem thẻ tre cuốn lại nạp lại vào túi gấm trả lại cho chắc cơ nói, khóa đứng lên, về sau chỗ hữu dụng. Chắc cơ cắn răng nói, đương nhiên muốn khóa đứng lên, từ trong miệng hắn muốn câu nói so với lên trời còn khó hơn. Nói dứt lời liền nhìn xem tối như mực cảnh ban đêm, đứng lên nói, nên đi làm cho những người kia hâm mộ một chút, cũng tốt làm cho những người kia biết rõ Tư Mã Trường Khanh chẳng những ôm mỹ nhân về, còn có gặt hái được một tòa kim sơn. Bình Tẩu cười nói, chắc cơ núi vàng. Chắc cơ cười nói, không sai, của ta núi vàng. Lão hổ đi ra hai ngày, mới ốm yếu đã trở về, về đến nhà không có làm cái khác, từ lộc bầy trong tìm một đầu tương đối to mọng công lộc một cái cắn chết, liền ngậm một lần nữa chạy đi ra. Ngươi không thể đem lão bà mang về nhà đến a. Nổi giận Vân Lang ở phía sau nhảy chân mắng. Lão hổ rồi lại giống như là không có nghe thấy một loại, rất nhanh liền chui vào rừng cây tùng. Rừng tùng trong truyền đến từng trận hổ gầm, hẳn là hai cái lão hổ tiếng kêu, tất cả vừa cùng xem ra vẫn tương đối ân ái đấy. Trong khoảng thời gian này, Vân Lang là không đồng ý hứa ra bên trong người đi rừng tùng đấy. Đại vương có thể sẽ không tổn thương người trong nhà, đại vương năm nay lão bà sẽ rất khó nói, đều là ăn thịt đấy. Mà Vân gia hải tử đi qua một cái mùa đông đại bổ về sau, từng cái một béo béo mập mập vô cùng là ngon miệng, bị cọp cái ăn tươi vậy quá tệ rồi. Khay đan trong tất cả đều là gà con, khoảng chừng 10 cái lớn khay đan trong hành trang tất cả đều là gà con, còn có hơn 10 đầu vàng miệng nhỏ ngỗng, con vịt chưa nghe nói qua, ít nhất Dương Lăng ấp trong không có con vịt. Người nhà hải tử đều bị gà con, nhỏ ngỗng hấp dẫn, không có việc gì cũng không xuất ra cửa, đều là nghe lời hải tử. Biết rõ sau khi ra ngoài rất có thể sẽ cho ăn lá hổ. Sửu Dung đang cùng Lương Ông thương lượng, có muốn hay không trông nom việc nhà bên trong rau cỏ cầm lấy đi nội thành bán, mùa đông là lộng không được đấy, trên đường phải đi 2 ngày lâu rồi, cho dù tốt rau cỏ bị đông cứng trên 2 ngày sau đó, cũng sẽ biến thành bùng não. Hiện tại bất đồng, vị hà bên cạnh băng cũng bắt đầu hòa tan, chỉ cần dùng vải bố bao bọc tốt, tiêu cũng không đông lạnh hỏng, bây giờ rau cỏ, tại Dương Lăng ấp thế nhưng là có thể bán giá tiền rất lớn đấy. Vân Lang vội vàng cùng một đám lớn hải tử cùng một chỗ che phòng ở, đại hán 12-13 tuổi thiếu niên cùng đời sau những cái kia vẫn còn trên năm lớp 6 hải tử có hoàn toàn bất đồng. Gia cảnh tốt đi một chút đấy, kết hôn đều có, cũng không hề có người cho rằng bọn họ là cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hải. Trước che chính là đoạn dài nhắn nhủi phòng, bên trong có 3 gian phòng ốc cái chủng loại kia, bên ngoài sẽ có một cái tiểu viện tử, lại che một gian căn phòng nhỏ làm phòng bếp cũng rất tốt rồi. Nói là bọn nhỏ che. Trên thực tế xuất lực còn là mời tới công tượng, bọn nhỏ chịu trách nhiệm trợ thủ, dựa theo Vân Lang tính toán, chờ người nhà hơn 10 tòa nhà nhà trệt đắp kín về sau phòng ở nên giao cho bọn họ xây. Lưu Dĩnh tại Vân gia trang viên làm duy nhất chuyện tốt chính là để lại rất nhiều gạch ngói, Vân Lang cần lầu các đầu xây 3 tòa, còn lại 6 tòa gia hỏa này căn bản là không bỏ công. Tốt nhất một phiến địa phương, bị Vân Lang chống đi, nếu như cho chắc cơ một cái hứa hẹn, nơi đây nên có một tòa người ta lầu nhỏ. Khắp nơi đều là công trình, khắp nơi đều là công trường, bất luận là hoa tiêu, còn là xuống nước, hay là dọc theo nước gấm kênh mương chảy ra đến vườn rau, tại băng hà tuyết tan về sau, Vân gia trang viên lại một lần nữa trở nên phồn bận rộn, Vân Lang đối với kiến thiết một tòa chính thức trang viên có kiên trì bền bỉ nghị lực. Chương 86, mùa xuân phiền thoái. Nha, còn có là mình tự mình tu xây mới có cảm giác quy tốt. Đối với người hoặc là dã thú cũng là giống nhau. Lưu bà giống tầm rốt của cấp trứng đi ra. Lão hổ rồi lại thảm ngủ của mình ngậm lấy đi rừng tùng. Đầu xuân thời điểm, Vân Lang hy vọng có thể trồng rất nhiều cây cải dầu, mặc dù là cho sườn núi hoang trên gieo hạt cây cải dầu hạt giống chuyện như vậy hắn cũng muốn thử xem. Nói như vậy, đã đến tháng 6 trời, nơi đây nên khắp núi vàng óng ánh. Sinh hoạt cùng mộng tưởng khác biệt rất lớn, Vân Lang lúc này thời điểm tình nguyện làm nhiều một chút mộng, nhiều khi, hắn cho là mình sống được quá mức hiện thực, chính là thiếu một ít mộng. Giống tầm đen sống tại vải bố trên núc ních, Lưu bà mang theo một ít phu nhân, rất cẩn thận đem giống tầm dùng bút lông một chút quét tiến vào khay đan. Khay đan bên trong có cắt bỏ rất vỡ lá dâu cũng là mới phát ra, còn có chút ấu vàng, Lưu bà nói, cây dâu cây là một loại có linh hồn cây, nó biết được mỗi nhà tầm từ lúc nào cần gì dạng lá cây. Ruộng đồng trong đã bắt đầu bận rộn, Vân Lang đứng ở một trương cảnh cây bệnh thành cái khiên mây trên, bị trâu kéo lấy tại vùng quê trong đi lang thang, làm như vậy chỗ tốt đó là có thể đem ruộng đồng bên trong miếng đất đập vụn, đẻ cho bằng, rội lên một lần thủy chi về sau, đợi đến lúc chính thức xuân về hoa nở, cũng một lần nữa cày đất, san phẳng, gieo hạt. Trên lâm huyện trong xếp hàng thứ nhất địa chủ là hoàng đế, bài danh đệ nhị địa chủ chính là Vân Lang, dã nhân môn không dám đi tìm hoàng đế, một ít thực đang không có đồ ăn ăn dã nhân, sẽ đem lực chú ý đặt ở Vân Gia. Cũng chỉ có tại Vân Gia phụ cận, mới không có thợ săn tới bắt bọn hắn. Vân Lang rất muốn giúp hắn một chút môn, đáng tiếc, chính hắn lương thực cũng không nhiều, bây giờ Dương Lang ấp đã đến cầm lấy tiền cũng mua không được bao nhiêu lương thực trình độ. Chính thức tạo thành lương thực khan hiếm không phải đi tuổi trận kia mưa to, mà là vệ thanh xuất trinh. Hoàng đế biết rất rõ ràng trận kia mưa to đã tạo thành lương thực mất mùa, nếu như hắn chịu mở ra phủ kho cứu tế một cái nạn dân, trận này tai nạn rất nhanh đã trôi qua rồi, lấy đại hán rồi rào lương thực dự trữ, một trận trung đẳng tai nạn còn không đến mức đói chết rất nhiều người. Chỉ tiếc, hoàng đế đại quân phải xuất chinh, vệ thanh tuy rằng đầu mang đi 1.600 người thân binh, nhưng mà, cùng tại hắn đằng sau hành quân trưởng sử rồi lại mang đi 16 vạn gánh lương thực, cùng với vô số trâu ngựa súc vật. Đối với hoàng đế mà nói, tiêu diệt nhạn môn quan bên ngoài hung nô, rửa sạch sỉ nhục, so với quan trung nạn dân trọng yếu hơn. Tiêu diệt hung nô đương nhiên so với quan nội bách tính trọng yếu. Cái này còn có phải dùng tới nghĩ? Thái tể đối với Vân Lang kỳ quái tư duy cảm thấy không thể lý giải. Vì sao? Chẳng lẽ không nên trước chiếu cố trong nước bách tính sao? Vân Lang trong miệng mì sợi đều không có nuốt vào, liền giật mình hỏi. Thủy hoàng đế năm đó cũng là như thế này làm đấy. Mông Điểm đại tướng quân năm đó sửa chữa và chế tạo trường thành xua đuổi hung nô 700 dặm thời điểm, quan trung bách tính cũng ăn không đủ no bụng, thủy hoàng đế còn là xua đuổi những thứ này ăn không đủ no bụng bách tính đi xây dựng trường thành đi. Vân Lang liền không thể giải thích vì sao thái tể tư duy, gia hỏa này gặp được sự tình trên cơ bản không động não, trực tiếp từ thủy hoàng đế cuộc đời sự tích trong tìm một cái đoạn, sau đó ăn sống nuốt tươi sử dụng đi lên, tựu thành suy nghĩ của hắn, lại không thể dao động. Vân Lang bất đắc dĩ ngó ngó thái tể. Cùng cổ nhân không có cách nào khác nói bình dân chủ nghĩa, xem ra à, vật này là một cái hàng ngoại nhập. Thái tể không cách nào tiếp nhận một cái không có hoàng đế thế giới, tựa như bầy ong, con kiến bầy không có cách nào khác tiếp nhận không có ong chúa, kiến hậu một loại, hoàng đế là nhất định phải có, bằng không mọi người sinh hoạt sẽ không có kết cấu, không còn phương hướng. Vân Lang cảm thấy như vậy rất không có ý nghĩa, hắn cảm giác mình liền không cần một cái hoàng đế cơi trên đầu chỉ huy hắn tiến lên phương hướng, không còn vật kia, hắn có thể sẽ sinh hoạt rất tốt. Tiểu Lang, Văn bà cùng Hàn bà đã đánh nhau, xé rách vô cùng hùng, Lương ông đi lên khuyên một cái, đã bị chảo phá mặt. Sửu Dung không kịp thở vào đi, không kịp cho thái tể thi lễ, liền hướng về phía Vân Lang ồn ào. Chờ Vân Lang đi tới thời điểm, hai cái quần áo không chỉnh tề bà tử đã đừng đánh, riêng phần mình ngồi dưới đất kêu trời kêu đất thút thít nỉ non, trong lúc xen lẫn các loại Vân Lang nghe không rõ mắng chửi người lời nói, ngẫu nhiên có hai câu có thể nghe rõ cũng là đối phương cùng các loại vũ động vật kịch liệt miêu tả. Vân Lang đã đến, hai cái bà tử một người ôm Vân Lang một chân khóc càng thêm lớn tiếng. Vân Lang cho tới bây giờ còn có không hiểu được hai cái này bà tử vì cái gì đánh nhau, trên đường hỏi qua Sửu Dung, nàng rõ ràng cũng không biết. Đối với hai cái này bà tử, Vân Lang là không có biện pháp đấy, đành phải nhìn thấy Văn bà nhi tử Tiểu Văn hỏi, nói rõ ràng. Tiểu Văn cảm thấy lão nương làm như vậy làm cho hắn rất không còn mặt mũi, thấy ra chủ hỏi tiểu vội vàng nói. Mẫu thân của ta cảm thấy Hàn bà khả năng trộm nàng phơi nắng ở bên ngoài khổ đinh. Văn bà nghe nhi tử nói như vậy, càng thêm điên cuồng giận dữ hét, chính là nàng trộm, hôm qua trong còn có nửa khay đan, hôm nay chỉ còn lại một cái đệ tử, giống nhau hơn khổ đinh, liền nhà nàng tối đa, không phải là trộm nhà của chúng ta, còn có thể là nơi nào đến hay sao. Hàn bà sau khi nghe, vốn là một tiếng cao vút như mây thét lên, sau đó chỉ vào Văn bà nói, ta vốn đào khổ đinh liền so với nhà của ngươi nhiều. Vân Lang nhắm mắt lại, một lát sau mở to mắt nói, khổ đinh là cái gì? Văn bà nhi tử vội vàng bưng tới một người khay đan cho Vân Lang nhìn. Rau khổ quá a. Ngày xuân trong cái dạng gì rau dại tối đa? Không hề nghi ngờ, chính là rau khổ qua cùng cây bồ công anh. nhất là ngày xuân trong vừa mới nảy mầm rau khổ qua, phía trên nho nhỏ phiến lá, phía dưới đã có một cột trắng loáng đầy đặn rễ cây, cay đắng còn không phải đậm ốc, dùng để làm thiếp đồ ăn là không còn gì tốt hơn đồ vật. Vấn đề là điểm tâm không trọng yếu, quan trọng là Vân gia trong trang có hơn 100 cái không còn trượng phu phu nhân. Mùa xuân đã đến, cỏ cây sống lại, nhân tính cũng đang trên đà hồi phục, người một khi không còn đói khát cái này nguy cơ áp bách, lập tức sẽ đem lực chú ý chuyển rời đến phương diện khác. Vân Lang có thể đi tìm chắc cơ, lão hổ có thể đi trong núi rừng tìm có cái, người nhà bò cái đang tại lương ông dưới sự chủ trì có kế hoạch lai giống, con lửa cũng có mẹ con lửa làm bạn, trong chuồng mẫu lộc cũng cả ngày bị công lộc người bầm ông. Trong không khí nhộn nhạo mùa xuân khí tức, cũng tràn đầy nồng đậm hormone mùi. Vì vậy người tính khí liền trở nên táo bạo đi lên. Giờ khắc này Vân Lang rốt cuộc cải biến đối với hoàng đế cách nhìn, tại đây mảnh cả vùng đất, bởi vì làm dâu trăm họ nguyên nhân, xác thực cần một cái không nói đạo lý hoàng đế. Không nói đạo lý hoàng đế có thể dùng không nói đạo lý phương thức dẹp loạn đại bộ phận sự kiện. Vân Lang vốn là muốn lộng một ít cường tráng lao động trở về, lại bị những thứ này chúng phụ nhân tập thể cho chống lại, các nàng tình nguyện làm việc mệt chết, cũng không muốn ra chủ lộng một ít trưởng thành nam nhân trở về, tổn thương con của các nàng, vì thế, các nàng cả ngày cùng trâu ngựa giống nhau làm việc, bất luận là cày đất còn là nện tảng đá, chặt, tất cả công trường trên đều có thân ảnh của các nàng. Vân Lang chẳng ngờ cùng các nàng phân rõ phải trái, liền quay đầu nhìn thấy Văn bà, Hàn bà bọn nhỏ. Hàn bà nhi tử rất đại khí, từ nhà mình khay đan trong phân ra một nửa khổ đình cho Văn bà. Văn bà nhi tử Tiểu Văn đối với Hàn bà nhi tử Hàn Đại nói, hôm nay đốn tuổi thời điểm, ta nhiều đảo một ít khổ sở đình cho ngươi. Hàn Đại gật gật đầu, liền đi kéo túm hắn phẫn nộ mẫu thân. Hai cái 10 tuổi hài tử như là đại nhân một loại nói chuyện với nhau, lộ ra rất là bình tĩnh, mẫu thân với tư cách để cho bọn họ cảm thấy thẹn. Đây là thái tể quán thâu cho bọn hắn tín nhiệm, cũng là thái tể đã dạy bọn nhỏ, người đọc sách cả người khác nhau. Đã sớm sẽ ghi bản thân tên hài tử, mặc dù là niên kỷ còn nhỏ, làm việc cũng lộ ra đại khí. Hai cái bà tử cũng tốt lại náo, vô luận như thế nào, nhi tử thể diện còn là bảo vệ đấy, chẳng qua là lẫn nhau tức giận mắng hai câu, liền buông ra Vân Lang chân chạy, thẳng đến thời điểm này, hai cái này chết tiệt bà tử mới ý thức tới Vân Lang là gia chủ. Về sau có chuyện, trực tiếp thông chi người nhà lớn nhất một đứa bé. Liền không nói cho những thứ này phụ nhân, không hài tử phu nhân cùng hài tử còn nhỏ phu nhân như cũ. Vân Lang hướng phía lương ông kêu to. Muốn lương ông đi quản một đám phu nhân thật sự rất khó vì hắn, một đám trừ hài tử không nên hồn phu nhân, chỉ cần không chết, hung hãn đứng lên láo hổ đều sợ. Ồn ào kết thúc, hết thể mọi người vừa đi làm bản thân đang tại làm sự tình, đã liền thái tể đã ở chế tác giản độc chuẩn bị sao chép sách cho hài tử. Nhàm chán nhất đúng là Vân Lang. Hoắc Khứ Bệnh lấy thiên vị dùng Vũ Lâm quân đồ quân nhu đưa tới nặng đến 80 cân thư hắn đã xem qua 3 lần, nhàn rỗi không chuyện gì chuẩn bị lại nhìn một lần. Trong thư mà nói rất có ý tứ, nói thí dụ như hắn trận chém phản bội phỉ 16 người sự tình, hắn trong thơ dùng trọn vẹn 8 cân sức nặng tỏ rõ, bị hắn giết thật là cầm đao cầm thương phản bội phỉ, không phải là cầm trong tay côn gỗ, cái quốc dân nói. Vân Lang mỗi lần nhìn đến đây sẽ hiểu ý cười, thật sự là rất có ý tứ rồi. Chương 87, cải tạo cùng xúc động. Hoắc Khứ Bệnh tại chém người thời điểm biết rõ phân chia những cái là đáng chết, những cái kia không phải là đáng chết, cái này chính là một cái thật lớn tiến bộ. Có lẽ đây cũng là một cái cực sai lầm lớn. Ai biết được, dù sao Vân Lang cảm thấy đây là chuyện tốt, ít nhất làm cho trong lòng của hắn thư thái rất nhiều. Giữa bằng hữu ở chung là một cái lẫn nhau ảnh hưởng quá trình, cùng theo hỏng bằng hữu khả năng trở nên tệ hơn, cùng theo bạn tốt có thể sẽ trở nên rất tốt. Chỉ có cùng Vân Lang người như vậy kết giao bằng hữu, có thể sẽ biến thành một cái không tốt không hỏng hỗn đản. Thiện Lương đứng lên, thế giới tràn đầy quang huy, cho dù là con bươm bướm rơi trên vai, cũng chỉ là phất tay xua đuổi đi mà thôi. Nếu như ác độc đứng lên, mặc dù là sứ giả tại bên người, hắn cũng sẽ dùng thô bạo nhất là phương thức không tôn trọng. Đây là đời sau người đặc điểm, Vân Lang bắt nó nguyên vẹn bảo vệ giữ lại, hơn nữa chuẩn bị tại Đại Hán phát dương quang đại. Đám tổ tiên bọn họ tổng là ưa thích từ một cái cực đoan đi đến cái khác cực đoan. Không bằng biến thành song diện nhân mọi việc đều thuận lợi sống được khoái hoạt như ý. Hắn cảm thấy hai mặt ba lòng là một cái mỹ lệ phổ thế hệ giá trị quan, có lẽ long trọng mở rộng, hơn nữa đem chi phát dương quang đại. Lão hổ đã trở về, mới một tháng gia hỏa này liền trở nên gầy trơ cả xương, cái bụng là quát đấy, trước xương bả vai cao cao đứng vững, bộ lông cũng đã mất đi sáng bóng, điểm chết người nhất chính là gia hỏa này bộ lông trong có rất nhiều bọ chó. Vừa về đến liền lười biếng nằm ở Vân Lang dưới chân. Tiếng kêu cùng con mèo nhỏ giống nhau suy yếu. Cái này chính là một cái không tiền đồ đấy. Thái tể nói, đây là lão hổ đại vương lần thứ nhất đi tìm có cái. Cũng may ra hỏa này còn là ưa thích bong bóng tắm nước nóng, ăn một chậu thịt băm về sau, liền theo Vân Lang đi tới nóng trong khe nước, mới chui vào, Vân Lang liền chứng kiến vô số màu đen tiểu trùng từ bộ lông trong chui ra tại thanh tịnh trong nước nóng dây rùa, rất nhanh đã bị nước chảy cuốn đi rồi. Làm cho gia hỏa này đứng ở lớn trong chậu, dùng đau khổ luyện ra nước ngâm nửa canh giờ, mới xem như giết hết trên người nó ký sinh trùng. Lão hổ lúc trở lại, đem hắn thảm cũng ngậm trong mồm đã trở về, xỉu rong cùng tiểu trùng hai cái rửa sạch cả buổi, mới đem vậy trương nhìn không ra bản sắc thảm rửa sạch sạch sẽ. Cái này chính là một cái không lương tâm đấy. Xỉu rong lấy tay đốt lão hổ mũi cười nói. Thảm liên cho cọp cái không được sao. Người ta còn muốn sanh con dưỡng cái đâu. Lão hổ rõ ràng không đồng ý xỉu rong lời nói, đợi đến lúc thảm phơi khô, hắn liền nằm sấp ở phía trên, người nào động cùng với nhe răng niết miệng. Bách thú chi vương không còn uy phong. Trong mỗi ngày thích ăn nhất thịt băm, đây là hạng nhất phi thường lớn chi tiêu, chủ yếu là gia hỏa này hiện tại chỉ ăn không săn bắn. Gia hỏa này hiện tại cùng Ngụy Đế Lưu Triệt ra sao kia giống nhau a? Vân Lang thò ra một chân dùng bàn chân nhào nặn lão hổ cái bụng đối với Thái Tể nói. Thái Tể đình chỉ cho giản độc xuyên ra châu thẳng, cười lắc đầu nói, không sợ hắn mặc kệ sống, chỉ sợ hắn cái gì cũng ăn, nếu như chỉ là cắn chết, cũng không ăn, vậy càng thêm đáng sợ. Đúng rồi, chắc cơ rời đi. Rời đi. Hồi thục chung, phụ thân của nàng không muốn một lần nữa cho nàng cung ứng cục thiết, nàng không thể không trở về đi một lần, dù sao đều là trả giá đại giới sự tình. Nàng vì gia tăng chính mình nói chuyện thẻ đánh bạc, cùng Tư Mã Tương Như kết hôn rồi. Rời đi, đã đi, không có gì, nàng cũng không phải là người lương xứng. Phương diện này ngươi cũng hiểu. Thái Tể rút Vân Lang một cái nói, không có chung hoàn nạn, cũng không có tổng cộng vinh hoa, duy nhất có đúng là tiền bạc trên một chút gút mắc, căn cơ bạc nhược yếu kém. Chịu không được sóng gió đấy. Chỉ nhìn nàng lúc này đây gả cho Tư Mã Tương Như đã biết rõ, người ta yêu đối với ngươi cũng không yêu ghét, thuộc nữ đa tình, tâm như thuộc sơn lúc giữa mây mù biến hóa thất thường, ngươi chớ để quá coi trọng. Vân Lang nhớ tới đêm đó hai người nước chảy bèo trôi tình cảnh không khỏi cười nói, nước chảy bèo trôi đi. Năm nay tin tức tốt nhất chính là hoàng đế ở lại Trường An không ra ngoài, cũng không định xuân thú, khả năng hoàng đế cũng biết sơn dạ trong cũng không có bao nhiêu đồ vật có thể cho hắn săn bắn đấy. Tại đi tới chính là cái kia mùa đông trong, trên lâm huyện bên trong dã thú nguy rồi đại nạn, cả đàn cả lũ đám dân chúng tại hoang nguyên trên tổ chức thành đoàn thể đi săn, bọn hắn có thể không thèm nhìn cái gì săn giết không dứt đạo lý, chỉ cần là thịt, bất kể là lớn tiểu nhân, còn là mang thằng nhóc con đấy, bọn hắn một mực không buông tha. Làm như vậy đối với Vân Gia thôn trang là một cái đại hảo sự, ít nhất tại năm nay, không có gì thú có hại trở về gieo họa Vân Gia hoa màu. Nông phụ môn sớm ở nhà đào tạo tốt rồi tỏi. Củ tỏi trên vừa lộ ra một chút màu xanh, các nàng sẽ đem củ tỏi phần muối trồng tiến vào đồng ruộng trong. Kỳ thật thời điểm này trồng tỏi còn có chút sớm, không chịu nổi Vân Lang vô cùng muốn ăn tỏi rêu xào thịt, các nàng mới không để ý vụ mùa gieo xuống rồi. Lại nói tiếp rất đáng thương, trung nguyên cổ đại mặt đất phương liền sản không xuất ra mấy thứ tốt, củ tỏi, củ cải trắng, cùng với vừa mới gieo xuống hạt đào, bồ đào đều là Trương Khiên từ Tây vực mang về. Vân Lang rất muốn biết Trương Khiên vì cái gì không có đem đông hạt giống mang về. Bao nhiêu tiếc nuôi à? Bất quá, cũng không coi vào đâu, thổ lỗ phiên, cao xương không tính xa, tương lai tìm Hoắc Khứ Bệnh muốn cũng không muộn. Hoắc Khứ Bệnh là một cái cường đại người, cái này thân thể hiện tại hắn tự tin trên, cũng thân thể hiện tại hắn hành động trên, cùng tên gia hỏa như vậy giao tiếp, liền nhất định phải sử dụng sách lược, đang thỏa mãn hắn cuồng ngạo lòng tự trọng về sau làm tiếp thích hợp đả kích, là một cái thật tốt chủ ý. Bởi vì, làm như vậy có thể khiến cho hắn hăm hở tiến lên. Gia hỏa này đem tất cả lời nói đều tại 80 cân nặng trên thẻ trúc nói xong, đi vào Vân Gia thời điểm, liền lộ ra rất tự nhiên, không cần giải nói mình nửa năm thời gian đến cùng đi đâu, cũng không cần giải thích hắn tại nửa năm này trong thời gian đến cùng đã làm mấy thứ gì đó. Vân Gia với hắn mà nói cùng nhà mình không có bao nhiêu khác biệt, bởi vì Vân Lang đem hắn tiền mừng tuổi cũng cầm lấy đi mua đồ rồi. Ném cho lương ông, xỉu rong, tiểu trùng một ít hồng nhạt tảng đá về sau, an vị tại Vân Lang trên mặt ghế. Chờ Vân Gia gia chủ trở về. Phù Dung Ngọc. Thấy lương ông bọn hắn tại ngẩn người, Hoắc Khứ Bệnh lười biếng giải nói một câu. Trước kia hắn đối với hạ nhân cũng không phải là cái dạng này, nói nhiều một câu thật giống như điếm ô hắn quý tộc thân phận. Vân Gia đợi quá thoải mái, vì vậy, Hoắc Khứ Bệnh sẽ đem chân đặt ở trên mặt bàn, đem thân thể sức nặng toàn bộ giao cho cái ghế. Nửa mê nửa tỉnh giữa, cảm thấy lỗ tai ngứa lợi hại, quay đầu. Đã nhìn thấy một đầu con ngươi dựng ngược trắng chán mánh hổ đang tại dùng cực lớn cái mũi ngửi hắn. Hoắc Khứ Bệnh cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, vẹn vẹn dùng hai tay, liền đem thân thể đưa đến giữa không trung, lấy tay bắt được lầu hai sàn gác, trên lưng vừa dùng lực, toàn bộ người liền lật lên lầu hai. Vân Lang đem đầu vai cành cây bệnh thành nông mải thả trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem Hoắc Khứ Bệnh nói, ngươi làm sao vậy? Hoắc Khứ Bệnh run lẩy bẩy quần áo, lắc lắc đầu nói, không có gì, người dưỡng lão hổ. Vân Lang lắc đầu nói, chuẩn xác mà nói là hắn tại dưỡng ta, huynh đệ của ta, năm nay 4 tuổi, tên cứ gọi Đại Vương. Hoắc Khứ Bệnh khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, thở dài một cái nói, cái này là ngươi cái kia chỉ có 4 tuổi, rồi lại lực lớn vô tận huynh đệ. Vân Lang vô vô vòng quanh hắn xoay quanh lão hổ não đại, rất vô lương cười nói, không sai. Có binh khí, có áo giáp, có cung tiễn, ta không sợ hán. Ta biết rõ a. Cho ngươi thêm một con ngựa ngươi có thể chạy so với lão hổ còn nhanh. Ngươi dù sao vẫn là gạt ta. Ngươi mạnh khỏe lừa gạt ta, không lừa ngươi lừa gạt người nào. Ta rơi tới, lão hổ có thể hay không cắn ta? Sẽ không. Đừng gạt ta. Hoắc Khứ Bệnh con người nhảy lên, liền đứng trên mặt đất, cố nén sợ hãi, đưa tay đặt ở lão hổ trên đầu, vuốt vuốt. Ngươi muốn là giúp hắn con cái bụng, hắn sẽ càng cao hơn hưng. Ta muốn là cái này đầu lão hổ thần phục cùng ta, không phải là ta đi hầu hạ hắn. Vậy không có biện pháp, các ngươi đánh một chầu đi. Vân Lang xoay người rời đi, đem lão hổ cùng Hoắc Khứ Bệnh ở lại nơi đó. Lão hổ Đại Vương ngồi xổm ngồi dưới đất, một đôi mắt to âm lãnh nhìn thấy cái này người xa lạ, Hoắc Khứ Bệnh nhúc nhích, đầu của hắn cũng liền theo nhúc nhích, đem Hoắc Khứ Bệnh nhìn gắt gao. Thằng đến xỉu rong dùng chảy gỗ đuổi rời đi lão hổ Đại Vương, Hoắc Khứ Bệnh mới đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Vân Lang bưng một chén tái rồi bẹp đồ vật từ trong phòng đi ra, nhìn thấy thoát lực một loại Hoắc Khứ Bệnh nói, gần nhất người nhà chỉ có rau dại, ngươi có ăn hay không? Hoắc Khứ Bệnh mệt mỏi lắc lắc đầu nói, ta cũng muốn dưỡng đầu lão hổ. Vân Lang chỉa chỉa rừng tùng nói, chỗ đó bên cạnh còn có một đầu có cái, đoán chừng là mang thai, tiếp qua hơn 3 tháng sẽ đẻ con, ngươi nếu là có buồn sự lộng một đầu tiểu lão hổ trở về, nguyện vọng này vẫn là có thể đạt thành đấy. Ta nghĩ muốn con cọp lớn. Vậy không có biện pháp, theo ta được biết, con cọp lớn một loại đều là không chấp nhận chủ nhân đấy, trừ phi ngươi từ nhỏ dưỡng mới có thể. Ta sẽ phải con cọp lớn. Hoắc Khứ Bệnh thanh âm trở nên sắc nhọn đứng lên. Vậy liền chuẩn bị qua suốt ngày xuyên áo giáp thời gian đi. Chương 88, Xuân Thủy nhộn nhạo. Vân Lang cho tới bây giờ đều không có khuyên can người khác thói quen, hắn nhận thức làm một cái người đối với hành vi của mình chịu trách nhiệm là một kiện chuyện rất bình thường, trừ phi cái này người sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của hắn. Bởi vậy, hắn có thể khuyên can thái tể không muốn làm những cái kia không ý nghĩa sự tình, ví dụ như phản Hán phục Tần. Về phần chắc cơ muốn phải thông qua hôn nhân mượn dùng Tư Mã Tương như quan uy đi đối phó muốn phải ngầm chiếm nàng tài phú cha và anh, Hoắc Khứ Bệnh muốn phải dưỡng con cọp lớn sự tình. Trước kia thời điểm hắn nhìn đến người khác muốn nhảy lầu, cũng chỉ là báo động, còn dư lại hắn cái gì cũng không có làm, trơ mắt nhìn người kia từ mái nhà thả người nhảy lên, cuối cùng bị ném nát vụn, tâm tình của hắn rất bình tĩnh. Sống hay chết tuy nói là một cái chuyện rất lớn tình ý, nếu như là chính bản thân hắn lựa chọn đấy, cũng không sao thật đau lòng đấy. Có đôi khi, đối với là một loại người mà nói, tử vong không nhất định chính là chuyện xấu. Hoắc Khứ Bệnh đối với nhân sinh của mình sớm đã có một cái nguyên vẹn quy hoạch, cái kia chính là muốn đem có hạn sinh mệnh vùi đầu vào vô hạn phản kích hung nô nghiệp lớn trong đi. Giết chết từng cái hung nô là trong lòng của hắn cao nhất lý tưởng, trước mắt hắn làm hết thảy đều là vì hắn cái này vĩ đại mục tiêu phục vụ. Vân Lang dưỡng lão hổ chỉ dùng để vô tận cưng chiều biện pháp đến làm cho lão hổ không có ly khai bản thân, Hoắc Khứ Bệnh dưỡng lão hổ biện pháp chỉ có một. Cái kia chính là chinh phục. Mùa xuân trong, mỗi người cũng rất vất vả, vì vậy, Vân gia từ bắt đầu trồng trọt đến nay, vẫn tại ăn cơm khô, chính giữa thậm chí còn có nướng bánh bột ngô làm thêm đồ ăn. Người đang khuôn vác thời điểm, nếu như còn có ăn không ngon, thân thể sẽ suy sụp đến rất lợi hại. Vân Lang cũng không đối với người nói việc nhà nông có bao nhiêu khổ hạnh, những ngày này, hắn đã ở xuống đất, thân là Vân gia không nhiều lắm cường tráng lao động, hắn càng thêm vất vả. Rất nhiều thi nhân hâm mộ nông thôn sinh hoạt, nhưng lại không biết nông thôn sinh hoạt là một loại sau cùng đau khổ sinh hoạt, bọn hắn thích xem đến người khác tại đồng ruộng trong làm việc tay chân, thích xem thấy người khác vung mồ hôi như mưa, đem cái này trở thành một bức họa cuốn, hoặc là một bài thơ. Nếu như muốn bọn hắn đi vất vả làm việc tay chân, cái kia chính là mặt khác một sự việc, cày ruộng cùng nhìn người cày ruộng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ngươi cũng có thể nuốt trôi loại khổ này. Ưa thích ăn mì Hoắc Khứ Bệnh nhỏ giọng hỏi. Vân Lang ngừng lại trong tay chiếc đũa nói. Ta cũng không phải loại người như ngươi ăn chơi thiếu gia, hạt giống trồng đến trong đất trời thu mới có cơm ăn. Hoắc Khứ Bệnh thở dài một tiếng nói, ta làm sao lại quần áo lụa là rồi hả? Mỗi ngày canh bốn trời liền đứng lên chịu đựng khí lực, canh hai ngày vẫn còn nhìn binh thư chiến sách, nghĩ quần áo lụa là cũng không có thời gian. Ngươi cậu đến bây giờ cũng không có tin tức sao? Không có, đại quân ra biên tái, muốn phải tin tức chỉ có chờ tình hình chiến đấu đã có kết luận mới được, hoặc là thắng, hoặc là thất bại, như là đánh bạc một loại A. Ta mợ tại nhà cũng là tâm thần bất định muốn chết, cả ngày thần cằn nhằn, thánh khí táo bạo làm cho người ta không dám cận thân, 5 ngày trước mới xử tử mất 2 cái nô buộc. Ngươi yên tâm, nàng hiện tại không thời gian tìm ngươi gây chuyện. Tìm ta phiền thoái. Vân Lang kinh ngạc hỏi. Hoắc Khứ Bệnh nhìn xem Vân Lang nói, ta mợ cảm thấy nàng bị ngươi tính kế. Vân Lang cười khổ một tiếng nói, vốn khúc cái cày, máy gieo hạt, gương nước, mài nước, đậu hũ tắc phường, so ra kém nàng trả giá mảnh đất này sao. Hoắc Khứ Bệnh không tốt oán thầm trưởng bối, thấp giọng nói, móng ngựa sắt thật sự là đồ tốt, tướng quân muốn ta thế hệ hắn hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn, còn nói Vũ Lâm hiện tại vừa mới tiêu diệt trở về, đúng là tu dưỡng thời kỳ, trong nhà người nếu như nhiều chuyện, có thể muộn một ít đi quân doanh. Về phần ta mợ, lấy đã bị ta cậu khuyên ở, ta cậu nói ngươi làm ra móng ngựa sắt, làm cho hắn trong quân chiến lực ít nhất gia tăng lên 2 thành. Vân Lang một lần nữa bưng lên bát cơm nói, có thể làm cho ta yên lặng ở chỗ này sống đến chết già, chính là đối với ta lớn nhất tha thứ. Hoắc Khứ Bệnh ăn một miếng rau khổ qua, khả năng không hợp khẩu vị, cau mày nuốt vào, đối với Vân Lang nói, ta mợ sở dĩ cảm thấy bị ngươi tính kế, nguyên nhân chính là chỗ này miếng đất, nàng cho rằng ngươi mục đích cuối cùng nhất chính là chỗ này miếng đất, vì mảnh đất này, ngươi tựa hồ có chút bất kể đại giới ý vị ở bên trong. Nói một chút ta, mảnh đất này có cái gì tốt hay sao? Vân Lang thở dài nói, có người nói với ta, xun xoe không thể vô duyên vô cớ, xem ra những lời này là đúng đấy, ta xác thực trả giá quá nhiều, về sau sẽ nhớ ký đấy. Hoắc Khứ Bệnh gật gật đầu, nếu như Vân Lang không muốn nói, hắn cũng không hỏi, sau khi ăn cơm chưa xong, liền theo Vân Lang xuống đất rồi. Mặt trời hôm nay rất không tồi, đỏ ao treo trên trời, không lạnh cũng không tính nóng, vịn canh cày mắt thấy xốp thổ địa nhìn theo lưới cày ven bị ném ra ngoài, Hoắc Khứ Bệnh khó được yên tĩnh trở lại. Hai người mà nói cũng không nhiều, một cái cày đất, một cái dẫm phải san phẳng đất, rộng lớn vùng quê trên chỉ có gió nhẹ lướt qua, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Ngươi bái kiến người hung nô sao? Một mảnh đất cày tốt rồi, cũng mòn bằng phẳng, Hoắc Khứ Bệnh đem trên thân bỏ bốn khúc cái cày tháo bỏ xuống, khiến nó tự do tự tại ăn vừa mới nảy mầm cỏ xanh. Chưa thấy qua, hẳn là cùng hung cực các thế hệ. Ta cũng chưa từng thấy qua, nghe ta cậu nói, không cần sớm biết rõ, người hung nô tại nên xuất hiện thời điểm liền nhất định sẽ xuất hiện, chúng ta cần phải làm là giết chết bọn hắn mà thôi. Vân Lang suy nghĩ một chút, cảm thấy vệ thanh lời này nói không sai, như là đã là tử địch, tất cả giải người hung nô mục đích đúng là vì giết chết bọn hắn cái này một mục tiêu. Xác thực không cần phải tiến thêm một bước rất hiểu rõ bọn hắn. Ta cậu nói thảo nguyên rất lớn, lớn hầu như không có giới hạn, Trương Khiên nói qua bích, một loại sa mạc nhỏ, cũng rất lớn, cũng là lớn không có giới hạn, so với qua bích, một loại sa mạc nhỏ, còn muốn lớn hơn chính là sa mạc, đó là người hung nô sau khi chết muốn đi địa phương, linh hồn của bọn hắn trong sa mạc bị gió cắt ma luyện về sau, vừa sẽ biến thành người hung nô, so với trước kia còn muốn lợi hại hơn. Đây là nói hưu nói vượng, thảo nguyên không có người nghĩ lớn như vậy, qua bích, một loại sa mạc nhỏ, sa mạc cũng thế. Nhất là sa mạc, chẳng qua là một mảnh không có dải cây cỏ đất hoang mà thôi. Người hung nô bị ngươi chém một đao cũng sẽ đổ máu, bị ngươi đem não đại chặt xuống về sau cũng sẽ chết, bọn hắn không phải từ trong sa mạc chết mà phục sinh đấy, đã chết liền là chết, mới sinh mệnh chỉ có tại nữ nhân trong bụng mới có thể thai nghén. Theo chúng ta giống nhau, cũng cần kinh nghiệm sơ sinh, thiếu niên, trưởng thành, cuối cùng tử vong cái này thì một cái quá trình. Người hung nô sở dĩ càng thêm lợi hại, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn thân thể cường tráng hơn, chiến kỹ càng thêm thành thạo, bọn họ tướng quân càng phát ra sẽ chiến tranh, không nên tin những cái kia kỳ quái truyền thuyết. Hoắc Khứ Bệnh gật gật đầu, lại nói, nông canh chấm dứt, ngươi vung mạnh cái búa ta nhóm lửa, hai người chúng ta một lần nữa đánh cho ta tạo một bộ vũ khí đi. Vũ khí của ngươi không phải là đã rất khá sao? Đều là bách luyện thép, ta xem qua, hai người chúng ta chế tạo, tốt nhất tình huống cũng bất quá chỉ như vậy. Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu. Vỗ bên người lưỡi cày nói, những vũ khí kia chém giết không ít phản tặc, phía trên bị phản tặc máu dán đầy, ta về sau phải xuất trình hung nô, những thứ này phản tặc mặc dù là phản tặc, nhưng cũng là ta đại hán người, ta làm sao có thể dùng dính đầy người hán máu tươi dao găm lại đi chém giết hung nô. Như vậy làm bẩn ta đại hán huyết mạch. Vô luận như thế nào, Hoắc Khứ Bệnh cũng là thuần túy đại hán chủ nghĩa người, phóng nhãn thế giới, trừ đại hán, còn dư lại tất cả đều là man di, trong mắt hán, man di liền không coi là người. Trên thực tế, đây cũng là đại hán người trước mắt thống nhất nhận thức, dù là đến hỏi tên ăn mày, hắn cũng sẽ nói như vậy đấy. Muốn hung ác đấy, hay là muốn xinh đẹp hay sao? Tự nhiên là hung ác đấy, nếu như có thể ngâm độc vậy thì càng tốt hơn. Từ cây ruộng đến gieo hạt, chính giữa trọn vẹn dùng nửa tháng, làm Vân Lang cùng Hoắc Khứ Bệnh đứng ở mênh mông bát ngát đồng ruộng trên, nhìn thấy bằng phẳng ruộng tốt, cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Đợi ta lập công, ta liền đi tìm bệ hạ cũng muốn một khối ruộng đồng, với ngươi làm bạn. bởi như vậy ngươi liền không thấy được rồi. Nếu như khả năng, ta sẽ nhiều tìm một cái chút ít Vũ Lâm cô nhi cùng một chỗ muốn nơi đây thổ địa ban thưởng, chờ chúng ta lên chiến trường, thê nhi già trẻ liền giao cho ngươi chiếu cố, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem bọn họ chiếu cố vô cùng tốt. Vân Lang đứng ở vừa mới chán phát ra mới mầm mỏ dưới cây liễu đắc ý nói, lời này ngược lại thật sự, ta sở trường nhất kỳ thật chính là chiếu cố người. Đời này làm tối đa sự tình, cũng chính là chiếu cố người. Hoắc Khứ Bệnh cười to nói, cứ quyết định như vậy đi, ta tại phía trước chém giết, ngươi ở phía sau giúp ta ổn định quân tâm. Ta muốn giết đến Long Thành đi, ta muốn đem những này đáng chết người hung nô toàn bộ giết sạch, mặc dù không thể, cũng phải đem bọn hắn xua đuổi đến địa ngục một loại hắc ám phương bắc đi. Vân Lang cười nói, chí hướng không tệ, bất quá à, ngươi thật giống như quên mất ta là Tư Mã, ngươi là lang quan cái này thì một cái nghiêm trọng sự thật. Của ta chức quan so với ngươi cấp 3 cấp, Vũ Lâm quân ở bên trong, ta có thể nói lão nhị. Chờ ngươi đã thành Vũ Lâm quân lão đại, nói nữa lời này không muộn. Chương 89, một giấc ngủ thành thiên cổ hận. Làm lá tỏi đảm đương xuất mặt đất thời điểm, vệ thanh rốt cuộc đã có tin tức. Sa kỵ tướng quân lần này xuất nhạn môn, trận chém hung nô thiên trưởng trở xuống 3.433 người, bắt được bì tiểu vương 3 ngạn động trở xuống 176 người, thu được dê bỏ 48.000 đầu đầu, xâm nhập hưu cốc lệ vương thuộc địa 600 dặm. Lớn như thế thắng, thần cẩn vì bệ hạ hạ. Thừa tướng Tiết Trạch kiêm nhiệm đại tư mã chi trước, cố ý tại vị ương cung trên đại điện đang tại bách quan trước mặt, hướng hoàng đế bẩm báo cái này hoàng đế đã sớm biết tin tức. Sau đó cả điện triều thần nhao nhao quỳ gối, dơ hốt bản vì hoàng đế hạ. Lưu Triệt đem màu đen ống tay áo vung vung lên, chúng thần riêng phần mình trở về vị trí cũ, hắn vừa mệnh hoàng môn lấy ra Tiết Trạch trong tay hốt bản, cầm theo bút son tại hốt bản trên sửa đổi vài nét bút, sau đó làm cho hoàng môn trả lại cho Tiết Trạch nói, cái này mấy chỗ con số không thật. Dựa theo cái số này chiêu cáo thiên hạ đi. Tiết Trạch bắt được hốt bản về sau nhìn qua, chỉ thấy hốt bản trên nguyên lai ghi chép trận chém 3.443 người biến thành 1.443 người. Hoàng đế cải biến rất chân thành, một khoản vẽ một cái cũng không ít. Cùng Hoắc Khứ Bệnh cùng một chỗ vào thành mua đồ Vân Lang nghe thấy được truyền bá lễ quan đọc diễn cảm số liệu, nhìn xem Hoắc Khứ Bệnh nói, một trận rất tốt đại thắng, chúng ta đi uống rượu đi. Hoắc Khứ Bệnh mày nhíu lại vô cùng nhanh. Từ mợ chỗ đó nghe được con số có thể không phải như thế, nếu là truyền bá lễ quan niệm đấy, hắn khó mà nói cái gì, thúc một cái chiến mã, cùng Vân Lang cùng một chỗ cũng kỵ binh tiến vào Dương Lăng ấp. Vân gia tiểu viện tử vẫn còn, chẳng qua là bên trong ở hai cái bà lão, hơn 50 tuổi, thoạt nhìn khoảng chừng 80 tuổi, còn xuống lấy eo cho Vân Lang mở ra gia môn, nên đón gia chủ trở về. Hai cái này bà lão, đã không còn lao động năng lực, bị Vân Lang đuổi đến nơi đây giữ nhà, hắn bốn phía nhìn một lần, cũng không tệ lắm. Phòng rất sạch sẽ. Bà tử môn mỗi ngày cũng quét dọn một lần. Nghe lão bà tử nói liên miên nói chuyện, Vân Lang tiện tay lấy ra một bao kẹo mạch nha đưa cho bà lao nói, không có chuyện gì đi ra chỗ đi một chút, không cần phải một mực thủ trong nhà, như vậy một thanh tuổi rồi, còn có thể sống vài năm, sống phải cao hứng một ít mới là đúng lý. Bà tử vui mừng tiếp nhận kẹo mạch nha, miệng các nàng bên trong răng không nhiều lắm, ăn không hết cứng rắn đồ vật, lớn nhất yêu thích chính là ngậm một chút kẹo mạch nha ăn. Hoắc Khứ Bệnh sau cùng không kiên nhẫn đúng là Vân Lang cùng hạ nhân nói đâu đâu, nghĩ đem trong tay chiến dây cương cho bà tử, lại sợ chiến mã tính tình dữ dằn đem bà tử đã chết. Liên bản thân nằm chiến mã đưa đến trong chuồng ngựa, rót nước sạch thức ăn về sau, liền khiến cho Kình Phong thúc giục Vân Lang nhanh chút ít đi. Hôm nay còn muốn đi Trác thị chọn tốt cục thiết đâu rồi, ở đâu ra công phu cùng hạ nhân chuyện thiếm. Vân Lang du xuân ngựa căn bản cũng không dám hướng Hoắc Khứ Bệnh chiến mã bên người gom góp, vừa mới gom góp đi tới, đã bị một chân cho đạp đã tới. Ngươi không thể quản quản ngươi vậy con phá ngựa, hắn dù sao vẫn là đạp tọa kỵ của ta. Suy. Ngươi vậy cũng tốt ý tứ kêu tọa kỵ. Đại Hán quốc tính khí cương liệt chút ít nữ tử cũng không kỵ binh phế vật, hầu phủ nuôi 7-8 con đâu rồi, bị của ta Tảo Lưu đạp chết rồi, ta lại bồi thường ngươi một tớt. Ngươi Tảo Lưu. Còn không phải nhìn thấy đại vương chân liền mềm, thì đều bị dọa đi ra, nhà ta du xuân ngựa ít nhất dám ở lão hổ trên người cà sát vào lung tung. Nhấp lên lão hổ. Hoắc Khứ Bệnh liền không phản đối, hoán hận dậm chân một cái, liền cố nén tính tình nhìn Vân Lang an ủi du xuân ngựa. Trác thị thiết tượng phô tại thành Tây, Vân Lang cùng Hoắc Khứ Bệnh đi thời điểm, mới phát hiện hơn nửa năm không thấy, nơi đây đã có biến hóa rất lớn. Ít nhất tại quy mô trên so với Vân Lang làm đại trưởng quỹ thời điểm lớn hơn gấp 2 không chỉ có, xem ra nơi đây sinh ý rất tốt. Mới tới đại trưởng quỹ là bình tẩu con thứ 2 Bình Nguyên, là một tên mập cùng cơ bắp bình tẩu một chút cũng không giống, xem ra là báo ứng. Lão gia hỏa thói quen sẽ lấy thiên vị, tại đây Đức Hạnh còn muốn lấy đem hắn không nên thân con lớn nhất nhét vào Vân gia làm đại quản gia đâu. Bình Nguyên đối với Vân Lang cùng Hoắc Khứ bệnh đến vô cùng kinh hỉ, tự mình phụng bồi hai người tại thợ rèn tác phường trong tán loạn. Vân Tư Mã, Hoắc Lang Quan, chủ nhân thời điểm ra đi sớm đã có phân phó, nhưng phàm là người hai vị đã đến, chỉ cần là ta chắc thì có, nhất định sẽ lấy ra xin ngài hai vị xem qua. Bình Nguyên biết rõ Vân Lang mới là thợ rèn một nhóm người trong nghề, thấy Vân Lang đối với hắn lấy ra tinh thiết xỉ mũi coi thường, vội vàng giải thích nói. Vân Lang không để ý tới Bình Nguyên, đối với Hoắc Khứ bệnh nói, không được à, cục thiết bên trong tạp chất quá nhiều, màu đen trong ố vàng nói rõ cục thiết bên trong ngầm lưu, nấu sắt thời điểm không có đem thứ này thiêu hủy, dẫn đến cục thiết biến đến giòn, còn có rất dễ dàng trên gỉ. Đốt thời điểm, lửa than quá mềm yếu, cung cấp gió chưa đủ, dẫn đến độ nóng trong lò quá thấp, không có triệt để làm cho cục thiết hóa lỏng, thành phẩm cục thiết bên trong có kẹp xa, là phế phẩm. Nghe Vân Lang một phen lời nói, Bình Nguyên mặt thoáng cái liền biến thành mức đắng, hảo hảo tinh cương bị Vân Lang vừa nói, lập tức liền không đáng một xu rồi. Vân Lang nhìn thấy Bình Nguyên nói, không làm thấp đi các ngươi cục thiết ý tứ, sự thật chính là như thế, nhà khác cục thiết như thế nào. Bình Nguyên tinh thần chấn động, lập tức liền phái người mang tới đại hán lớn nhất nấu sát thương nhân khổng cận cửa hàng bên trong cục thiết. Vân Lang liếc nhìn, đem hai khối cục thiết đánh một cái, tiện tay vứt trên mặt đất đối với Hoắc Khứ bệnh nói, tất cả đều là đồ bỏ đi. Hoắc Khứ bệnh cau mày nói, nhiều như vậy, không một khối có thể nhìn đập vào mắt hay sao? Vân Lang lắc đầu nói, không có, so với ta trước kia giám sát thời điểm còn kém, những thứ này cục thiết dùng để chế tạo nông cụ có thừa, dùng để chế tạo binh khí chính là chê cười. Nói dứt lời có đối với Bình Nguyên nói, nếu như không muốn cho ngươi chủ nhân gây tai họa, liền tận lực không muốn đi đụng quân giới chế tạo. Nói dứt lời, liền mang theo Hoắc Khứ bệnh trực tiếp đi quảng sát trận, Bình Nguyên có thể hay không nghe lọt là chuyện của hắn, cùng Vân Lang không quan hệ. Chứng kiến toàn trường vàng quặng sắt sẽ không có lại nói, nếu như Trác thị nghị chế tạo axit sulfuric, thứ này tự nhiên là đồ tốt, nếu như không chế tạo axit sulfuric, thứ này hoàn toàn chính là phế vật. Hiện tại Vân Lang mới biết được Trác Cơ bị phụ thân nàng huynh làm hại có bao nhiêu thảm rồi, tại sao lại không tiếc đại giới gả cho Tư Mã Tương Như, tốt mượn dùng Tư Mã Tương Như điểm này quan uy để đối phó cha và anh. Đem nấu sắt tốt nguyên liệu vân tử quán dầu, quặng sắt, cùng vàng quặng sắt lẫn vào vũng hố bản thân khuê nữ. Như vậy phụ thân cũng thật sự là hiếm thấy, buôn bán đối thủ cũng làm không được sự tình, bị bọn hắn thành công lợi dụng bản thân khuê nữ tín nhiệm cho làm được rồi. Đây là từ thuộc trung vận đến quan sát, sắt cai đầu dài không dám dùng. Ta tiểu ít đi ít trộn lẫn hơi có chút thêm tại vân tử quáng dầu bên trong nấu sắt. Bình Nguyên hiển nhiên là một cái biết rõ nội tình đấy. Nếu như Trác Cơ đã đang tại thuộc trung xử lý chuyện này, Vân Lang cũng liền không muốn nhiều lời, Hoắc Khứ bệnh nói không sai, nhàn sự quản nhiều hơn sẽ đưa tới ngờ vực vô căn cứ. Hắn làm cho trong lò rèn tiểu nhị từ đống lớn vàng quặng sắt trong kiểm soát một ít hôn tạp quặng sắt, khoảng chừng 500 cân, khiến cho sắt xây dựng cửa hàng tiễn đưa Vân ra trang viên. Hoắc Khứ bệnh rất nghiêm túc trả tiền, Bình Nguyên nghị không tiếp cũng không được, phương diện này hắn là cùng Vân Lang học đấy, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình hàng vạn hàng nghìn không muốn trông chờ sử dụng nhân tình đi giải quyết. Và lại bất luận là người nào tình ý. Đi ra Trác thị thiết tượng phô về sau, Hoắc Khứ bệnh vẫn tại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn thấy Vân Lang, hỏi hắn nhìn cái gì. Hắn chẳng qua là lắc đầu, cái gì cũng không nói. Trở lại Vân gia tiểu viện tử về sau, hắn mới cười nói, ngươi đem Trác Cơ cho ngủ. Vân Lang thân thể chấn động ngây ngẩn cả người. Hoắc Khứ bệnh cười nói, xem ra là thật sự. Việc đã đến nước này, Vân Lang cũng vứt bỏ thể diện nói, làm sao ngươi biết. Hoắc Khứ bệnh cười cặc cặc đấy, thấy Vân Lang trước mặt sắc mặt xanh mét, cái này mới dừng tiếu thanh nói, nên biết toàn bộ biết rõ, không biết tự nhiên không biết. Ngươi cho rằng quả phụ là tốt chiếm tiện nghi hay sao? Người ta bỏ ra, liền nhất định phải thu hồi một chút tiền lãi. Mẫu thân của ta cùng họ Hoắc đã có quan hệ, sau đó họ Hoắc liền nuôi mẫu thân của ta 11 năm, thẳng đến ta cậu phát tích về sau, mới xem như đứt gãy liên hệ, bởi vì ta cậu quan hệ, hiện tại sẽ liên lạc lại họ Hoắc đấy, thua thiệt chính là ta mẫu thân cùng ta cậu. Cho tới bây giờ mẫu thân của ta đều nói khi đó cách làm bị thua thiệt. Vân Lang thống khổ phát hiện, đại hán nữ tử không có giấu giếm tình nhân tồn tại thói quen. Từ hoàng đế đến bình dân đều không có cái thói quen này. Các nàng ưa thích để cho người khác biết rõ các nàng là hữu tình người đấy. Làm như vậy duy nhất tác dụng liền là có thể xác định hài tử cha đẻ. Mở ra đại hán sử sách. Thơm như vậy tươi đẹp chuyện xưa tần suất không bảy. Vân Lang nỗ lực nuốt lấy cơm, hắn rất không thói quen đại hán nữ nhân loại làm này. Hoắc Khứ bệnh vừa ăn cơm một bên nhìn xem Vân Lang nói, cái này không coi vào đâu, người khác nói ta cậu là bệ hạ, ta cậu đều không có phản bác. Ngươi điểm ấy sự tỉnh tính là cái gì? Sự thật chứng minh Hoắc Khứ bệnh cái này miệng rộng tiểu cũng không an ủi người, hắn càng là an ủi Vân Lang lại càng là muốn khóc. Một giấc ngủ thành thiên cổ hận A. Chương 90, khất nợ Bổng Lộc Đại Hán triều. Vân Lang cảm thấy rất khó dung nhập vào Đại Hán dân trong tộc đi, cho dù bản thân mình chính là mà nói Đại Hán tộc nhân, chứng minh nhân dân trên là, hộ khẩu bản trên là, thân thể cùng linh hồn tự nhiên cũng thế. Thế nhưng là, hắn như trước cảm thấy khó khăn, đời sau Đại Hán tộc cùng bây giờ Đại Hán tộc một chút có thể so sánh tính chất đều không có. Lấy người trộm cái tình ý đều bị tuyên dương khắp thế giới cũng biết, Vân Lang lúc này thời điểm rất muốn cùng con chó ôm ngủ một giấc. Gen sát, là tốt nhất truyền bá lực lượng biện pháp, bất luận đêm tối làm bao nhiêu mộng xuân, ban ngày chỉ cần vung mạnh lấy cái búa một hơi nện khoảng 100 giới khối sát, cam đoan tâm tư gì cũng dậy không nổi. Trong nhà có than đá thạch, là Vân Lang dùng lương thực cùng dã nhân môn đổi lấy, than đá thạch là không thể nấu sát đấy, trước hết biến thành than cốc mới được. Cái này cùng đốt than củi trên căn bản là một cái quá trình. Vốn là tại một cái nửa phong bế bếp lò trong đem than đá thạch chồng chất đứng lên, sau đó dùng tuổi lửa nhen nhóm, sau đó làm cho than đá tại thiếu khuyết dưỡng khí trong hoàn cảnh chậm rãi thiêu đốt, làm cho than đá thạch bên trong khói khí, tạp chất toàn bộ từ ống khói trong bay đi, chờ ống khói trong không hề hơi nước khí thời điểm, sẽ đem nước rót vào đi. Cuối cùng đạt được than cốc. Cái này biện pháp rất ngu, hơn phân nửa than đá thạch đều bị đốt thành tro, lưu lại than đá thạch chỉ có trước kia than đá thạch sức nặng 3 thành coi như là không tệ. Đại giới rất lớn, hiệu quả rồi lại vô cùng rõ ràng, than cốc tuy rằng không dễ dàng đốt, thứ này nếu như không phối hợp máy quạt gió, rất khó bảo trì tiếp tục thiêu đốt. Vì thế, Vân Lang không thể không lại chế tác một cái sức nước máy quạt gió làm vì duy trì than cốc tiếp tục thiêu đốt dưỡng khí cung ứng thiết bị. Đương nhiên, nếu như cần muốn đại hỏa, còn là cần phải có người ở một bên dùng sức khẽ động ống bê đấy. Than cốc so với than củi nhịn đốt nhiều lắm, nhiều khi, chỉ cần dùng mánh liệt kéo động ống bê. Than tuổi sẽ ở trong thời gian rất ngắn đốt xong, mà than cốc sẽ không, hắn ít nhất có thể duy trì 3 lượt đến 4 lần nung khô nhu cầu, là than tuổi không chỉ gấp 10 lần. Thời áo ra quần áo vẹn vẹn ăn mặc quần đùi hoắc khứ bệnh rất nén lòng mà nhìn xem lần hai. Gia hỏa này trên người tất cả đều là khối cơ thịt, nhất là phần bụng, 8 khối cơ bụng sắc sảo rõ ràng, quanh năm luyện tập bắn tên, làm cho ngực của hắn ra so với đại hán rất nhiều bộ ngực của nữ nhân cũng lớn, và lại bóng loáng nước trượt. Chân dài, dài cánh tay. Quanh năm bảo trì lạnh lùng gương mặt, có rất nhiều mê nữ nhân chết tiệt tiền vốn, nếu như không phải là vậy hai cái có chút buồn cười lông mi, cái này chính là một cái cực làm tiêu chuẩn lạnh lùng vương tử hình tượng. Hoắc khứ bệnh đối với Vân Lang cùng họa qua chứng bạch tạng một loại thanh khiết da trắng xì mũi coi thường. Hắn cho rằng Vân Lang người như vậy liền nên xuất hiện tại Nam Phong Quán, mà không phải vào Vũ Lâm xưng là dũng sĩ. Luyện thép là một cái việc tốn sức, trông nom việc nhà bên trong mấy cái cường tráng lao động toàn bộ chiếm dụng, kỳ thật cũng chính là Vân Lang. Lương ông cùng chữ lang mà thôi. Hoắc khứ bệnh muốn phải một thanh mã sóc. Hắn cậu thì có một thanh mã sóc. Nhưng mà, đối với Vân Lang mà nói, chế tác mã sóc đầu thương vẫn tương đối dễ dàng, chỉ cần rèn ra bách luyện thép, hai bên biến thành ngọn gió, lại phối hợp vài đạo danh máu, thành ba lăng phá giáp truy bộ dáng, cuối cùng lại tôi vào nước lạnh, đầu thương coi như là đã thành. Nghĩ muốn chế tác mã sóc cột vậy thì phiền toái. Thứ này một loại đều là chọn tốt nhất cây dâu cây, hoặc là cây lịch cột, trứng gà kích thước. Ít nhất cần 3 mét dài, sau đó đem cái này cột bị hư hao cao nhổng, vứt sạch bên trong yếu ớt cây tâm, ngâm mình ở cây chậu bên trong một tháng, sau đó lấy ra đến hong gió, cuốn lên tia gay sợi đồng một loại đồ vật thoa lên keo bong bóng cá, sau đó tiếp tục bong bóng dầu bên trong một tháng, sau đó tiếp tục cuốn quanh tia gay sợi đồng, sau đó tiếp tục bong bóng dầu. Chờ vật này đang dùng đại lực ốn lượn về sau có thể thành một cái vòng tròn lớn, đầu đuôi đụng vào nhau mới tính thành công, một loại đến trình độ này. 3 năm thời gian đã trôi qua rồi. Cuối cùng cài đặt đầu thương, thương nắm cột lên phòng ngừa máu chảy đến trên cán thương ảnh hưởng người nắm thương cảm thấy thương anh, cùng với đồng dạng có lực sát thương đuôi thương, một cây mã sóc mới xem như chính thức thành hình. Thứ này lớn nhất chỗ tốt chính là lực sát thương lớn, chính diện giao phong, vậy cả giáp da hầu như sẽ bị một kích mà phá, đại hán áo giáp Vân Lang bài kiến. Nói như thế nào đây, chính là do mấy cái miếng sắt kết nối thành một thứ gì. Vẹn vẹn có thể bảo vệ chỗ hiểm phòng hộ lực lượng vô cùng có hạn, tối đa có thể đem hẳn phải chết tổn thương biến thành cách vài ngày chết lại tổn thương, cách vài ngày chết lại tổn thương có lẽ có thể còn sống sót, trọng thương còn là trọng thương, vết thương nhẹ còn là vết thương nhẹ, không có cái gì cải biến. Trọn vẹn một cái mùa xuân, Hoắc khứ bệnh cũng đắm chìm đang cùng Vân Lang thảo luận chế tạo quân giới vui vẻ chính giữa. Người Hán ghét nhất tật xấu chính là khoe khoang. Đi ra một cái lạnh lóng lánh tràn đầy răng cưa có thể đâm, có thể chặt chém. Còn có thể cưa đầu thường, Hoắc khứ bệnh sẽ hồi một chuyến Vũ Lâm quân. Đi ra một cái trong không bên trong có thể trang bị độc dược đuôi thường, Hoắc khứ bệnh vừa sẽ biến mất 1-2 ngày, hồi một chuyến Vũ Lâm quân. Cùng Vân Lang thảo luận áo giáp, sau đó bị Vân Lang đem đại hán vẩy ca giáp, giáp ra bác bỏ không đáng một đồng về sau, hoắc khứ bệnh cũng sẽ biến mất vài ngày. Cái này là đại hán người thói quen, như trước bảo tồn đi một tí nguyên thủy thói quen, ví dụ như ôm đoàn sưởi ấm, ví dụ như chia sẻ đồ đạc của mình. Đây là một cái như trước dựa vào tập thể mới có thể sinh hoạt thời đại, người lực lượng tại hồng hoang trước mặt như trước tiểu nhân có thể bỏ qua. Một cái đơn độc nông phu là không có cách nào tiến hành sinh hoạt, một cái đơn độc thợ săn đồng dạng cũng không có cách nào sinh hoạt. Đang cùng thiên nhiên tranh đấu ở bên trong, người Hán, La Mã người cho dù đã là cường đại nhất chủng tộc, như trước ở vào hoàn cảnh xấu. Thành Trường An bên ngoài năm dặm chỗ chính là hổ báo thành đàn tân lĩnh, có đôi khi, đói tức giận dã thú còn có thể xông vào thành len lén trộm một hai người mang đi ăn. Lại cùng thiên nhiên tranh đấu trong quá trình, bọn hắn dưỡng thành lẫn nhau câu thông, lẫn nhau học tập thói quen, chẳng qua là tại đối đãi phát minh người thái độ trên, bọn hắn lộ ra phải vô cùng keo kiệt, thậm chí cho rằng dùng ngươi phát minh đồ vật chính là để mắt thái độ của ngươi. Vân Lang thương tâm hoài niệm lấy lời sau. Cho dù đời sau cũng bảo lưu lại cùng đại hán không sai biệt lắm thái độ. Khổng phu tử dạy học không thu học phí, là lao nhân ra người cao thượng tình cảm sâu đậm biểu hiện. Quỷ cốc tử đem binh pháp của hắn truyền khắp thế giới đều là, cũng là lao nhân ra người kiêu ngạo tại trèo trống. Lỗ Ban Hận không thể đem hắn phát minh nhét vào mỗi người trong đầu, đây là lao nhân ra người trách trời thương dân tâm tính đang tắc quái. Vân Lang không nghĩ như vậy. Hắn cảm giác mình tốt cùng. Trên tinh thần đầy đủ sung túc, chỉ có thể cho ngươi lúc ngủ cười to 3 tiếng về sau lại vui sướng ngủ, nếu như bụng như trước đói khát, còn là ngủ không được đấy. Vân gia lương thực tác dụng rất nhiều, dã nhân môn trong núi trảo một cái lộc, sẽ đến vân gia đổi lương thực, dã nhân trong núi đào được một gốc cây rất khác biệt thực vật cũng sẽ lấy ra cùng vân gia đổi lương thực, dã nhân trong núi cho tới một khối than đá thạch, cũng tới vân gia đổi lương thực, đôi khi, dã trong đám người có xinh đẹp tiểu cô nương, cũng sẽ bị cha của bọn hắn mẹ dắt tới đổi lương thực. Vân gia là cái mảnh này hoang nguyên trên, nổi danh giả trẻ không lấn người ta, liền dã nhân cũng không lừa gạt. Tiểu lang, người xem nhìn cái này tiểu nữ. Mặt mày dài hơn nhiều tốt, tuy rằng gầy đi một tí, chỉ cần ăn vài ngày cơm no rất nhanh thì có bộ dáng đi ra. Nhà chúng ta mua lại được không? Vân Lang ngó ngó đầu tóc vàng di chuyển nước mũi tiểu cô nương gật gật đầu. Tiểu lang, người xem cái này đóa hoa nhiều xinh đẹp a, nhà chúng ta mua lại được không? Vân Lang ngó ngó dã nhân ôm vào trong ngực dã hoa bách hợp gật gật đầu. Tiểu lang, người xem cái này một rổ quả dâu. Vân Lang nhìn xem trên mặt bàn nhà mình vũ giả hái đến quả dâu, thở dài vẫn gật đầu. Gật đầu nhiều hơn, lương thực tiểu ít đi rồi. Người nhà thức ăn cũng liền biến kém. Những cái kia bị vân gia thu thập chúng phụ nhân, còn là sẽ liên tục không ngừng hướng vân gia dẫn người, mang đồ vật, mà vân gia nam tính cường tráng lao động, như cũng là, 3 người. Hung nô dù sao vẫn là, biên quan dù sao vẫn là tại chiến tranh, bởi vậy, biên quan người rất ưa thích hướng ba phụ chi địa chạy nạn. Cường tráng lao động nhà ai đều mơ tưởng, phụ nữ và trẻ em nhà ai cũng không muốn. Tình nguyện cùng thê nhi già trẻ cùng một chỗ chết đói cũng không muốn tách ra người chính đang nhanh chóng giảm bớt. Vân gia phụ nữ và trẻ em đám người rồi lại đang nhanh chóng lớn mạnh. Ngươi chính là một cái sắc quỷ. Hoắc khứ bệnh từ Vũ Lâm quân trong sau khi trở về chứng kiến đầy sân chạy đều là phu nhân tiểu hài tử về sau liền cho Vân Lang rơi xuống một cái định ngữ. Đúng vậy à, rất phiền toái, hàng đêm đêm xuân cũng không cố tới đây, ngươi có lẽ giúp ta chia sẻ một ít. Có biện pháp, ngươi lộng chính là cái kia áo giáp thật sự là đồ tốt. Có rất nhiều người muốn phải với ngươi mua, nếu không, liền để cho bọn họ dùng lương thực đổi. Như vậy mệnh chết của ta. Kỳ thật, ngươi có thể không mệnh đấy, bọn hắn ưa thích bản thân đã chế tạo binh khí của mình, áo giáp, ngươi chỉ cần đã dạy trừ lang, làm cho lương ông nhìn xem, liền không thành vấn đề. Cũng được, một bộ khôi giáp muốn bao nhiêu lương thực phù hợp. 1000 gánh đi. Ti tiện rồi. Vũ Lâm cô nhi có thể có nhiều giàu có. Cục thiết tự mình nghĩ biện pháp, ta mặc kệ. Vốn chính là như thế. Vậy trước tiên cho ta lộng 3000 gánh lương thực trở về, người nhà nhanh cạn lương thực rồi. Mặt khác à, ta nghe nói Chu Á Phu cho mình làm 500 bộ khôi giáp làm chôn cùng, đã bị hoàng đế bức cho đến tươi sống thổ huyết chết rồi, quân giới chế tạo trên phiền toái muốn chính bọn hắn đi đối phó. Hoắc khứ bệnh sắc mặt bình tĩnh, nhìn thấy Vân Lang nói, đình ý không điều tra Vũ Lâm quân, có việc đều là trong sử đến tra hỏi, lang quan trên đây tướng lãnh xử trí, cần bệ hạ bản thân thẩm tra xử lý. Ngươi là Vũ Lâm Tư Mã, cho mình thuộc hạ đổi áo giáp bản thân chính là chức trách ở trong sự tình, yên tâm đi, không ai sẽ thêm sự tình hỏi đến Vũ Lâm quân sự tình. Vân Lang chợt nhớ tới mình là Vũ Lâm Thiên Đam Tư Mã, nhưng đến bây giờ, mình cũng không có linh qua bổng lộc, tiểu vội vàng hỏi Hoắc khứ bệnh, bổng lộc của ta đây. Hoắc khứ bệnh gãi gãi cái hót, ngó ngó sắc trời bên ngoài nói, cái này phải chờ tới ngày mùa thu hoạch. Năm trước đây này, năm trước đại thai, sẽ không có. Chương 91, ta cao hứng. một cái quan viên nếu lăn lộn đến dựa vào đồng lộc sống, hắn cái này quan coi như rất không có ý nghĩa rồi. Trương Thang chính là một cái dựa vào đồng lộc sinh hoạt người. Hắn đi vào Vân gia xem xét Tây vực trồng mầm sinh trưởng tình huống thời điểm, người đã trở nên rất gầy, xương gò má cũng cao cao nhô lên, chẳng qua là gia hỏa này sắc mặt như trước hồng nhuận phân phớt, tinh thần bừng bừng phấn chấn lợi hại. Người này chính là một cái uống nước lạnh đều có thể sinh hoạt người, điều kiện tiên quyết là chỉ cần cho hắn chức quan, cho hắn thẩm vấn phạm nhân quyền lực, hắn không uống nước uống gió Tây Bắc đã thành. Đi vào Vân gia, đem ăn phái cơm đồng bài ném cho Vân lang, sau đó khiến cho Lương ông mang theo hắn đi đồng ruộng. Cà rốt ăn thật ngon, Vân gia đã ăn một gốc, bây giờ là đệ nhị gốc, Trương Thang từ trong đất rút ra một viên đầu ngón tay kích thước cà rốt, tại nước kênh mương trong rửa giấy sạch sẽ liền khai cẩn, cuối cùng liền cây non cũng không có buông tha. Ăn so với dê cũng cẩn thận. Mọc rất tốt, phải nhớ đến lưu lại trồng, thu được về nộp lên trên hạt giống 10 cân, không thể thiếu. Lương ông đối mặt quan viên thời điểm một loại không dám nói lời nào, theo ở phía sau Vân lang vội vàng nói, đây là nhất định được. Vân gia gieo trồng bồ đào chỉ có một xích cao, liền cái giá cũng không cần dựng. Vân lang thấy Trương Thang lại có hạ thủ ý tứ, vội vàng ngăn lại nói, cái này đông tây cương vừa dài ra, lưu lại trồng kỳ thật chính là cắt xong cành trồng, muốn phải lưu lại trồng trồng. Ít nhất phải đợi 3 năm trở lên. Trương Thang gật gật đầu, chỉ vào mới một đầu ngón tay cao hạt đào mầm nói, thứ này cũng là. Vân lang lắc đầu nói, không phải là, thứ này chỉ cần đem hạt đào dùng nước ngâm về sau chờ hạt đào sắc vỡ ra về sau gieo xuống là được rồi, không cần lưu lại trồng. Cái này lưu lại trồng 20 cân. Vân lang thấy Trương Thang vừa chỉ vào trái bí đao hạt giống ra lệnh, còn có gấp bội, cái này rõ ràng cho thấy tại trừng phạt bản thân cho hắn giải thích hạt đào, bồ đào lưu lại trồng không lo ngôn tử. Thế nhưng là trái bí đao thứ này, rõ ràng cho thấy quan trung đồ vật, đã gieo trồng tốt mấy trăm năm, hắn chẳng lẽ không nhận thức. Vân lang vội vàng nói, đại phu tốt ánh mắt, thứ này sản lượng lớn, hạ quan chuẩn bị trọng điểm đào tạo, thu được về nộp lên trên hạt giống 30 cân còn là có thể thực hiện đấy. Trái bí đao là Vân lang chuẩn bị chứa đựng đến mùa đông ăn rau quả, tự nhiên trồng rất nhiều, hắn thậm chí chuẩn bị dùng trái bí đao đến ướp gia vị dưa đầu cho bọn nhỏ làm đồ ăn vặt ăn. Về phần buôn bán, còn là được rồi. Tại Đại Hán, còn không có hình thành buôn bán hoàn cảnh. Tất cả mọi người tại tận sức tại tự cấp tự túc phương thức sản xuất, nếu có thể ở một cái rất nhỏ trong hội hình thành tự cấp tự túc, chính là địa chủ hoặc là chủ nô lớn nhất thắng lợi. Từ khi Lã Bất Vi dùng hoàng đế làm một cái cọc lớn mua bán về sau, cái loại người này miệng mua bán sinh tồn thổ nhưỡng đã bị hoàng thất cho diệt trừ, cũng chính vì Lã Bất Vi hành vi, làm cho mỗi một thời đại hoàng tộc cũng đối với thương nhân nhìn chằm chằm. Sau cùng bi kịch đúng là thái tể. Hắn bởi vậy đã mất đi sinh dục năng lực. Trương Thang đối với Vân gia trồng rất nhiều cây cải dầu cầm phản đối thái độ, hắn cho là nên trồng lương thực. Vân lang không có biện pháp nói cho hắn biết tại thực vật cấu thành ở bên trong, dầu chân viễn so với lương thực có thể sinh ra càng nhiều nữa nhiệt lượng. Điểm này tại Trương Thang lúc ăn cơm đã nhận được nghiệm chứng. Hắn ăn hết sạch rồi một nửa thịt đồ ăn, đem còn dư lại một nửa cất vào hộp cơm, vật này là hắn mang đến đấy, là một cái nước sân hộp, đen nhánh sắc đấy. Phía trên lốm đa lốm đốm khảm nạm lấy màu trắng vỡ con đồi mồi bị đánh san phẳng cả về sau, tại đen nhánh sắc nước sơn trên mặt tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Cái hộp là trống không, liền chỉ là một cái tác phẩm nghệ thuật, nếu như giả bộ 7-8 cột đùi gà, cánh gà, cùng nửa cái móng heo phẳng, hơn phân nửa đầu thịt kho tàu cá nheo, nửa cái hộp cơm trắng liền trở nên rất có sinh hoạt khí tức. Trương Thang cẩn thận đắp lên cái nắp, tự tay lau lau rồi một cái nước sơn hộp phía ngoài nước canh, đưa cho người hầu cận nói, mặt trời lặn lúc trước khoái mã đưa về nhà trong. Người hầu cận lĩnh mệnh, cầm theo nước sân hộp, liền nhảy lên chiến mã, 80 dặm đường, khoái mã chỉ cần một cái nửa canh giờ có thể đi đến. Trương Thang thấy Vân lang đang nhìn đi xa kỵ sĩ, không thèm để ý chút nào phất phất tay nói, trong nhà còn có lao mẫu tại đường. Vân lang nghi ngờ nói, làm tiếp một ít đồ ăn là được, hà tất. Trương Thang lắc đầu, tiếp tục liền còn dư lại màu vàng bánh bao chay ăn rau dại, tựa hồ cảm thấy đây không phải một cái cần giải thích chủ đề. Nghe nói ngươi gần nhất tại chế tạo áo giáp binh khí. Trương Thang dùng cuối cùng một chút màu vàng bánh bao chay lau lau rồi một cái trong bàn ăn nước canh, hài lòng ăn hết về sau mới hỏi Vân lang. Không phải là tại chế tạo, mà là đang sửa chữa và chế tạo vũ lâm đám bọn chúng vũ khí. Cái kia chính là tại chế tạo. Mang ta đi nhìn xem. Vân lang mang theo Trương Thang đi vào Vân gia nho nhỏ thợ rèn phòng, bên trong chính có một cái cao lớn vạm vỡ ra hỏa tại vung mạnh đại truy gõ trước mặt cây sắt. Thấy Vân lang vào được, khiến cho Lương ông kẹp lấy cây sắt một lần nữa bỏ vào than cốc trong lửa nung khô, bản thân lau một thanh đổ mồ hôi nói, vẫn chưa tới bách luyện. Vân lang nhìn một chút bếp lò bên trong ngọn lửa nói, độ nóng trong lò có thể lại cao một chút, nung khô thời gian lại ngắn một chút, không thể có hòa tan dấu hiệu, hiện tại cần đem càng nhiều nữa than gõ đi ra. Miễn cho cái này khối sắt thép quá giòn. Tráng Hán ngó ngó Trương Thang cau mày nói, Trung Đại Phu tới đây cần làm chuyện gì? Trương Thang có chút hăng hái lục xem lấy đầu gỗ bản án trên công cụ, vừa nhìn xem bên cạnh trên kệ một thanh mã xốc đầu, lại ngó ngó lò lửa trong nung khô khối sắt, cười mỉm mà nói, Công Tôn giáo úy tại sửa chữa binh khí của mình. Công Tôn Ngao cười nói, không sai, trước kia binh khí tại Hưu Phủ Phong đã có tổn thương, không chịu nổi sử dụng, liền lấy tới nơi này một lần nữa rèn một phen. Nếu có chỗ không ổn, kính xin Trung Đại Phu rộng lòng tha thứ, mặt tướng cái này sửa đổi. Trương Thang cười nói, cái này có cái gì không ổn, Công Tôn giáo úy nếu như tại vì chính mình sửa chữa và chế tạo vũ khí tự nhiên là phù hợp đấy. Nói dứt lời có đối với Vân Lang nói, về sau phạm là ở chỗ này sửa chữa và chế tạo vũ khí áo giáp, phải ghi chép trong danh sách, cách mỗi một tháng, giao cho hắn làm bổn quan kiểm tra thực hư. Nói xong cũng rời đi, thậm chí chưa cùng Công Tôn Ngao chào hỏi. Vân Lang tự nhiên thật cao hứng, chỉ cần mình làm ghi chép, đã có địa phương hiện ra, Vân gia chế tạo quân giới cũng liền có hơn nhất trọng bảo đảm, ít nhất về sau nếu có phiền thoái, cũng sẽ có người đứng ra đây chứng minh một cái Vân gia là ở vì các tướng sĩ tu vũ khí, mà không phải dụng tâm kín đáo tại quốc chiêu thể chế bên ngoài chế tạo vũ khí. Phì! Công Tôn Ngao trùng trùng điệp điệp nhổ một bãi nước miếng, đối với Vân Lang nói, như thế nào không đóng cửa thật kỹ làm cho xài con chó vào được. Về sau ít cùng hắn kéo quan hệ, người nào kéo người nào sẽ chết nhanh hơn. Nói dứt lời thấy lò lửa bên trong cây sắt một lần nữa bị rèn đốt thành đỏ đậm sắc, khiến cho lương ông kẹp đi ra, truy nhỏ dẫn đường, đại truy phát lực, thợ rèn trong phòng vừa vang lên đinh đinh đang đang rèn sắt âm thanh. Vân gia lầu chính, là ngắm phong cảnh nơi tốt, nhất là nhìn ánh nắng chiều nơi tốt. Trương Thang ngồi ở lầu 2 cùng Vân Lang uống nước trà, thưởng thức mặt trời lặn cảnh đẹp, người nào cũng không nói gì tâm tư. Hôm nay ánh nắng chiều rất có đáng xem, chân trời nổi lơ lửng một mảnh cự kình một loại đám mây, bị ánh mặt trời khảm lên một đạo viền vàng, bên cạnh có một chút sợi bông một loại vỡ mây mảnh, tựa như cự kình chống lay động đến sóng cả, mây theo gió đi, cự kình cũng đang từ từ trôi đi, một lát sau, cự kình đã bị trên bầu trời cuồng phong xé rách thành mảnh vỡ. Rất nhanh liền biến thành một đám tại song cả trong bay vọt cá heo, cuối cùng, rốt cuộc cái gì cũng không phải, mặt trời cũng rơi xuống. Tây núi. Không muốn đều tại luật pháp biên giới du đãng. Rất nguy hiểm. Trương Thang thanh âm rất thấp trầm. Không có cách nào khác ca. Vân Lang chỉa chỉa chính thức trong sân ăn cơm chiều vũ già bọn nhỏ thở dài lắc đầu. Ngươi không cần làm như vậy đấy. Đúng vậy a, ta không cần làm, thế nhưng là ta không làm, ai tới làm đây? Đây là thiên đạo. Đây không phải thiên đạo. Cho các nàng một chút lương thực, các nàng là có thể sống, có thể bị lương thực cứu sống tử vong, không phải là thiên đạo. Nhiều lắm. Cứu một cái là một cái, chờ ta xong đời, không giúp được các nàng, ta ít nhất không thẹn với lương tâm, mặc dù là xui xẻo, ta cũng có thể nói cho bọn hắn biết ta tận lực. Các nàng nếu như chết lại, liền không quan hệ với ta rồi. Câu an tâm. Nhất định. Những hải tử này lớn lên về sau ngươi Vân gia tiểu thành đại địa chủ. Một cái cầm giữ có rất nhiều tráng niên và lại trung thành và tận tâm nô buộc. Người suy nghĩ nhiều, bọn hắn lớn lên về sau, có thể sẽ trở thành thương nhân, có thể sẽ trở thành nông phu, có khả năng còn có sẽ trở thành quan viên, có thậm chí có thể sẽ trở thành vì nước giết địch tướng quân, ai biết được. Ngươi chuẩn bị chờ bọn hắn lớn lên về sau toàn bộ thả lương. Trương Thang giật mình nhìn xem Vân Lang, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Vân Lang sẽ trả lời như vậy hắn. Vân gia chỉ có 3.000 mẫu lương thực đất. Có thể dưỡng sống không được nhiều người như vậy. Không có thổ địa có thể mua, mặc dù ở trên lâm huyện không có khả năng, cũng có thể đi địa phương khác mua, đại hán cũng không cấm chỉ thổ địa mua bán. Ngươi như vậy không cầu hồi báo làm, đến cùng là vì cái gì? Vân Lang cười ha ha nói, ta cao hứng. Chương 92, Đại tướng quân Lưu Bà. Ngươi cao hứng. Hoắc Khứ Bệnh tiếng kinh ngạc thật lớn. Đúng vậy, ta cao hứng. Lao tử nếu như muốn cầu quan, đây không phải việc khó. Năm nay mùa xuân Dương Lăng huyện cũng bởi vì ta tại năm trước mùa đông thu thập nạn dân, và lại sống vô số người, cho hoàng đế dâng thư bảo tấu ta vì hiếu liêm. Ngươi cũng biết hiếu liêm là một cái thân phận, chỉ cần nguyện ý, có thể làm một cái huyện nhỏ huyện trưởng. Nếu như cầu tài, nếu viên này tâm đen một ít, da mặt dù dày một ít, lao tử hiện tại đã sớm eo cuốn bạc triệu rồi. Nếu như ta không tâm tư làm quan, cũng không tâm tư cầu tài, ta sống cao hứng một chút, sống một số người cầu điểm tâm ăn có cái gì không thể lấy sao. Hoắc Khứ Bệnh nhìn thấy Vân Lang nhìn hồi lâu, suy một tiếng bật cười, hắn không cảm thấy Vân Lang sẽ trở thành một thánh nhân. Gia hỏa này làm mỗi một việc đều có mục đích tính chất, hơn nữa mục đích tính chất rất mạnh, không có khả năng bắn tên không đích, càng không khả năng không công làm người tốt mà không cầu hồi báo. Lời này của ngươi nói ra ta cũng không tin a. Thái tể ngồi ở ngọn đèn phía dưới, tiếp tục bệnh bản thân vĩnh viễn cũng bệnh không hết thẻ tre. Vốn là không có hy vọng người khác có thể tin. Nhà ta đại vương tin tiểu thành, có phải hay không a?
Đại vương.
Lão hổ ngẩng đầu há to miệng ngao ô ho 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 kêu một tiếng, coi như là đáp lại Vân Lang câu hỏi.
Ngươi xem, đại vương tin.
Thái tể thấy Vân Lang cùng lão hổ xoay làm một đoàn, nở nụ cười một cái nói, thời gian nhanh đến, ngươi làm một cái chuẩn bị, chúng ta nên đi bái tế bệ hạ.
Ta thật sự rất không muốn đi.
Không đi không được, đó là chúng ta cột, mỗi người cũng phải có theo hầu đấy, của ta theo hầu khả năng còn có lựa chọn chỗ trống, ngươi theo hầu chỉ có thể là Thủy Hoàng Lăng.
Ta sợ chứng kiến bên trong thứ tốt, nhịn không được nghĩ cầm làm sao bây giờ.
Vậy cầm quá.
Chơi chán vị nhớ kỹ thả lại đi tự thành.
Mang đại vương cùng đi.
Vậy liền mang theo, hắn coi như là bệ hạ thần tử, dù sao thủ vệ Hoàng Lăng đã nhiều năm rồi.
Trước cam đoan, ngươi sẽ không tại trong Hoàng Lăng làm gì chuyện kỳ quái, nhất là tự sát loại chuyện này không thể làm, ngươi phải làm ra cam đoan.
Thái tể bực bội vứt bỏ trong tay dao găm cả giận nói, ta sống hảo hảo đấy, tại sao lại đi tìm chết?
Một câu, ngươi có đi hay không?
Đi, đi, ta kỳ thật đã sớm muốn nhìn một chút, chẳng qua là lo lắng ngươi sẽ làm một ít loạn tám thất bát tao sự tình, mới kéo dài đến nay.
Cái này còn có không sai biệt lắm, đã đến giờ ta cho ngươi biết, ngươi chuẩn bị tam sinh hương đến, mai rùa, ta viết văn biểu, nhớ kỹ cho ta lộng mấy khối ngọc khuê, bạch ngọc là tốt rồi, ngàn vạn không muốn khắc tốt, ván chưa sơn bạch ngọc tự thành, cầm về tự chính mình điều khác, hán chế tạo cùng tần chế tạo bất đồng, vạn không được phạm sai lầm.
Tế bái hoàng đế rất phiền toái a.
Tam sinh cái này rất muốn chết.
Heo dê dê nói, phiền toái là châu.
Vân Lang dốc sức liều mạng đất vờ vét ba phụ chi địa còn lại châu cày. Dùng hơn nửa năm, mới làm 16 đầu.
Cái này 16 đầu trâu, toàn bộ tại quan phủ tranh tờ trên, thiếu một đầu cũng sẽ gặp phiền phức lớn.
Trên thực tế, Đại Hán đại quy mô dùng trâu cày ruộng giờ mới bắt đầu, chủ yếu công dụng là kéo xe, vốn khúc cái cày xuất hiện về sau, trâu cày giá cả mới đi lên, trước kia trâu cày tuy rằng đã bắt đầu sử dụng, nhưng không có con la, con lựa như vậy phổ biến.
Cũng liền tại năm nay, Hoàng đế tại đầy đủ nhận thức đến trâu cày tác dụng về sau, mới rơi xuống không cho phép tùy ý giết trâu cày mệnh lệnh.
Tam sinh kỳ thật chỉ cần thủ cấp tự thành, cực đại thân thể trên cơ bản vô dụng, xem ra trong trang người lại muốn có một bữa cơm no đủ rồi.
Bạch ngọc khuê cũng không tốt tìm, thứ này mua bán là có hạn chế đấy, hỗn tạp sắc ngọc trên cơ bản có tiền có thể mua được, chỉ có bạch ngọc thuộc về hoàng tộc chuyên dụng, vô cùng chán ghét chính là thứ này căn bản là không chỗ nào bán.
Bất quá a, hoắc khứ bệnh có.
Vân Lang cảm thấy đầu bò cũng có thể tìm hoắc khứ bệnh. Trường Bình công chúa cái này người lớn nhất yêu thích chính là ăn thịt trâu, vì vậy trong nhà hắn không có chuyện gì liền ngã chết trâu.
Thịt trâu tại Đại Hán là cao cấp nhất đồ ăn, và lại không có một trong lời nói, cái gì hổ tiên, bàn chân gấu, gan báo, núi voi đều muốn phía sau.
Hoàng đế lệnh cấm đối với người hoàng gia trên cơ bản không có bao nhiêu ước thúc lực lượng.
Ngươi xem, chính là cái này bộ dạng, ta muốn làm đến lẻ loi, trên thực tế rồi lại làm không được, muốn dùng sắc khí nhất định phải đi tìm chắc thị. Muốn ăn thịt trâu nhất định phải tìm ngươi, người nhà dùng mối ăn chỉ có Đông Quách Hàm Dương Châu đó hiểu được bán, chớ đừng nói chi là che phòng ở, tu hoa viên loại chuyện này.
Huống chi, ta còn không dám trông nom việc trong nhà đến quá thoải mái, vạn nhất hoàng đế nhìn chúng, một câu ta phải dọn nhà, cái này rất không xong.
Hoắc khứ bệnh tời trần, nằm ở các khuôn mẫu trên, Vân Lang cùng Chử Lang đạp tại hắn trên lưng gia tăng sức nặng, vì chế tạo ra một cái tiêu chuẩn áo giáp khuôn mẫu, hắn chỉ có thể làm như vậy.
Xác định thích hợp. Hoắc khứ bệnh mới từ hạt cắt trên đứng lên, Vân Lang chuyên tâm dùng bàn chải nhỏ hướng Hoắc khứ bệnh dùng thân thể ép ra khuôn mẫu trên xoát nước.
Vân Lang biết một chút bản kim, kỹ thuật cũng không phải rất tốt, trước kia sân bay trên có một cái rất châu đại sư phụ, hắn dùng một thanh cây truy có thể gõ xuất cần hình dạng, lại không dùng bất luận cái gì khuôn đúc.
Vân Lang không buồn sự kia, chỉ có thể trước chế tạo ra khuôn đúc, sẽ đem thiết bản dán tại khuôn đúc trên, một chút dựa theo khuôn đúc hình dạng đem thiết bản gõ thành áo giáp.
Không sai. Vân Lang cùng Hoắc khứ bệnh thương thảo về sau, hắn ý định cho mình chế tác một bộ thiết bản áo giáp, một cũ có thể nghiêm khắc bảo hộ thân trên thiết bản áo giáp.
Điều này cần không ngừng mà thí nghiệm cuối cùng mới có thể thành công, làm cho tiêu phí tiền bạc tự nhiên không phải ít, theo Hoắc khứ bệnh nói, những số tiền này đều là Trường Bình đào đấy.
Cái này mấy thiên gia trong vô cùng bận rộn, nguyên nhân chính là người nhà tầm đã thành thục, lưu bà các nàng dùng trúc phiến tử đánh thành phương cách làm thành cái núi. Từng cái ô vương trong cũng thả một cái thân thể mập mạp lớn tằm. Những thứ này tầm đã không ăn cái gì, bỏ vào kén núi về sau bắt đầu lung tung núp đích.
Vân Lang tuyệt đối thật không ngờ, lúc trước liền mua 500 trương giống tầm, hiện tại lại có thể biết có nhiều như vậy tầm.
Những cái kia vũ giả môn tỉ mỉ đem người ở phòng ở triệt để rửa sạch 7-8 khắp về sau,
những cái kia phòng ở toàn bộ biến thành tầm nhà tơ địa phương. Về phần người, toàn bộ ngủ ở bên ngoài, trông mong chờ những bảo bối này nhà tơ. Lưu bà đã hai ngày không ngủ, thanh âm khàn giọng lợi hại, gian dậy lên người đến cũng chút nào không lưu tình, nàng hy vọng đã tại nuôi tầm trong quá trình bồi dưỡng đi lên, hết thảy phu nhân đều tại dưới sự chỉ huy của nàng ngay ngắn rõ ràng làm việc. Vân gia trong trang bó đuốc trắng đêm không tắt. Nhà của ngươi bà tử coi như không tệ. Hoắc Khứ Bệnh khó được tán dương một tiếng. Vân Lang nhìn xem giống như con kiến bận rộn chúng phụ nhân, thở dài một tiếng nói, hôm qua vào thành thị trường, trở về nước mắt đầy áo, toàn thân la khinh người, không phải là người nuôi tằm. Hoắc Khứ Bệnh xem xét Vân Lang một cái nói, cái này có vấn đề gì không? Vân Lang lắc đầu nói, không có vấn đề. Đây đều là quý nhân môn nên có hưởng thụ. Hoắc Khứ Bệnh cười nói, ngươi về sau nên nghĩ như vậy, ngươi trong lời nói toàn thân la khinh người, thì có ngươi một phần. Kéo, ta cho tới bây giờ cũng không xuyên tơ lụa. Ngươi mới vô nghĩa lâu rồi, ngươi cũng không xuyên tơ lụa, những thứ này vũ giả môn dưỡng đi ra tầm nhổ ra sợi tơ cuối cùng bán cho người nào đây? Các nàng lấy cái gì nuôi gia đình? Thị trang luận A, Hoắc huynh đại tài. Vân Lang ngón cái nhô lên lão cao. Bắt đầu nhà tơ, chỉ có xỉu rong miệng rộng có thể hô lên lớn như thế thanh âm. Sau đó đã nhìn thấy trong miệng nàng đút lấy một cái nhỏ điều cây chổi bị Lưu bà cho đuổi ra ngoài. Vân Lang cùng Hoắc Khứ Bệnh rất ngạc nhiên, hai người bọn họ cũng chưa thấy qua tầm nhà tơ tình cảnh. Đi vào lớn nhất một cái tầm phòng, lập tức bị trước mắt tình cảnh cho rung động không nhẹ, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ trong phòng tất cả đều là hiện lên tám hình chữ lay động tầm não đại, từng đám cây mắt thường hầu như không thể nhận ra tơ tầm bị phun ra dính kết tại kén trên núi. Lưu bà kiêu ngạo quỳ ngồi trên sàn nhà, nhìn trước mắt những thứ này nhà tơ tầm, trong mắt có không nói ra được ôn nhu. Nàng là nơi đây vương. Vân Lang cùng Hoắc Khứ Bệnh hai cái rảnh rỗi nhân viên không thể quấy nhiễu Lưu bà hạnh phúc nhất thời khắc, lén lút lui sau khi đi ra, Vân Lang liền phân phó xỉu rong cho Lưu bà làm một bát lớn thịt thịt thái trước mặt. Nàng vừa rồi ngại ta nói chuyện lớn tiếng, hướng miệng ta trong nhét điều cây chổi. Xỉu rong có chút ủy khuất. Lúc này thời điểm người nhà nàng lớn nhất, đừng nói hướng trong miệng người nhét điều cây chổi, coi như là hướng miệng ta trong nhét điều cây chổi ta cũng chỉ có thể chịu đựng. Ngươi nói một chút, vừa rồi tình cảnh đẹp mắt không? Đẹp mắt. Đồ sộ không? Đồ sộ. Cái này là được rồi, mỗi một cái nhà tơ tầm chính là Lưu bà lực lượng, cái này cùng mỗi một vị quân tốt là đại tướng quân lực lượng là giống nhau. Nha đồng đốc, ngươi vừa rồi trái với quân quy, không tin, ngươi hỏi một chút tại trong quân vô cớ huyên náo là cái gì tội danh? Chém đầu gian chúng.